Chương 422, bùng nổ hạ, phần 2, 2, chương 422, bùng nổ hạ, phần 2, 2, thổi, lưu, bức, nhé. Khoác lác bức nhé, khoác lác bức nhé. Nương theo lấy từng trận âm nhạc, Vô Danh, Tiểu Chu, Thuốc Thật cùng với Vương Khói bốn người chỗ ngồi, cũng chậm rãi từ trong lòng đất chậm rãi thăng lên. Tứ đại giám khảo đưa lưng về phía người xem, bắt đầu cùng người dẫn chương trình hô động đứng lên. Trong phòng nghỉ ngơi, cùng ma quỷ cơ bắp người hết sức chăm chú bất động, đỏ ma quỷ giờ phút này đang nằm tựa vào trong góc. Hắn đang hai chân chéo ngoệ, lấy tay trong di động nắp gập, cả lơ phất phơ địa soát trên website tin tức. Ma quỷ cơ bắp người liếc về đỏ ma quỷ một cái, không vui nói, cái này cũng mau so tài, đừng chơi nữa ngươi điện thoại di động bể kia. Hắc hắc. Đỏ ma quỷ tựa hồ soát đến rất thú vị tin tức. Hắn đem di động nắp gập màn ảnh hướng cơ bắp người, cười nói, đội trưởng, ngươi nhìn phía trên này. Đỏ ma quỷ trên điện thoại di động tình lình biết, khiếp sợ. Bóng đá múa vang dội toàn cầu, các trung tâm thương mại lớn bên trong bóng đá đều bị mua hết sạch. Bóng đá múa dễ dàng nghiện. Chuyên gia xưng bóng đá múa hoặc trễ nải hải tử học tập, vẫn còn ở dung túng hải tử nhảy bóng đá múa. Đừng để cho bóng đá múa phá hủy hải tử cả đời. Những thứ này còn tính là tương đối bình thường tin tức. Ma quỷ cơ bắp người đoạt lấy đỏ ma quỷ điện thoại di động, lại tiếp tục đi xuống lật một cái. Sau này đều là gần đây 2 ngày tin tức, điên rồi. Vì tranh đoạt bóng đá, mười mấy tên khách hàng ở trong thương trường đánh lớn, đã tạo thành hơn 10 người bị thương, 3 người tử vong. Hải tử vì nhảy bóng đá múa rời nhà trốn đi. Xương không tiếc hại người cũng phải cướp được bóng đá. Xem những thứ này càng ngày càng ngoại hạng tin tức, ma quỷ cơ bắp mặt người lộ vẻ ngưng trọng. Lần đó Kê Khiếu Sơn hành trình sau, hắn dù thành công diệt trừ Miễn Lửa đội một kẻ đội biên, nhưng có liên quan tới Kê Khiếu Sơn mình rửa, cũng đã không tại biết bất giác trong, với toàn thế giới lan tràn ra. Cơ bắp người đã từ từ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn tựa hồ là xông ra đại họa. Tím bầm thị trên đường phố. Bóng đá, ta muốn bóng đá. Các ngươi ai có bóng đá? Theo bóng đá múa triệu chứng bùng nổ, tím bầm thị trên đường phố đã tình cờ có thể thấy top 5 top 3 địa đang tìm kiếm khắp nơi bóng đá người. Trong này, liền bao gồm Bình Tĩnh Ca ở bên trong. Bởi vì nhóm người này số lượng không phải rất nhiều, trước mắt tím bầm thị còn chưa phát triển đến toàn dân khủng hoảng mức. Giờ phút này, Bình Tĩnh Ca thủ trung chính nắm một cái để loại khí bóng đá. Bình Tĩnh Ca chẳng có mục đích đi ở trên đường cái, đang vặn vẹo thân thể đồng thời, trong miệng hắn sẽ còn thỉnh thoảng lẩm bẩm bóng đá hai chữ. Bởi vì lây bóng đá múa triệu chứng người, phần lớn cũng không phải là chuyên nghiệp vận động viên bóng đá, ca sĩ cùng với vũ công. Bọn họ hát, nhảy cùng với giáp căn cơ, đều là bắt đầu từ số không học tập. Vì vậy, những thứ này lây bóng đá múa người, lại bị đại gia xưng là luyện tập sinh. Mà Bình Tĩnh Ca làm tím bầm thành thị, sớm nhất lây nhiễm bóng đá múa triệu chứng luyện tập sinh, hắn rất may mắn ở trong thị trường mua đến một quả bóng đá. Dù sao Bình Tĩnh Ca phát bệnh thời điểm, đại đa số người còn chưa lây nhiễm loại này triệu chứng, trong thị trường bóng đá cũng không bị cướp mua hết sạch. Nhưng tiệc vui trong tàn. Bình Tĩnh Ca mua bóng đá sau, còn không có nhảy lên mấy ngày thời gian, hắn đã bị còn lại lây bóng đá múa lại không cách nào mua được bóng đá bạo dân để mắt tới. Vì tranh đoạt số lượng không nhiều bóng đá, luyện tập môn sinh sử ra tất cả vốn liếng, thậm chí không tiếc đánh lớn. Mà thôi có bóng đá, lấy Bình Tĩnh Ca làm đại biểu sơ đại luyện tập môn sinh, thì cả ngày trốn đông tránh tây, liều mạng bảo vệ trong tay bóng đá. Ở một lần tranh đoạt bóng đá quá trình bên trong, Bình Tĩnh Ca thủ trong bóng đá ngoài ý muốn hư hại, thành một cái thoát hơi bóng đá. Phải biết, thoát hơi bóng đá là không cách nào dùng để nhảy bóng đá múa. Không có bóng đá sau, Bình Tĩnh Ca liền cũng gia nhập những thứ kia cả ngày du đang ở trên đường cái, tìm kiếm khắp nơi bóng đá luyện tập sinh đội ngũ. Bóng đá, các ngươi ai có bóng đá? Đi sau một thời gian ngắn, một bài từ đàng xa chuyển tới âm nhạc, đột nhiên hấp dẫn Bình Tĩnh Ca chú ý. Kia âm nhạc là từ cái này, chính là đấu múa hiện trường chuyển tới. Lây bóng đá múa luyện tập môn sinh sẽ bị hết thể ca khúc, vũ điệu, giáp cùng với bóng đá hấp dẫn, đây là bọn họ không cách nào kháng cự. Ở bản năng điều khiển, Bình Tĩnh Ca bắt đầu hướng cái này, chính là đấu múa hiện trường đi tới. Trên đường phố, giờ phút này bị âm nhạc hấp dẫn, mà tuân hướng cái này, chính là đấu múa hiện trường, kỳ thực xa không chỉ Bình Tĩnh Ca một người. Vô số lây bóng đá múa luyện tập môn sinh đang không ngừng hướng trung tâm thành phố vào tới, bọn họ trong miệng còn thỉnh thoảng tái diễn bóng đá hai chữ. Tím bầm thị, cái này chính là đấu múa tranh tài hiện trường. Ở ma quỷ cơ bắp người âm thầm thao tác hạ, ma quỷ đội biểu diễn còn chưa kết thúc, trên đài bốn tên giám khảo đã lục tục vì đó xoay người. Người dẫn chương trình nhìn bốn tên giám khảo lấy ra tỷ số bản, cố làm kinh ngạc nói, thật là làm cho người rất rung động. Bốn tên giám khảo lão sư phân biệt cấp ma quỷ đội đánh ra 7 phần, 8 phần, 7 phần cùng với 9 phần kinh người thành tích. Để chúng ta chúc mừng ma quỷ đội. Thử. Với lúc 31 phần, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Nhìn dưới đài không ngừng hoan hô các khán giả, ma quỷ cơ bắp người khỏe miệng hơi nâng lên. Hắn thậm chí đều đã cùng ban giám khảo câu thông được rồi, đợi Miễn Lửa đội thành viên lên đài sau, bất kể bọn họ nhảy tốt bao nhiêu, tứ đại trong giám khảo Thuốc Thật lão sư cũng sẽ lấy đội trưởng không có ở đây, không có bên trong vị làm lý do, cự tuyệt vì bọn họ xoay người. Thiếu một cái giám khảo xoay người, cho dù Miễn Lửa đội phát huy khá hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể lấy được 30 phân cao nhất phân. Mà ma quỷ đội phân số thời là kinh người 31 phân. Lần này tranh tài vô địch đã là hắn ma quỷ cơ bắp người vật trong túi. Trên võ đài, người dẫn chương trình cầm trong tay ông nói, hướng về phía máy quay phim tiếp tục suy giáp nói, các khán giả thân mến, sau đó đăng chẳng là tím bầm thị số 1 đội hạt giống ngũ, đồng thời bọn họ cũng là duy nhất có thể sử ra phong vân bước nhảy đội múa để chúng ta cho mời Miễn Lửa đội đăng chẳng. Bởi vì trước đó ở tím bầm thị biểu hiện kinh người, Hứa Hạo đám người nhân khí vẫn là tương đối cao. Ở lên đài sau, Hứa Hạo bằng vào hóa thần kỳ thần thức gia trì, hơn nữa trải qua máu thịt lực cường hóa thân thể, nhẹ nhõm lấy hoàn mỹ trạng thái, thi triển ra kinh thiên địa, ủy thần khiếp phong vân bước nhảy. Truyền thuyết này trong phong vân bước nhảy đích xác có thể xưng được là thế gian khó khăn nhất học thành, nhưng múa lực đáng giá cũng là cao nhất một loại không phát. Bộ pháp này thật sự là quá mức kinh người. Thậm chí ngay cả bị cơ bắp người thu mua giám khảo thuốc thật lao sư, cũng không nhịn được thở dài nói, so với ma quỷ đội múa lực, huyễn lửa đội các đội viên hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, cái này hai con đội ngũ giữa đỏ sức, đơn giản chính là một trận vũ lâm tranh bá. Tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi, nghe được thuốc thật lao sư bình luận sau, cơ bắp trong mắt người thoáng qua một tia không hài lòng. Dĩ nhiên, cái này tia vẻ không hài lòng, vẹn vẹn chỉ ở cơ bắp người trên mặt xuất hiện mấy giây rất nhanh, cơ bắp người trên mặt nét mặt liền lại tràn đầy tự tin. Ma quỷ cơ bắp người khỏe miệng hơi giơ lên. Thử, Mộ Dung Ngạo Thiên, huyễn lửa đội, các ngươi muốn lực hùng mạnh lại làm sao? Biết nhảy phong vân bước nhảy lại làm sao? Lao tử đã đem 4 tên giám khảo toàn bộ thu mua, các ngươi coi như có thể đem 4 tên giám khảo toàn bộ đánh động, cũng vẫn là không cách nào đạt được điểm cao. Lần này Vũ Vương giải đấu lớn vô địch, lao tử tình thế bắt buộc. Ghế giám khảo bên trên, theo Hứa Hạo đám người một điệu vũ thôi, Vô Danh, Tiểu Chu, Vương Khói ba người đã rối rít vì đó xoay người, cũng đồng loạt đưa cho 30 phân cao nhất cho điểm. Bất quá, bị ma quỷ cơ bắp người thu mua thuốc thật lao sư, lại chậm chạp chưa xoay người lại. Người dẫn chương trình giơ ống nói, bắt đầu cùng ban giám khảo hố động đứng lên, thuốc thật lao sư chào ngài, ta mới vừa có nhìn thấy, mấy vị khác giám khảo lao sư đều vì huyễn lửa đội xoay người, vì sao ngài lại chậm chạp không có xoay người đâu? Là cái dạng này, huyễn lửa đội mấy tên đội viên đâu, nhảy cũng vô cùng tốt, nhất là Mộ Dung Ngạo Thiên, hắn càng là làm ta cảm thấy khiếp sợ, bất quá. Nói tới chỗ này, thuốc thật lao sư giọng điệu đột nhiên dừng lại một chút, để có thể tạo được nhấn mạnh hiệu quả. Hắn nói tiếp, huyễn lửa đội lên đài 5 người bên trong, thiếu nguyên bản đội trưởng Hồng Mao, điều này làm cho ta thủy chung cảm giác giống như là thiếu một chút cái gì, cho nên. Thuốc thật lao sư còn chưa có nói xong, trên tài hiện trường đột nhiên xuất hiện từng trận xôn xao. Bóng đá, các ngươi ai có bóng đá? Có ở đây không xa xa. Mấy ngàn tên trong miệng không ngừng lẩm bẩm bóng đá không hề đứt đoạn dãy rủa tứ chi luyện tập môn sinh, đang điên cuồng đánh thẳng vào tiết mục hiện trường. Phàm là có người bình thường rơi vào luyện tập môn sinh bao vây, bọn họ sẽ gặp bị luyện tập môn sinh không ngừng đòi bóng đá cái này vật phẩm. Bị đòi người thì sẽ theo thời gian trôi đi, trong lòng từ từ sinh ra một loại cảm giác tội lỗi, vì sao ta không có bóng đá? Vì sao ta sẽ ở người khác cần bóng đá lúc, không cách nào đem bóng đá cho người khác? Lâu ngày, những thứ này bị đòi người sẽ gặp đối bóng đá sinh ra một loại không hiểu khát vọng vì lấy được bóng đá, những người này liền cũng sẽ gia nhập vào luyện tập sinh trong đội ngũ. Bọn họ người học tập cái khác luyện tập sinh hành vi, không ngừng hừ điệu hát dân gian, giãy giụa thân thể, cũng tìm mọi cách địa liều mạng tìm bóng đá. Luyện tập môn sinh đột nhiên xông vào, làm cả tranh tài hiện trường cũng trở nên hỗn loạn lên. Tiết mục này coi như là hoàn toàn không cách nào ghi lại đi. Trên võ đài, bị những thứ này bóng đá múa người lây nhóm ảnh hưởng, 4 tên giám khảo đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đang muốn rời đi hiện trường. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo nóng nảy. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đợi lâu như vậy, chính là vì lấy được Vũ Vương giải đấu lớn tổng quán quân, từ đó thuận lợi côn phệ rơi Mộ Dung Ngạo Thiên linh hồn. Nhưng bây giờ, chuyện đội hồ từ từ trở nên ngoại hạng đứng lên. Không chỉ có ghê giám khảo bên trên, có thêm một cái một mực tại nói nhảm, chậm chạp không muốn xoay người giám khảo, ngay cả các khán giả cũng nhận một đám người điên đánh bảo. Nếu là sự thái tiếp tục như vậy phát triển tiếp, Hứa Hạo sợ là mãi mãi cũng không cách nào lại lấy được vô địch. Không có biện pháp, đã nhẹ không được, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Hứa Hạo vỗ nhẹ ngực, cũng thấp giọng kêu gọi nói, "Tiểu Hắc, ngươi đi đem kia 4 cái giám khảo, còn có trên đài người dẫn chương trình cung cấp ta khống chế được, đừng để cho bọn họ chạy." "Ai ra uy?" Tiểu Hắc từ Hứa Hạo trong ngực lao ra, không hề đứt đoạn đầu nói, "Hứa Hạo, ngươi sớm như vậy không phải xong sao, kia về phần phiền phức như vậy à?" Hắc giáp trùng bay đến giữa không trung sau, một cái xúc tu liền từ trong cơ thể nó đưa ra ngoài. Người này ở máy quay phim trước, ngay trước toàn thế giới người xem mặt, đem kia 4 tên giám khảo, liền người chủ trì kia cùng nhau cuốn tới giữa võ đài. Hắc giáp trùng mới vừa xuất hiện, kia màu đỏ máu xúc tu lập tức liền đưa đến hiện trường vô số nhân lại gọi. Nguyên bản liền vô cùng hỗn loạn tràn diện, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm không thể thu thập. Hứa Hạo trong lòng hết sức rõ ràng, phát sinh chuyện lớn như vậy kiện, đoán chừng không bao lâu, Phận Khanh công ty an ninh nhân viên chỉ biết nghe tin mà đến rồi. Thời gian cấp bách, Hứa Hạo cũng không biết mực. Ở Hắc Giáp trùng đem cục diện cũng không chế được sau, hắn liền một cái bước xa xuống tới, cũng đem 4 tên trong giám khảo thuốc thật nói lên. 3. Cắt chứng món đồ chơi. Hứa Hạo trực tiếp cấp thuốc thật đến rồi cái bật hai, cũng hướng này uy hiếp nói, cho ngươi nửa phút thời gian, ngươi bây giờ đi chỗ ngồi, xoay người, sau đó đánh cho ta mắt điểm. Chương 423, không chút kiêng kỵ, phần 1/2, chương 423, không chút kiêng kỵ, phần 1/2, có thể miệng nói tiếng người, phóng ra xúc tu hắc giáp trùng, hơn nữa một lời không hợp liền ra tay. Hứa Hạo trước mắt sự thái phát triển, đã hoàn toàn ra thật khói dự liệu. Thật khói sững sờ ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy lực uy hiếp còn không quá đủ, Hứa Hạo liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh cầm đao, cũng ở võ đài trên sàn nhà qua lại ma sát. Xì xì, dao phay xẹt qua ván gỗ, phát ra từng trận kinh người tâm hồn tiếng vang. Cái này rất rõ ràng là đem đồ thật. Nhìn mặt hoảng sợ nét mặt thật khói, Hứa Hạo đúng lúc nhắc nhở, ngươi bây giờ còn có 20 giây thời gian, lập tức trở về chỗ ngồi, xoay người, sau đó đánh cho ta cái mắt điểm, nghe hiểu không có. Thật khói như gà con mổ thóc gật gật đầu, cũng bay vượt qua trở lại hắn nguyên bản chỗ ngồi. Tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi. Ngựa, đây rốt cuộc tình huống gì? Nhìn trên võ đài, con kia không hiểu xuất hiện giáp trùng màu đen, cùng với mượn hắc giáp trùng võ lực, cưỡng ép bức bách thật khói Hứa Hạo, ma quỷ cơ bắp người có chút ngồi không yên. Lần này vô địch, ma quỷ cơ bắp người vốn là tình thế bắt buộc. Vì bắt được lần này Vũ Vương giải đấu lớn vô địch, ma quỷ cơ bắp người tiêu tiền thu mua giám khảo, cùng với phần khanh công ty nhân viên nội bộ. Hắn đã tiêu hết quá nhiều tiền giấy. Ma cơ bắp người làm đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn ở mô gia trong sòng bạc, vì chính mình ma quỷ đội đè xuống mấy chục triệu trọng chú. Hắn đổ đội ngũ của mình có thể bắt được giải đấu lớn vô địch. Ma quỷ cơ bắp người nhưng quá không thua nổi. Vô luận là đặt cược chỗ tốn hao vốn đặt cược, hay là thu mua giám khảo chi tiêu, những thứ này đều đã để cho ma quỷ cơ bắp người nợ nần chồng chất. Hắn đã không có đường rút lui có thể đi. Chỉ có ở lần này tranh tài bên trên đoạt quốc, cơ bắp người dòng tiền mới không còn sẽ gãy lịa, hắn nợ nước ngoài mới có thể phải lấy thanh không. Nhưng bây giờ, kế hoạch của hắn lại bị chỉ đột nhiên xuất hiện giáp trùng màu đen, cùng với không theo lẽ thường ra bài Mộ Dung Ngạo Thiên phá bỡ. Tuy nói Mộ Dung Ngạo Thiên là thông qua không chính đáng thủ đoạn đoạt được vô địch, nhưng sòng bạc lại cũng không quan tâm những thứ này, bọn nó chỉ quan tâm thắng thua. Một khi ma quỷ cơ bắp người không thể đoạt quốc, vậy hắn không chỉ có sẽ đối mặt kết xù nợ nần, hắn đội múa cũng có thể sẽ vì vậy mà giải tán, hắn tài liệu đen cũng sẽ bị chủ nợ tuân ra tới. Những thứ này hậu quả, ma quỷ cơ bắp người là không tiếp thụ nổi. Thay vì ngồi chờ chết, chẳng bằng trực tiếp cùng kia Mộ Dung Ngạo Thiên liều mạng. Nghĩ đến chỗ này, ma quỷ cơ bắp người liền nhảy ra một cây súng lục, đội ba hướng võ đài phương hướng chạy tới. Ở trước mắt hoàn cảnh lớn hạng, cơ bắp người sẽ mang theo súng ngắn chút điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao bây giờ trên đường cái, tùy ý có thể thấy được một ít lây chân cầu múa luyện si môn sinh. Cơ bắp người ý tưởng mười phần đơn giản, Hứa Hạo hướng về phía máy quay phim gọi ra hắc giáp trùng, cũng cầm trong tay dao phay uy hiếp giám khảo hành vi, đã sáng rõ có thể bị chia làm khủng bố chủ nghĩa. Cho dù cơ bắp người đem Mộ Dung Ngạo Thiên tại chỗ đánh gục, hắn cũng có thể dựa vào sau này thao tác vì chính mình làm vô tội biện hộ. Chỉ cần lần này có thể bắt được giải đấu lớn vô địch, có thể thắng được đủ nhiều tiền cược, như vậy hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Dù sao, tiền vật này là vạn năng mà. Đem Mộ Dung Ngạo Thiên giết chết, lại cưỡng ép đem vô địch cút cướp đến tay, như vậy hắn ma quỷ cơ bắp người vẫn như cũng là người thắng cuối cùng. Trên võ đài, 3. Ở thật khói nhấn chỗ ngồi cái nút sau, một đạo hơi trắng tùy theo từ trong ghế phun ra, cả người hắn cũng theo ghế ngồi chuyển đến Hứa Hạo trước mặt. Thật khói đem viết xong tỷ số bản dơ lên, hắn dùng hơi có chút run rẩy ngữ điệu, hướng máy thu hình hô, 1.010 phân. Hứa Hạo không để ý tới nữa thật khói. Hắn hướng về phía trên đất người dẫn chương trình đạp hai cước, cũng thúc giục, đến ngươi, vội vàng, nhanh tuyên bố ta là vô địch. Vì để cho người dẫn chương trình động tác nhanh lên một chút, Hứa Hạo vẫn không quên ngồi xổm người xuống đi, đem dao phay ở bảng gỗ trên sàn nhà quét hai cái. Xì 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 dao phay ma sát mặt đất thanh âm, giống như là một đạo đùa đòi mạng bình thường. Lập tức, lập tức. Ở Hứa Hạo uy hiếp hạ, người dẫn chương trình giật mình một cái, liền từ dưới đất nhanh chóng bò dậy. Hắn nhìn Hứa Hạo một cái sau, liền lấy can đảm, hướng máy thu hình nói, để chúng ta chúc mừng Huyễn Lửa đội, đoạt được lần này cái này, chính là đấu múa cả nước tổng quán quân. Chúc mừng Huyễn Lửa đội. Do bởi chuyên nghiệp bản năng, người dẫn chương trình nói chuyện lời nói này sau, hoàn toàn dẫn đầu vỗ tay. Cũng trong lúc đó trong, ma quỷ cơ bắp người cũng đã từ phía sau đài chạy tới. Hắn vừa mới lộ diện, liền không nói hai lời, vọt thẳng Hứa Hạo đến rồi một thương. Bình. Ma quỷ cơ bắp người hàng này rõ ràng cho thấy lượt qua. Ở thân tức dò xét hạ, Hứa Hạo đã sớm phát hiện ma quỷ cơ bắp người đến, hắn thậm chí ở đối phương móc súng lục ra trong nháy mắt, liền lập tức làm ra né tránh động tác. Nhưng cơ bắp người hay là một thương liền đánh trúng Hứa Hạo. Hứa Hạo khống chế thể xác, dù sao chỉ có luyện khí kỳ thực lực. Ở vận khí cùng thương pháp đồng thời ra chi hạn, hắn sẽ bị cơ bắp người đánh trúng cái này cũng không kỳ quái. Một thương đắc thủ sau, cơ bắp người rồi lập tức điều chuyển họng súng, rồi hướng hắc giáp trùng tới bên trên một thương. Nhưng một giây kế tiếp, một cái xúc tu liền đột nhiên hướng hắn cuốn đi. Cái thứ gì chứ? Ma quỷ cơ bắp người còn chưa phản ứng kịp, cả người liền bị hắc giáp trùng cuốn tới giữa không trung, súng trong tay cũng bị xúc tu đánh rớt trên đất. Làm sao sẽ không có chết? Ma quỷ cơ bắp người hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn thấy, cho dù kia hắc giáp trùng có xúc tu năng lực, thậm chí có thể nói tiếng người, nhưng nó cũng dù sao chẳng qua là con côn trùng mà thôi. Nó bị súng bắn trúng, cũng là sẽ chết. Nhưng ma quỷ cơ bắp người rõ ràng nhìn thấy, đạn kia đánh trúng hắc giáp trùng sau, không chỉ có không bị thương đến đối phương chút nào, ngược lại ở đó côn trùng bên ngoài thân làm bắn ra một đạo tia lửa, còn không chỉ là biến thái lực phòng ngự. Kia chỉ bất quá quả đấm lớn nhỏ côn trùng, nhưng chỉ bằng một cây xúc tu, trong chớp mắt liền đem cả người hắn cuốn tới giữa không trung. Con kia thần bí giáp trùng màu đen, bất kể nhục thể cường độ hay là tốc độ cùng lực lượng, tựa hồ cũng đạt tới một cái ngoại hạng trình độ. Kia con mẹ nó thật sự là một con côn trùng. Trên võ đài, hắc giáp trùng đem cơ bắp người khống chế được sau, cũng không vội vã ra tay, ngược lại thì hướng Hứa Hạo phương hướng nhìn sang. Hứa Hạo dù sao bị qua máu thịt lực cường hóa, hắn tuy bị cơ bắp người một thương đánh ngã, nhưng lại vẫn có thể giữ vững nhất định hành động lực. Ta đi, ngươi một thương này đánh thật đúng là chuẩn a. Bởi vì đau đớn, Hứa Hạo ngũ quan đã sớm xoay thành một đoạn. Hứa Hạo dáng chống đỡ từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn về phía không trung ma quỷ cơ bắp người, mặt lộ vẻ trầm trọng, ngươi sẽ không cho là ta thật sự bị ngươi đánh chết đi. Hắn lại còn có thể đứng lên tới. Giữa không trung, ma quỷ cơ bắp người trợn to cả mắt, khó có thể tin nhìn Hứa Hạo. Ma quỷ cơ bắp người có thể rất rõ ràng nhìn thấy, cái kia đạo xuất hiện ở Hứa Hạo trên ngực súng bắn. Một người bị nghiêm trọng như vậy thương thế, không nói tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng ít ra là không cách nào lần nữa đứng lên. Cơ bắp người nhìn một chút quấn lấy hắn hắc giáp trùng, lại nhìn mắt Hứa Hạo, hắn rốt cục thì hỏi trong lòng nghi ngờ, ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Hạo cũng không đáp lại đối phương, chỉ nói là ra một câu không giải thích được, sắp xỉ đủ rồi cơ bắp người sửng sốt một chút, tiềm thức hỏi, cái gì đủ rồi? Khi lấy được Vũ Vương giải đấu lớn vô địch sau, Mộ Dung Ngạo Thiên linh hồn độ phù hợp liền bắt đầu không ngừng kéo lên. Mãi cho tới bây giờ, Mộ Dung Ngạo Thiên linh hồn độ phù hợp đã tăng lên tới 94 trình độ. Hứa Hạo đã có thể cắn nuốt cố này thể xác bên trong linh hồn. Đây là Hứa Hạo xâm lấn đến chỗ này phương thế giới duy nhất mục đích. Hắn lúc này liền ngồi xếp bằng ở tại chỗ, không để ý tới nữa quanh thân bất kỳ cái gì sự vật. Cũng trong lúc đó trong, từ Hứa Hạo gọi ra hắc giáp trùng, bước bách giám khảo vì đó chấm điểm, lại đến trong hắn thương ngã xuống đất, cuối cùng lại như kỳ tích đứng dậy. Mắt thấy toàn bộ quá trình sau, Huyễn Lửa đội còn lại 4 tên đồng đội, lúc này đã hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Bởi vì lo lắng Hứa Hạo an nguy, Diệp Khinh Vũ lấy can đảm, hướng Hứa Hạo mở miệng hỏi, "Ngạo Tiên, ngươi ổn chứ?" Thấy Hứa Hạo không lên tiếng, Diệp Khinh Vũ lại hướng còn lại 3 tên đồng đội nói, "Chúng ta có phải hay không, trước tiên đem Ngạo Tiên đưa đến bệnh viện?" "Không thể nào." Ác Lang chỉ phía dưới, nhân luyện si môn sinh đánh bảo, mà loạn tung lên khán đài. Hắn bất đắc dĩ nói, "Ta đoán chừng, bây giờ cả thị khu trung tâm đều bị người phá hỏng, chúng ta chạy ra ngoài thì đồng nghĩa với chịu chết." Ác Lang đám người trò chuyện lúc, một bên hắc giáp trùng đột nhiên hướng Hứa Hạo nhắc nhở, "Hứa Hạo, trên nóc nhà có người đến rồi." "Nóc nhà?" Tại chỗ 4 tên giám khảo, người dẫn chương trình, cùng với Huyễn Lửa đội còn lại các thành viên nghe vậy, rối rít nâng đầu hướng thiên trần nhà bên trên nhìn. Hắc giáp trùng nói quả nhiên không sai. Nó vừa mới nói xong không bao lâu, mấy tên người mặc đồng phục vũ trang nhân viên liền lôi kéo dây kéo từ trên nóc nhà nhảy xuống. Từ nơi này chút vũ trang nhân viên ăn mặc đồng phục bên trên, liền không khó phán đoán đi ra, những người này gần như đều là phận khanh công ty an ninh nhân viên. Thấy được đám người kia sau, trên đài 4 tên giám khảo cùng với người dẫn chương trình cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vũ trang các nhân viên vừa rơi xuống đất, liền lập tức bưng lên trong tay khẩu súng, đem họng súng nhắm ngay trên đất Hứa Hạo, cùng với không trung hắc giáp trùng. Làm phần khanh công ty nòng cốt lực lượng vũ trang, những thứ này an ninh nhân viên thường ngày đều là sẽ không xuất động. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tất cả đều là bởi vì con kia không hiểu xuất hiện giáp trùng màu đen, cùng với nó cái kia có thể sử dụng xúc tu, có thể mở miệng nói chuyện năng lực. Phần khanh công ty cao tầng mong muốn bắt sống giáp trùng màu đen, cùng nghi là hắc giáp trùng chủ nhân Mộ Dung Ngạo Thiên. Vũ trang nhân viên trong, một lĩnh đội hướng Hứa Hạo, Diệp Khinh Vũ, giám khảo đám người hét, hai tay ôm đầu, ngồi xuống, tất cả mọi người tất cả không được lúc đích. "Vậy ta đâu?" Hắc giáp trùng thu hồi bên ngoài thân xúc tu, không lời nói, "Ta lại không có tay, thế nào ôm đầu ngồi xuống a?" Cái này lĩnh đội tựa hồ là cái ra mắt chàng diện lớn. Nghe Hắc giáp trùng nói chuyện, hắn hoàn toàn vẫn vậy duy trì tỉnh táo, cũng thông qua ống nói điện thoại báo cáo, "Nơi này là số 1, Hắc giáp trùng có thể trao đổi." Xong. Mấy giây sau, tựa hồ là lấy được thượng tầng chỉ thị, lĩnh đội đem họng súng chấm đỏ nhỏ chỉ hướng Hắc giáp trùng, ra lệnh, "Rơi trên mặt đất, đừng bay loạn, không nên cử động." Có lẽ là Hứa Hạo còn chưa tỉnh lại. Đối mặt lĩnh đội hiếp bức, Hắc giáp trùng cũng không làm ra bất kỳ phản kháng, chẳng qua là rất là phối hợp nằm trên đất. Lĩnh đội đi tới Hứa Hạo bên người, hắn dùng súng chỉ khắp người chấm đỏ nhỏ Hứa Hạo, hét lên, ôm đầu ngồi xuống, lập tức. Hứa Hạo cũng không nói gì, chẳng qua là như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Thấy vậy, lĩnh đội không nói hai lời, trực tiếp một thương bảy đem Hứa Hạo đánh ngã xuống đất, cũng báo cáo, nơi này là số 1, mục tiêu nghi là hôn mê, xong. Hứa Hạo cũng không có đã bất tỉnh. Lĩnh đội vừa dứt lời, một đoàn bóng đen liền từ Mộ Dung Ngạo Thiên trong cơ thể chui ra. Bóng đen kia quanh quẩn trên không trung, từ từ tụ thành một đoàn, cũng hóa thành một người mặc trường bào màu đen, cả người khí đen tuôn trào nam tử. Ai, cuối cùng là làm xong. Hứa Hạo nhìn khắp bốn phía, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Hứa Hạo ra sân phương thức quá mức hoa trương, hắn kia lơ lửng giữa không trung quỷ dị hình thù, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Võ đài cùng ghế giám khảo bên trên, Huyễn Lửa đội đám người, Ma Quỷ Cơ Bắc người, cùng với Nam Thiêm, Bắc Chu, Đông Thần, Tây Khói tứ đại giám khảo, cũng rối rít núp ở trong góc, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chương 423, không chút kiên kỵ, phần 2, 2, chương 423, không chút kiên kỵ, phần 2, 2, đùa giỡn. Vào lúc này chủ động nhảy ra, hấp dẫn những thứ kia vũ trang nhân viên, hay là hắc giáp trùng chú ý, đây gần như cùng tự sát không có cái gì phân biệt. Còn không bằng trước chờ thế cuộc ổn định lại tính toán sau. Về phần dưới đài càng tụ càng nhiều luyện si môn sinh, thời là nơi này duy nhất không chịu vũ trang nhân viên, cùng với Hứa Hạo ảnh hưởng quần thể. Dù sao, luyện si môn sinh là không có đầu óc. Ở chân cầu múa triệu chứng dưới ảnh hưởng, luyện si môn sinh chỉ hát đối ca, nhảy múa, cùng với giáp cùng chân cảm giác bóng hứng thú, đường bọn họ cũng một mực không thèm để ý luyện si môn sinh chẳng có mục đích dù đang ở dưới võ đài phương. Một khi đến gần người sống lúc, bọn họ sẽ gặp đem bao bọc vây quanh, không hề dừng về phía bị bao vây người đòi chân cầu. Trừ cái đó ra, cả thị khu trung tâm đã phát sinh hết thảy, đều đã thông qua hiện trường máy quay phim, thời gian trực tiếp sóng cấp các nơi trên thế giới các khán giả. Ủy dị chân cầu múa người lây, có thể nói chuyện giáp trùng màu đen, cùng với trôi lơ lửng ở giữa không trung thần bí người áo đen. Hôm nay tiết mục TV thật đúng là quá, quá con mẹ nó kích thích. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả mọi người băng tần tin tức, mạng diễn đàn cũng đang thảo luận cái này, chính là đấu múa tiết mục hiện trường. Mà đang xem máy truyền hình người, thì rối rít đem kênh điều đến cái này, chính là đấu múa hiện trường truyền hình trực tiếp. Vào giờ phút này, đứng ở ống kính trước Hứa Hạo đám người, đã thành toàn thế giới chú ý tiêu điểm. Trên võ đài, gần như toàn bộ vũ trang các nhân viên cũng đồng loạt đem họng súng hướng không trung Hứa Hạo. Có bộ phận cầm trong tay súng thuốc mê chi, thậm chí đã làm xong tùy thời bóp cò chuẩn bị. Dĩ nhiên, những thứ này vũ trang nhân viên đối với Hứa Hạo vẫn có như vậy một chút sợ hãi, dù sao người bình thường là không thể nào trôi lơ lửng ở giữa không trung. Gần như toàn bộ vũ trang nhân viên cũng không lưu lại dấu vết, lui về phía sau chút, cố gắng cùng Hứa Hạo duy trì khoảng cách nhất định.
Lĩnh đội đem họng súng chỉ hướng Hứa Hạo, giọng nói mang vẻ một tia đề phòng, ngươi người nào? Hứa Hạo cũng không nói gì, chẳng qua là tay phải nhẹ một chút. Nương theo lấy động tác của hắn, tại chỗ toàn bộ an ninh nhân viên súng trong tay, hoàn toàn đều ở đây trong nháy mắt vỡ ra. Nhưng những thứ này an ninh nhân viên, rốt cuộc đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Ở Hứa Hạo điểm nổ trong tay bọn họ súng ống trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người cũng đều nhịp điện, đưa tay móc hướng bên hông dự phòng súng ngắn. Nhưng lơ lửng giữa không trung Hứa Hạo, lại lần nữa ra tay nhẹ một chút mấy cái. Bình, bình, bình. Một trận tiếng bạo liệt đi qua, tất cả mọi người súng ống lần nữa nổ tung. Làm xong đây hết thảy sau, Hứa Hạo nhìn xuống phía dưới đám người, cười nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta không phải người tốt lành gì. A, không đúng. Hứa Hạo vội vàng cải chính nói, ta là ý nói, ta là người tốt, các ngươi không cần sợ. Đối mặt Hứa Hạo cuồng vọng, lại như vào chỗ không người thái độ, chúng vũ trang nhân viên cũng không nói một lời, bọn họ lại rối rít đem mang theo người dao găm móc ra. Đối mặt loại này vũ khí lạnh, Hứa Hạo liền không thèm để ý, hắn rơi trên mặt đất sau, cả người trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Có hóa thần kỳ tu vi Hứa Hạo, tốc độ kia đã sớm vượt ra khỏi người bình thường thị lực cực hạn. Ở một đám an ninh nhân viên, giám khảo đám người trong mắt, Hứa Hạo giống như sử xuất thuấn gian di động bình thường, trong chớp mắt đã thuấn di đến ma quỷ cơ bắp người trước mặt. Người sau ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo một cái sau, ngay sau đó lại đem đầu thấp xuống, cơ bắp người cũng không dám cùng Hứa Hạo nhìn thẳng, bởi vì hắn cũng không muốn chọc giận Hứa Hạo. Bất quá, Hứa Hạo chính là hướng về phía người này tới, như thế nào có thể sẽ bỏ qua cho hắn? Hứa Hạo nhắc tới ma quỷ cơ bắp người cổ, trực tiếp liền cấp đối phương đến rồi hai cái tát, đem người này mặt phiến màu đỏ bừng. Một màn này, khiến vây xem vũ trang các nhân viên nhấp nhổm. Hứa Hạo thì cảnh cáo nói, cũng không muốn tới à, các ngươi cái nào dám tới, kết quả liền cùng những thứ kia thương vậy. Đối mặt thực lực đã đạt tới phi nhân mức Hứa Hạo, những thứ kia vũ trang các nhân viên, dù vẫn nắm chặt trong tay dao găm, nhưng vẫn thật là không một người còn dám tiến lên chút nào. Hứa Hạo đem ánh mắt chuyển qua cơ bắp trên thân người, mắng, ngươi cái ngu chó, ngươi nói, ngươi làm sao lại vẫn muốn phạm tiện đâu? Ma quỷ cơ bắp người cũng không biết xâm lấn cái này khái niệm. Hắn càng không biết, trước cùng hắn đấu múa mộ dung ngạo thiên, chính là từ Hứa Hạo bản thể khống chế. Ma quỷ cơ bắp người căn bản cũng không biết, hắn đến tột cùng là nơi nào đắc tội hắc bảo nhân này. Trên mặt hắn lộ ra mặt mộng bức nét mặt. Hứa Hạo thì chỉ nằm trên đất, đã không có hoàn toàn khí tức mộ dung ngạo thiên, cười nói, ngươi mới vừa rồi đối ta bắn một phát súng, ta bây giờ định cho ngươi một cái tát, ngươi có ý kiến không? Ta mới vừa rồi cho hắn một thương. Cơ bắp người nghe được câu này, lập tức liền nhớ tới, trước từ mộ dung ngạo thiên trong cơ thể thoát ra bóng đen. Cho nên nói, trước mắt cái này người mặc áo bào đen nam nhân, là do đoàn kia bóng đen biến thành. Nghĩ tới đây, ma quỷ cơ bắp người cảm thấy có chút không thể tin nổi, ngươi là mộ dung ngạo thiên. Hừ, Hứa Hạo cười lạnh một tiếng, coi như là thẩm chấp nhận cơ bắp người vấn đề. Hắn thúc giục, cha hỏi ngươi đâu, ngươi mới vừa rồi đối ta bắn một phát súng, ta bây giờ cho ngươi một cái tát, ngươi có ý kiến không? Chẳng qua là cấp ta một cái tát. Cơ bắp người hèn nhát địa trả lời một câu, không có ta không có ý kiến. Hứa Hạo nhếch mép cười một tiếng, đây chính là ngươi nói. Vừa dứt lời, Hứa Hạo liền trực tiếp một chưởng hô đến cơ bắp người trên mặt. Bình. Hứa Hạo chỉ dùng một chưởng, cơ bắp người toàn bộ đầu giống như dưa hấu bình thường vỡ ra. Hứa Hạo vận chuyển toàn thân khí lực, đem vẩy ra máu tươi trở cách bên ngoài. Máu tanh như thế một màn, đem còn lại những người vây xem, rối rít bị dọa sợ đến thở mạnh cũng không dám một cái. Nhìn những người này nét mặt, Hứa Hạo hai tay mở ra, làm dáng vô tội, các ngươi cũng nhìn thấy, ta liền đánh một cái tát mà thôi, là chính hắn không trải qua đánh cái này cũng không thể trách ta đi. Ở Hứa Hạo đánh chết cơ bắp nam cũng trong lúc đó trong, Vũ Vương giải đấu lớn võ đài đang bầu trời. Ở Hứa Hạo biểu hiện ra phi nhân thực lực sau, nắm trong tay toàn bộ thế giới phần khanh công ty, đã hướng tím bẩm trung tâm thành phố phái ra nhiều hơn tăng viện. Mấy chiếc trực thăng chân vị thanh âm chậm rãi từ võ đài bầu trời băng lên. Trên phi cơ trực thăng, một người cầm trong tay loa phóng thanh lao xuống phương Hứa Hạo hồ. Trên võ đài người áo đen nghe, ngươi đã bị chúng ta bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, nộp khí giới đầu hàng. Lập tức bỏ vũ khí xuống, nộp khí giới đầu hàng. Thật con mẹ nói nhau nhau. Hứa Hạo thân ở tay phải hướng bầu trời trong hư điểm một cái. Võ đài đang bầu trời. Giờ phút này, trên phi cơ trực thăng một kẻ đang hướng Hứa Hạo khuyên hàng đàm phán nhân viên, trong tay quyết đại âm thanh đột nhiên bình một tiếng nổ bể ra tới. Cái này, đàm phán nhân viên sửng sốt mấy giây sau, liền lập tức chui trở về trong phi cơ trực thăng, nói gì cũng không muốn lại xuất đầu lộ diện. Ở hắn lùi về trực thăng thời điểm, sau lưng hoàn toàn xuất mồ hôi lạnh cả người. Phía dưới tên kia người áo đen, thật sự là quá mức kinh khủng, tên này đàm phán nhân viên trong lòng hết sức rõ ràng, người áo đen kia đã có điểm nổ loa phóng thanh năng lực, đen như vậy bảo người cũng tất nhiên có thể ở trong chớp mắt, liền đem đầu của hắn cũng cho điểm nổ. Đây cũng không phải là trò đùa. Đàm phán nhân viên cũng không dám lấy chính mình sinh mạng thử dò xét. Ghế giám khảo bên trên, thấy Hứa Hạo không có ý tốt mà nhìn mình, bốn tên giám khảo cũng không khỏi sinh ra một luồng ý lạnh. Chỉ ngươi, đứng ra. Hứa Hạo chỉ, lúc trước không có cho hắn xoay người thật khói, hù dọa nói, ngựa, lao tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Thật khói còn chưa nói chuyện, cả người đã là khóc không thành tiếng. Hắn không chút do dự quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta chưa không cho ngươi xoay người, đều là ma quỷ cơ bắp người để cho ta làm. Yên tâm. Hứa Hạo đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ hạ thật khói đầu, an ủi, ta chẳng qua là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề, không phải là muốn giết các ngươi. Hứa Hạo đích xác không có ý định giết chết mấy người này. Cái này bốn tên giám khảo, tại bên trong phần khanh công ty chiếm cứ phấn thi đáng giá bảng xếp hạng bốn người đứng đầu, bọn họ hoặc giả biết đại lượng cùng phần khanh công ty có liên quan tin tức. Đưa bọn họ mệnh lưu lại, với Hứa Hạo mà nói có lẽ có đại dụng. nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, đang ở hắn vỗ vào thật khói đầu lúc, kia hàng hoàn toàn lấy vì Hứa Hạo phải đem đầu của hắn vỗ nổ, trong lúc nhất thời, hắn lại bị Hứa Hạo bị dọa sợ đến bay ra. Dựa vào, không đến nơi đi. Phát hiện người này tè ra quần sau, Hứa Hạo trực tiếp một cước đem đối phương đập bay. Hắn ngược lại lại hướng một bên bắt Chu Tiểu Chu lao sư hỏi, cấp ta cái giải thích đi, các người rốt cuộc là thứ gì trở nên? Liên cùng ma cà rồng trong thế giới ma cà rồng, người sói vậy. Trước mắt bốn tên giám khảo, Hứa Hạo là hoàn toàn cảm nhận không tới này tồn tại. Bốn người này tuyệt không có khả năng là chân chính người sống. Bất quá, đối với điều bí mật này, bốn tên giám khảo tựa như cũng không hề tự biết, trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ mê mang. Tiểu Chu giám khảo giọng nói mang vẻ không hiểu, vâng dạ nói, chúng ta là người, không phải thứ gì trở nên. Hứa Hạo không còn tiếp tục ép hỏi, bởi vì từ nơi này mấy người nét mặt, tim đập chờ phản ứng bên trên, Hứa Hạo đã không khó coi ra, mấy người này đích xác không có nói láo. Bọn họ tựa hồ thật không biết, bản thân cũng không phải là loài người sự thật này. Hứa Hạo rất nhanh liền nghĩ đến một cái khác nghiệm chứng phương pháp, nếu không, dứt khoát trực tiếp đem những này người giết chết được. Nói không chừng bọn họ sau khi chết, là có thể biến trở về bản thể giám vẻ. Tiên sinh, trên võ đài, đang ở Hứa Hạo tính toán giết chết mấy cái kia giám khảo lúc, một cái thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Nói chuyện, là những thứ kia vũ trang các nhân viên lĩnh đội. Lĩnh đội giọng nói mang vẻ cung kính, dùng gần như cầu khẩn giọng điệu, nói với Hứa Hạo, tiên sinh, ông chủ chúng ta muốn gặp ngươi một mặt. Hứa Hạo cũng không để ý tới đối phương. Hắn đang do dự, trước phải bố nổ cái nào dám khảo đầu. Kia lĩnh đội thì tiếp tục khuyên đủ, tiên sinh, ông chủ chúng ta nói, ngươi đi công ty sau, hắn có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ngươi nói sớm đi. Vừa nghe lời này, Hứa Hạo liền không còn đánh kia bốn tên giám khảo chủ ý, hắn phất phất tay, hướng tên kia vũ trang nhân viên lĩnh đội phân phó nói, đội bằng đi, chuẩn bị trực thăng, mang ta trở về công ty của các ngươi. Hắc giáp trùng cũng thuận thế rơi vào Hứa Hạo trên bả vai. Nó ở một bên nói bổ sung, chớ quên, để cho các ngươi ông chủ lại bảy mấy cái bàn thức ăn ngon, phải có bánh bao súp chiên, còn phải có nướng. Là. Lĩnh đội đáp một tiếng sau, liền hướng về phía bầu trời trực thăng ra dấu tay. Ở lĩnh đội dưới sự chỉ huy, một đạo thang dây từ không trung rơi xuống. Hứa Hạo thì cười nói, không cần, không cần, chúng ta có thể đi lên. Dứt lời, Hứa Hạo liền hóa thành một đoàn bóng đen, bay thẳng nhập trong đó một chiếc trên phi cơ trực thăng. Chương 424, thay thế người thất bại, phần 1/2, chương 424, thay thế người thất bại, phần 1/2, trên võ đài. Tứ đại giám khảo, huyễn lửa đội thành viên, cùng với tại chỗ vũ trang các nhân viên, tất cả đều kinh ngạc nhìn đang nhìn bầu trời. Hồi lâu, Ác Lang mới thì thào nói nhỏ, các ngươi thấy không, người nọ giống như có thể biến thành bóng đen trước mắt đám người có thể xác định một điểm là, cái kia đạo từ mộ dung ngạo thiên trong cơ thể chui ra bóng đen, đích xác chính là do Hứa Hạo biến thành. Từ đó có thể biết, cho dù Hứa Hạo không phải mộ dung ngạo thiên, vậy bọn họ giữa hai cái cũng tất nhiên có liên hệ nào đó tồn tại. Diệp Kinh Vũ nhìn mộ dung ngạo thiên thi thể, lại nhìn mắt trên phi cơ trực thăng Hứa Hạo, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ hiểu rõ. Tím Bẩm Thị, Phần Khanh công ty tòa nhà trụ sở chính. Hứa Hạo ngồi trực thăng, đi theo Phần Khanh công ty lĩnh đội đám người, rất nhanh liền đi tới hầm phân cao ốc tầng đỉnh. Hầm phân cao ốc lầu cao nhất có dừng lại cơ bãi. Hứa Hạo còn chưa xuống phi cơ, liền ở tầng chót thấy được vô số Phần Khanh công ty công nhân viên từ quần áo bên trên nhìn, những người kia cũng đều là Phần Khanh công ty cao tầng. Thấy Hứa Hạo từ trên phi cơ trực thăng xuống, gần như toàn bộ nhân viên tiếp đãi cũng đồng loạt hướng hắn bái một cái. Thái độ của những người này biểu hiện được vô cùng cung kính. Điều này làm cho Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Cái này Phần Khanh công ty bày ra trận thế, còn có các cao tầng thái độ đối với hắn đều có chút quá mức cung kính. Cái này rất không bình thường. Trừ phi cái này Phần Khanh công ty tổng giám đốc muốn cầu cảnh hắn. Hứa Hạo buông ra trong cơ thể thần thức, đem ở đây tất cả mọi người cũng dò xét một lần. Hắn nghi ngờ nói, công ty của các ngươi lão bản đâu? Hắn không phải nói muốn thấy ta sao? Một khi Lý Trang Điểm người đứng ra, cung kính đáp, ông chủ chúng ta không có phương tiện đi ra tiếp kiến, còn phải phiền phái ngài tự mình đi qua gặp hắn. Không có phương tiện. Hứa Hạo đứng tại chỗ, yên lặng không nói. Hắn rất nhanh liền suy diễn ra một cái có thể, cho nên công ty này phía sau mà người nắm giữ là cái bị bệnh liệt giường người. Sớm tại ma cà rồng trong thế giới, Hứa Hạo đã bắt chẹt qua một lần thế giới người nắm quyền. Vì vậy, một mực đi theo ở Hứa Hạo bên người Hắc Giáp Trùng, hết sức rõ ràng bắt chẹt toàn bộ quy trình. Hắc Giáp Trùng từ Hứa Hạo trên bả vai bay lên, nó biểu hiện ra một bộ dễ làm quen dáng vẻ, hướng Phần Khanh công ty các cao tầng hỏi, ai? Chúng ta người cũng đến rồi, các ngươi không có ý định nuôi cơm sao? Nó vòng quanh tầng đỉnh quay một vòng sau, giọng nói mang vẻ một tia tức giận, chất vấn, không phải đã nói có bánh bao súp chiên cùng nướng sao? Các ngươi sẽ không chuẩn bị đi? Liên quan tới ăn, Phần Khanh công ty tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Nghe Hắc Giáp Trùng thúc giục, quản lý kia vẫy vẫy tay, gọi một bên hai tên người hầu. Hắn hướng Hắc Giáp Trùng khom lưng thi lễ, cung kính nói, côn trùng đại nhân, ông chủ chúng ta không có cách nào cùng ngươi cùng nhau dùng cơm, nhưng hắn đã phân phó chúng ta, vì ngài sớm chuẩn bị tốt bữa ăn tối. Dứt lời, quản lý liền hướng Hắc Giáp Trùng làm một cái mời tư thế, tỏ ý đối phương đi theo người hầu cùng nhau đi trước dùng cơm. Không nên gọi ta côn trùng, phải gọi ta Hắc Giáp Trùng đại nhân. Hắc Giáp Trùng nhấn mạnh một lần sau, liền nhìn Hứa Hạo, dò hỏi, Hứa Hạo, ta phải đi ăn tiệc. Hắc Giáp Trùng dù sao có kim đan kỳ thực lực, coi như thả nó một người chạy loạn, cũng hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Cân nhắc đến chỗ này, Hứa Hạo liền khoát tay một cái, để cho hàng này theo người hầu rời đi. Hầm phân cao ốc là Tím Bẩm Thị cao nhất một tòa tòa nhà. Thử lâu suốt có tầng 100 độ cao. Ở quản lý dẫn hạng, Hứa Hạo đi tới hầm phân tòa nhà thứ tầng 50, cũng chính là bọn họ ông chủ chỗ tầng số. Phần Khanh công ty ông chủ có chút đặc biệt. Ở thấy Phần Khanh công ty tổng giám đốc sau, Hứa Hạo giờ mới hiểu được vì sao người này không cách nào tự mình tiếp kiến Hứa Hạo cùng Hắc Giáp Trùng. Bởi vì Phần Khanh công ty ông chủ là miệng đại đỉnh. Nói cho đúng, nó là một đạo trôi lơ lửng ở phía trên chiếc đỉnh lớn, không có cụ thể hình dáng màu đen hư ảnh. Loại này màu đen hư ảnh, Hứa Hạo đã sớm không phải lần đầu tiên gặp được. Ở Hứa Hạo trong túi đựng đồ, liền tồn phóng một hớp cùng với giống nhau như lúc đại đỉnh trước kia đỉnh là Hứa Hạo ở Thiên đỉnh trong địa lao, đánh chết Nhật Diệu thần quân sau giành được. Căn cứ Hứa Hạo thu thập được tình báo, loại này bên trong chiếc đỉnh lớn giả vờ là có đồ đằng thần linh hình chiếu. Gần như toàn bộ đi hóa thần vì thần con đường nguyên anh tu sĩ, đều cần mượn thần linh hư ảnh đồ đằng mới có thể bước ra hóa thần vì thần thứ nhị bước. Mà trong truyền thuyết Phần Khanh công ty tổng giám đốc chính là cái nào đó thần linh một đạo hình chiếu. Cất giữ thần linh hư ảnh đại đỉnh, ở vào một gian vây đầy máy truyền hình trong gian phòng, kia trong TV phát ra gần như tất cả đều là các loại chương trình giải trí tiết mục. Ngoài ra, ở đại đỉnh ngay phía trên, còn có tụ họp một chút quang đèn ngay đối diện bên trong đỉnh hư ảnh cái này đỉnh đèn chiếu, cùng Hứa Hạo lúc trước ở cung thể thao trông thấy, cơ hồ là giống nhau như lúc. Đây là một loại dùng cho thu thập lúng túng lực báo vật. Thấy được trong phòng này bố trí sau, Hứa Hạo đã đại khái hiểu căn phòng này tác dụng, trong phòng này máy truyền hình, cùng với trong máy truyền hình chỗ phát ra chương trình giải trí tiết mục, chủ yếu là dùng cho sản xuất lúng túng lực. Mà đại đỉnh ngay phía trên đèn pha thì đưa đến thu thập lúng túng lực tác dụng. Về phần bên trong chiếc đỉnh lớn nổi lơ lửng hư ảnh, nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, đạo hư ảnh này rất có thể là tôn lấy lúng túng lực làm thức ăn thần linh. Nói thật, cái này Phần Khanh công ty tổng giám đốc chân thực thân phận, xác thực khiến Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn hôm nay coi như là mở mang kiến thức, núp ở phía sau màn thao túng cái này toàn bộ thế giới, lại là một đạo trôi lơ lửng ở bên trong chiếc đỉnh lớn thần linh hư ảnh. Trong căn phòng, còn không đợi Hứa Hạo mở miệng, kia thần linh hư ảnh liền chủ động mở miệng nói, "Chờ ngươi rất lâu rồi, ngươi phải là một người xâm lăng đi." Hứa Hạo nghe vậy cả kinh, hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết thân phận ta?" "Dĩ nhiên biết." Hư ảnh dùng một bộ lao khí hoành thu giọng điệu đáp, "Ngươi cũng tìm ta trên địa bàn đến rồi, ta thế nào không thể nào không chú ý đến ngươi." "Địa bàn của ngươi?" Hứa Hạo tiếp tục thử dò xét nói, "Cho nên nói, ngươi là trên tinh cầu này thần. Thế nào, ngươi bây giờ đều đã hóa thần, ngươi liền thần linh hình chiếu cũng chưa thấy qua." Hư ảnh giọng nói mang vẻ một tia phách lối, "Ngươi hóa thần thời điểm, không thể nào không dùng đến đồ đằng đi." Hứa Hạo cũng không có đáp lại đối phương, chẳng qua là đem trước vấn đề lại lặp lại một lần, "Cho nên nói, ngươi rốt cuộc là thân phận gì?" Kia hư ảnh yên lặng không nói. Một đoạn thời gian đi qua, đối phương mới trả lời, "Trước ngươi nói cũng không tệ, dựa theo nhân loại các ngươi cách nói, ta xác thực tính cái thế giới này thần cuối cùng." Cái này hư ảnh lại bổ sung một câu, "Bất quá, cũng có tu sĩ gọi ta không thể diễn tả." "Không thể diễn tả? Chỉ ngươi?" Đối với đạo này thần linh hư ảnh trả lời, Hứa Hạo cảm thấy có chút buồn cười. Rất rõ ràng, cái này thần linh hư ảnh đang cố ý nâng cao thân phận của mình. Nó muốn thông qua tình báo chính lệnh, trấn áp là ngoại lai người xâm lăng Hứa Hạo, để có thể Hứa Hạo trên người mưu cầu nhiều hơn chỗ tốt. Đừng nói, kỳ thực từ một loại nào đó góc độ mà nói, thần linh hư ảnh cũng không thể diễn tả sinh vật ở giữa, vẫn là có mấy phần chỗ tương tự. Hứa Hạo ở trong tiên đình, từng thấy đã đến Nhật Diệu, Nguyệt Diệu hai vị thần quân, dùng ảnh ma, cùng với nam nữ giữa mong mà không được bi thương tình, đi cung phụng bên trong chiếc đỉnh lớn thần linh hư ảnh. Mà ảnh ma, thời là từ người cảm giác tuyệt vọng chỗ sinh ra. Nói cách khác, bên trong chiếc đỉnh lớn thần linh hư ảnh, cũng rất nhiều không thể diễn tả sinh vật vậy, bọn nó đều là lấy loài người tâm tình tiêu cực làm thức ăn. Nhưng từ một điểm này nhìn lên, thần linh hư ảnh cũng không thể diễn tả giữa, vẫn thật là không có khác nhau quá nhiều. Chương 424, thay thế người thất bại, phần 2, 2, chương 424, thay thế người thất bại, phần 2, 2, nếu là thay cái đối thần linh hư ảnh, cùng với không thể diễn tả không hiểu rõ lắm tu sĩ, hoặc giả vẫn thật là không cách nào phân rõ. Nhưng đối phương vậy, nhưng cũng không có thể gạt đến Hứa Hạo. Chiếc đỉnh lớn kia bên trong thần linh hư ảnh, cùng chân chính không thể diễn tả sinh vật so sánh, gần như tồn tại khác biệt trời vực. Chân chính không thể diễn tả sinh vật, cấp Hứa Hạo một loại không chỗ nào không có mặt, không gì không thể cảm giác, lực lượng của bọn họ cũng là gần như vô địch. Mà bên trong chiếc đỉnh lớn hư ảnh, này phong cách thì phải so không thể diễn tả chênh lệch nhiều lắm. Càng mấu chốt một chút là ở, đối phương nếu thật là không thể diễn tả sinh vật, liền không khả năng làm lớn như vậy phô trương, chuyển thành đem Hứa Hạo mời được tới nơi này. Một người bình thường, sẽ đi cầu khẩn bên trên một con kiến làm việc sao? Hừ, nghĩ tới đây, Hứa Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn cố ý làm bộ như một bộ ta rất hiểu dáng vẻ, dùng lập lờ nước đôi câu nói thử dò xét nói, ngươi cũng đừng không thể diễn tả đi. Ngươi theo chân chúng nó hay là kém xa lắm ha ha. Thấy Hứa Hạo căn bản là không có trung kế, kia hư ảnh cũng chỉ có thể cười khan một tiếng. Đang bị Hứa Hạo vạch trần bốn liếng sau, kia hư ảnh giọng nói mang vẻ vẻ lúng túng, ta xác thực không phải cái gì không thể diễn tả, ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Quả là thế. Thấy thần linh hư ảnh muốn cầu cạnh bản thân, Hứa Hạo lúc này liền yên lòng. Hứa Hạo ở cắn nuốt sau khi thành công, sở dĩ còn ở lại này phương thế giới, chính là vì làm hết sức địa lấy được càng thật tốt hơn chỗ. Chỉ cần cái này thần linh hư ảnh có chút cầu, kia Hứa Hạo là có thể hết giá, cũng căn cứ đối phương yêu cầu nói lên các loại điều kiện. Ở không cách nào hù dọa Hứa Hạo dưới tình huống, kia thần linh hư ảnh cũng không biết mực, nó trực tiếp nói với Hứa Hạo ra con mắt của mình, tình huống của tên này cùng Phật tổ có chút giống nhau. Căn cứ thần linh hư ảnh cách nói, gần như mỗi hành tinh bên trên, cũng ít nhất sẽ tồn tại một con không thể diễn tả sinh vật. Viên tinh cầu này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, trên viên tinh cầu này không thể diễn tả xa vào đến ngủ say bên trong vì vậy, tôn thần này linh hư ảnh liền sinh ra thay thế không thể diễn tả sinh vật ý tưởng. Tình huống như vậy, Hứa Hạo ở hành tinh chết vực bên trên đã từng thấy qua. Hứa Hạo mới vừa xuyên việt đến chết tinh vực lúc, ô mạc sinh vật này liền trong trạng thái mê man. Giống vậy điệp, ở ô mạc rơi vào trạng thái ngủ say sau, nắm trong tay Cực Lạc Tịnh Thổ Giáo hội Phật Tổ, liền có thay thế không thể diễn tả sinh vật ô mạc ý tưởng. Phật Tổ định dùng phương thức gì đi lật đổ ô mạc, cái này Hứa Hạo cũng không biết, nhưng rất rõ ràng, tên kia cuối cùng cũng không có thể lấy được thành công. Phật Tổ ở thay thế ô mạc sau khi thất bại, vẫn không dám rời đi máu thịt chi kính mà là duy trì một loại vi diệu thăng bằng. Sự cân bằng này khiến cho Phật Tổ không cách nào thay thế ô mạc, nhưng ô mạc trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tỉnh lại. Sự cân bằng này một mực kéo dài đến Hứa Hạo đi tới Cực Lạc Tịnh Thổ. Hứa Hạo thông qua ngụy trang thành công lẻn vào đến Linh Sơn tiểu thế giới vô tướng thiên trong, cũng khám phá từ huyết nhục tính sinh ra thành ảo cảnh. Ở huyết nhục tính bị Hứa Hạo phá hủy sau, Phật Tổ cùng ô mạc giữa thăng bằng cũng theo đó bị đánh vỡ. Mất đi kiểm chế, ô mạc rất nhanh liền bắt đầu thức tỉnh, máu thịt cũng từ Cực Lạc Tịnh Thổ bên trên từ từ lan tràn đến toàn bộ hành tinh chết vực. Nếu không phải Hứa Hạo cùng Phật Tổ đám người ở phút quyết định cuối cùng tìm được Lý Tu lưu lại tinh vực truyền tống trận, mấy người bọn họ rất có thể đều phải chết ở đó hành tinh phía trên. Hồi tưởng lại đoạn trải qua này, Hứa Hạo đã đại khái đoán được kia hư ảnh mục đích, hàng này đích sắc không phải cái gì không thể diễn tả sinh vật. Đạo này thần linh hư ảnh rất có thể là ở thay thế không thể diễn tả quá trình bên trong, ngoài ý muốn nổi lên mà đưa đến thất bại. Liên cùng Phật Tổ như vậy, nghĩ đến chỗ này, Hứa Hạo liền lên tiếng thử dò xét nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là thay thế thất bại đi. Có lẽ là Hứa Hạo một lời trong. Hắn lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, lập tức liền cấp kia hư ảnh chỉnh yên lặng. Hứa Hạo lại thử dò xét nói, ngươi bây giờ chẳng những thay thế thất bại, hơn nữa căn bản cũng không dám từ ẩn thân địa phương đi ra, có đúng hay không? Ngươi một khi đi ra ngoài, con kia không thể diễn tả sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này trên tinh cầu, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Hạo đoán kỳ thực đã 89/10. Bị không thể diễn tả chỗ đổi giết, đó cũng không phải là trò đùa. Cho dù Phật Tổ thông qua tinh vực truyền tống trận một đường chạy trốn tới Chu Tức Tinh bên trên, ô mạc cũng vẫn bất ý bất xá, một đường theo sát đuổi theo. Phật Tổ chạy trốn, gián tiếp đưa đến toàn bộ Chu Tức Tinh cũng đi theo tao hương. Từ Phật Tổ gặp gỡ bên trên cũng không khó nhìn ra, bên trong chiếc đỉnh lớn thần linh hư ảnh, tựa hồ muốn từ một nơi nào đó chạy đi, nhưng lại sợ đánh vỡ cùng không thể diễn tả giữa thăng bằng, bị này đuổi giết cho nên, đối phương nếu muốn chạy ra khỏi thăng thiên, liền nhất định phải đạt được Hứa Hạo trợ giúp mới được. Hoặc là nói, hắn nhất định phải đạt được người xâm lăng trợ giúp. Là một kẻ người xâm lăng, Hứa Hạo có thể trực tiếp rời đi viên tinh cầu này, thậm chí là trực tiếp rời đi cái này không gian song song thủ đoạn. Chỉ có vị diện cấp truyền tống mới có thể làm cho đạo này thần linh hư ảnh chân chính thoát khỏi con kia không thể diễn tả đuổi giết. Thấy Hứa Hạo chỉ dựa vào vài ba lời liền hoàn toàn đoán được con mắt của mình, kia thần linh hư ảnh dứt khoát cũng không còn che trước dấu sau. Nó đàng hoàng thừa nhận nói, không sai, ta đúng là thay thế thất bại, ta bây giờ nuốt ở bản thân pháp khí bên trong, căn bản cũng không dám ra đây theo thần linh hư ảnh thuật, trên viên tinh cầu này không thể diễn tả được gọi là múa nên lúng túng lực làm thức ăn. Liên cung Phật Tổ không ngừng thu thập dục vọng như vậy. Thần linh hư ảnh nếu muốn bảo đảm múa sẽ không thức tỉnh, liền phải một mực thu thập lúng túng lực cũng đem cung phụng cấp múa. Như vậy mới có thể bảo đảm múa một mực thuộc về ngủ say bên trong. Không thể diễn tả là không thể cảm giác được đói, nếu không, những tồn tại này chỉ biết từ trong ngủ mê thức tỉnh, cũng đưa đến toàn bộ thế giới đều đi theo tao ương. Vì thu thập được đủ nhiều lúng túng lực cũng tiếp tục giữ vững sự cân bằng này, thần linh hư ảnh liền thông qua phần khanh công ty, bồi dưỡng được vô số lưu lượng đại gia. Lưu lượng đại gia nhóm thông qua tham gia các loại chương trình giải trí hoạt động, không ngừng vì phần khanh công ty sản xuất lúng túng lực. Dĩ nhiên, cũng không phải là bất kỳ A Miêu A Cẩu đều có tư cách trở thành lưu lượng đại gia. Bởi vì lúng túng lực nguyên nhân, đại gia nhóm ở tham gia chương trình giải trí hoạt động lúc, hơi không cẩn thận, đại gia sẽ gặp nhân đột phát lúng túng ung thư mà chết bất đắc kỳ tử ở tiết mục hiện trường ở hy sinh vô số đại gia sau, phần khanh công ty cuối cùng ra kết luận, nếu muốn trở thành đại gia, đầu tiên muốn có được một cái đặc chất, chính là sẽ không nhân lúng túng ung thư phát tác mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Loại người này kỳ thực cũng không khó tìm. Trên thực tế, càng là không có đầu óc người, thường thường càng là thích hợp trở thành lưu lượng đại gia, bởi vì người không có đầu óc, căn bản liền sẽ không cảm giác được lúng túng loại tâm tình này. Mà không cảm giác được lúng túng người, tự nhiên cũng sẽ không có thể sẽ mắc lúng túng ung thư. Nghe xong lần này giải thích, Hứa Hạo trong nháy mắt liền hiểu tới, không trách, hắn hoàn toàn không cảm giác được kia tứ đại giám khảo tồn tại. Không có đầu óc người, sẽ không bị thần thức chô dò sẽ đến. So với người bình thường mà nói, vô não người tinh thần lực quá mức nhỏ yếu lấy Hứa Hạo hóa thần trung kỳ thần thức, còn chưa đủ để dò xét đến tinh thần lực của bọn họ. Cái này giống như một người bình thường, dù có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến con kiến, nhưng lại không cách nào quăng nhìn bằng mắt thường đến vi sinh vật vậy. Người bình thường so với hóa thần tu sĩ, chính là con kiến. Vô não người so với hóa thần tu sĩ, chính là vi sinh vật. Trong căn phòng, Hứa Hạo tiếp tục hỏi, kia kê khiếu sơn bên trên nguyền rủa đâu? Những thứ kia rốt cuộc là cái gì tình huống? Thư ảnh giải thích nói, những thứ kia là múa hợp chất diễn sinh, hoặc là cũng có thể gọi là con cháu cách nói này, ta ngược lại hiểu, không cần ngươi làm nhiều giải thích. Khi minh bạch đây hết thảy đầu đuôi câu chuyện sau, Hứa Hạo liền đi thẳng vào vấn đề. Cho nên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi chạy trốn, vậy ngươi lại có thể cấp ta chỗ tốt gì đâu? Chương 425, giao dịch cùng trở về chương 425, giao dịch cùng trở về thần linh hư ảnh đáp, trên viên tinh cầu này mặt, chỉ cần là ngươi coi trọng vận, ta cũng có thể lấy tới tặng cho ngươi. A, Hứa Hạo cười khẩy một tiếng, trả lời, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Ta một hóa thần kỳ tu sĩ, muốn người bình thường vật có ích lợi gì? Đương nhiên không chỉ này một ít. Thần linh hư ảnh lại nói, ngoài ra, ngươi cũng nhanh đến hợp thể kỳ đi. hợp thể kỳ là có bình cảnh, ngươi biết thế nào đột phá sao? Hứa Hạo yên lặng không nói. Hợp thể kỳ có hay không bình cảnh, cái này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Từ Nguyên Anh kỳ bắt đầu, tu sĩ mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều cần vượt qua một đạo bình cảnh mới được, lại bình cảnh độ khó sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Mà mỗi một đại cảnh giới bình cảnh cũng đều có bất đồng đột phá phương pháp. Nắm giữ những phương pháp này, đối với các tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu. Trong căn phòng, Thần Linh Hư Ảnh tiếp tục nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, đem ta bản thể từ nơi này trên thế giới mang đi, ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào đột phá hợp thể kỳ bình cảnh. Hứa Hạo nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đem đối phương bản thể mang đi, trong này có thể tồn tại hai cái mầm họa, một từ Phật tổ gặp gỡ bên trên liền không khó coi ra. Hứa Hạo nếu là đem đối phương bản thể mang đi, thì này phương thế giới, con kia tên là múa không thể diễn tả, cũng rất có thể sẽ đi theo đuổi giết đến âm phủ. Phen này cấp Hứa Hạo mang đến phiền toái cực lớn. Dĩ nhiên, cái này xác suất kỳ thực cũng không phải là rất cao. Từ Hứa Hạo lúc trước chỗ xâm lấn hai cái thế giới đến xem, phần lớn không thể diễn tả, tựa hồ cũng không có xuyên qua thời không song song năng lực. Hay hoặc là không thể diễn tả dù có thể xuyên qua thời không song song, nhưng là không cách nào chính xác định vị, thuộc về bất đồng thời không song song con mồi. Nói đơn giản, chính là Hứa Hạo trở về sau, con kia không thể diễn tả rất khó tìm đến Hứa Hạo tọa độ. Ô Mạc có thể tìm được Phật tổ, hoàn toàn là bởi vì Phật tổ trên người có máu thịt lực, nguyên nhân Phật tổ lực lượng chính là đến từ Ô Mạc, hắn là rất khó thoát khỏi món đồ kia. Nhưng trừ không thể diễn tả uy hiếp ngoài, mang đi hư ảnh bản thể, có thể vẫn tồn tại thứ nhì cái mầm họa. Hứa Hạo đem thần linh hư ảnh mang rời khỏi thế giới này sau, một khi thoát khỏi hiểm cảnh, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp trở mặt không quen biết, thậm chí là trực tiếp ra tay với Hứa Hạo. Bất quá, Hứa Hạo tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy cái này suy đoán cũng rất không có khả năng, căn cứ Hứa Hạo đoán chừng. Tôn thần này linh hư ảnh bản thể, thực lực nên ở hóa thần sơ kỳ tới hóa thần hậu kỳ giữa. Bởi vì hợp thể kỳ tu sĩ là có thể bay vào vũ trụ. Đối phương nếu là có hợp thể kỳ thực lực, vậy nó đã sớm trốn đi viên tinh cầu này, như thế nào có thể sẽ tìm Hứa Hạo tìm kiếm trợ giúp? Nếu kia hư ảnh cảnh giới không ở Hứa Hạo trên, kia Hứa Hạo liền không cần lo lắng vấn đề này. Chuyện này cũng là không phải là không thể giúp. Trước mắt mấu chốt của vấn đề ngay tại ở đối phương cụ thể có thể khai ra bao cao điều kiện. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng kia hư ảnh nói, liền vẹn vẹn chỉ nói cho ta biết, đột phá đến phương pháp hợp thể, ta sẽ không mạo hiểm như vậy. Hứa Hạo hướng hư ảnh phân tích ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bản thể hẳn là cũng ở hóa thần kỳ đi. Ta chỗ tu luyện có một tòa đặc thù, có thể trực tiếp truyền tống đến thời không khác nhau, truyền tống trận có tòa kia truyền tống trận, ngươi thấp nhất có thể tiết kiệm rơi mấy trăm năm thời gian tu luyện. Truyền tống trận, đạo này thần linh hư ảnh, tựa hồ cũng là kiến thức rộng. Nó vừa nghe Hứa Hạo vậy, giọng điệu lúc này liền trở nên kích động, cho nên, ngươi là dùng truyền tống trận truyền tới sao? Không sai. Hứa Hạo trả lời, cho nên nói, ngươi mở một chút kia điều kiện còn chưa đủ, ta muốn càng thật tốt hơn chỗ mới được. Được chưa? Hư ảnh suy tư mấy giây sau, giống như là làm ra cái gì chật vật lựa chọn bình thường, như vậy, ta cho ngươi thêm một viên thiên ma hạt giống, ngươi luôn có thể đáp ứng ta đi. Thiên ma hạt giống? Hứa Hạo nghi ngờ nói, đó là cái gì? Thần linh hư ảnh giải thích nói, thiên ma hạt giống khả năng giúp đỡ hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đột phá đến hợp thể kỳ không có hạt giống này, ngươi coi như biết phương pháp đột phá cũng vô dụng. Thần linh hư ảnh giọng nói mang vẻ một tia đau lòng, hạt giống này ta tổng cộng cũng chỉ có 2 viên, vốn là thứ 2 viên là tính toán đột phá sau khi thất bại, còn có thể có cơ hội lần thứ 2, bây giờ vì bảo vệ tính mạng cũng chỉ có thể đưa ngươi. Thiên ma hạt giống sao? Nghe ra tựa hồ cũng không tệ lắm. Hứa Hạo quyết định đáp ứng đối phương điều kiện. Hắn hướng kia hư ảnh lên tiếng, "Vậy được, ta có thể đem ngươi bản thể mang đi, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem thiên ma hạt giống cấp ta." "Có thể." Hư ảnh vừa dứt lời, phía trên chiếc đỉnh lớn liền tùy theo xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Đạo này nước xoáy dáng vẻ, cùng lục đạo luân hồi truyền tống trận gần như có thể nói là giống nhau như lúc. Chỗ bất đồng duy nhất chính là vòng xoáy này chỉ có to như nắm tay. Hứa Hạo suy đoán, vòng xoáy này rất có thể là loại không gian loại pháp thuật. Quả nhiên, kia nước xoáy sau khi xuất hiện không bao lâu, một đạo màu vàng lá bùa liền từ bên trong bay ra. Vật này gọi tử thể phù. Hư ảnh hướng Hứa Hạo giải thích lên tử thể phù tác dụng. Tử thể phù là một loại làm tu sĩ cần cùng người giao dịch, hợp tác lúc sử dụng, dùng cho phòng ngừa đối phương nửa đường trở mặt bùa chú. Nói đơn giản, chính là này phù có thể khiến người sử dụng phát xuống lời thể, cũng biến thành chân thật. Nghe đến đó, Hứa Hạo liền thả ra tự thân thần thức, ở đó trương tử thể phù bên trên qua lại dò xét mấy lần. Liên cung thần linh hư ảnh nói như vậy, chương này tử thể phù đích thật là dùng để thế thốt, ước thúc thể người một loại đặc thù bùa chú. Sử dụng này bùa chú sau, một khi người sử dụng trái với lời thề, sẽ gặp phải bùa chú cắn trả. Loại này cắn trả tương đương với bản thân cho mình tới bên trên một đao, tu vi của ngươi càng mạnh thì bị cắn trả tổn thương cũng càng lớn. Thần linh hư ảnh nói bổ sung, không phải ta không tin ngươi à, nhưng chuyện như vậy chỉ dựa vào chót miệng ước định nhất định là không được, ngươi nói đúng không? Hứa Hạo cũng không lập tức đáp ứng đối phương, chẳng qua là trả lời, trước tiên đem tấm bùa kia cho ta nhìn một chút. Hư ảnh theo lời đem phù ném tới. Hứa Hạo hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Cái này thần linh hư ảnh chẳng những biết nhiều, ngay cả báo vật cùng pháp thuật, tựa hồ cũng là vô cùng vô tận. Ở lật đi lật lại xác nhận, này bùa chú không tồn tại bất cứ vấn đề gì sau, Hứa Hạo kích hoạt tử thể phù cùng kia thần linh hư ảnh lập được chốt miệng hiệp định. Ở hiệp nghị hoàn thành trong nháy mắt, Hứa Hạo là có thể rất rõ ràng cảm giác được, thần thức của hắn bên trong, phảng phất giống như là nhiều hơn một ít ước thúc bình thường. Cái này tử thể phù quả thật thần kỳ. Đại đỉnh ngay phía trên. Ở hai bên thể sau khi hoàn thành, kia thần linh hư ảnh liền lần nữa cho gọi ra vòng xoáy màu đen, cũng từ trong lấy ra một viên màu đen đậu tằm. Viên này màu đen đậu tằm nói vậy chính là kia thiên ma hạt giống. Hứa Hạo nhận lấy thiên ma hạt giống sau, liền dẫn một tia ao ước giọng điệu, hướng kia thần linh hư ảnh nói, ngươi vòng xoáy này còn thật thuận tiện a, không ngờ không cần túi đựng đồ là có thể tuần vận. Ngươi muốn học sao? Hư ảnh nói, liền từ nước xoáy trong lấy ra một cái ngọc giản, giải thích nói, đây chính là cái dùng để tuần vận tiểu pháp thuật, cũng là không đáng giá mấy đồng tiền, đưa ngươi. Dứt lời, hư ảnh liền đem có khắc chữ vật pháp thuật ngọc giản, ném đến tận Hứa Hạo trong tay. Đa tạ. Hứa Hạo nói tiếng cảm ơn sau, hỏi, vậy ngươi bản thể hiện tại ở đâu chút đấy? Chúng ta khi nào thì đi? Tùy thời đều có thể. Hư ảnh mới vừa trở về xong lời, một viên hạt châu màu đỏ ngỏm liền trống rông xuất hiện ở trong phòng. Ta bây giờ vẫn không thể đi ra, nếu không muốn chỉ biết cảm ứng được ta. Hạt châu kia trong truyền ra một đạo phái nữ thanh âm, chờ ngươi hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, có thể lúc rời đi ta lại đi ra. Hứa Hạo nghe vậy sửng sốt một chút. Nghe thanh âm, đạo hư ảnh này lại là cái nữ, có thể gặp cái hóa thần kỳ nữ tu, cái này thật đúng là tính cái ly kỳ chuyện. Ở hành tinh chết một lúc, trừ Phật tổ ra, Hứa Hạo gặp Lý Tu, cùng với máu thịt nòng cốt hai người, đều là không tồn tại giới tinh cái này đặc thù. Lý Tu là do cơ giới chỗ tạo thành thân thể, là văn minh khoa học kỹ thuật chỗ sinh ra kết tinh, dĩ nhiên là không phân biệt nam nữ. Mà máu thịt nòng cốt, thời là vô thiên nuốt hạt giống sau, bị máu thịt lực lây nhiễm, ở nuốt trọn cả tòa lạc gia thành bình dân sau tạo thành sinh vật. Máu thịt nòng cốt là một con quái vật, nó đồng dạng là không có phân biệt giới tính. Mà đến Chu Tức Tinh sau, trừ Đông Thổ có số ít phái nữ tu sĩ trở ra, phương Tây Phật quốc bên trên Phật tu, phải không tồn tại phái nữ không cách nào tu luyện Phật môn kim thân pháp. Vì vậy, Hứa Hạo từ xuyên việt tới nay, vẫn thật là chưa thấy qua nguyên anh trở lên nữ tu. Trong căn phòng, kia hạt châu màu đỏ như máu tiếp tục nói, ngươi thấy hạt châu, là ta một món pháp bảo, ta chỉ cần trốn ở chỗ này mặt, múa cũng sẽ không phát hiện ta, ngươi chỉ để ý đem chuyện của ngươi xử lý tốt là được. Tên này nữ tu huyết châu pháp bảo, cùng Phật tổ huyết nục kính ngược lại có mấy phần chỗ tương tự. Vậy được. Hứa Hạo hướng người nữ kia tu nói, trong mấy ngày này, ngươi đem ngươi có thể điều động vật liệu, cũng tận lực rơi đến bên này nhi tới, có thể mang đi ta tính toán cũng mang đi. Có thể. Đối với Hứa Hạo cho đưa yêu cầu, nữ tu sảng khoái đồng ý. Nửa tháng sau, Tím Bẩm Thị, Phần Khanh công ty bên trong. Ở nơi này gần nửa tháng trong, Hứa Hạo mượn người nữ kia tu thế lực trong tay, ở nơi này hành tinh bên trên trắng trận vơ vét các loại hiếm hoi tài nguyên. Trong đó, phần lớn tương đối chiếm thể tích vật phẩm đều bị Hứa Hạo ném vào tiểu thế giới cầu trong. Còn lại thì bị hắn bỏ vào trong túi lượng đồ. Đồng thời, Hứa Hạo còn thông qua người nữ kia tu tặng cho ngọc giản, học xong không mượn túi lượng đồ, là có thể tựa như tồn lấy vật phẩm chứa vật pháp thuật. Theo nữ tu đã nói, cái kia đạo vòng xoáy màu đen kỳ thực chính là một loại đối không gian kỹ thuật vận dụng. Loại này không gian tồn trữ hình pháp thuật có thể chứa được vật phẩm là không có số lượng thượng hạn. Nhưng ở thi triển chứa vật pháp thuật lúc bị thực lực bản thân hạn chế, hóa thần tu sĩ vẹn vẹn chỉ có thể gọi ra quả đấm lớn nhỏ vòng xoáy màu đen. Hứa Hạo cũng giống như thế. Nói cách khác, so quả đấm lớn bên trên quá nhiều vật phẩm đều là không cách nào dùng chứa vật pháp thuật thu nạp ở đem hết thể công việc cũng xử lý xong xuôi sau. Hứa Hạo liền tới đến người nữ kia tu chỗ ẩn thân. Hắn vất tay gọi ra vòng xoáy màu đen, cũng đối trong căn phòng hạt châu màu đỏ như máu nói, có thể đi nhanh lên đi. Đây chính là ngươi nói truyền tống trận sao? Bởi vì có tử thể phù đốt thuốc, người nữ kia tu cũng là không lo lắng Hứa Hạo sẽ làm tay chân, nàng chẳng qua là đơn thuần đối truyền tống trận có chút ngạc nhiên. Hứa Hạo không hề giống làm quá nhiều giải thích. Hắn thúc giục, đội băng a, trận pháp này ta không kiên trì được thời gian quá dài. Hứa Hạo tiếng nói rơi thôi, kia hạt châu màu đỏ ngòm lập tức hồng quang đại tác. Một giây kế tiếp, một thân mặc màu đỏ váy dài nữ tử từ kia hạt châu màu đỏ ngòm trong đột nhiên nhảy đi ra. Váy đỏ nữ tu không hổ là hóa thần kỳ tu sĩ. Nàng vừa mới hiện thân, liền lập tức thu hồi trong căn phòng huyết châu, cũng tung người nhảy vào vòng xoáy màu đen trong, toàn bộ quá trình liền một giây đồng hồ có thể cũng không tới. Đến đây, này phương thế giới không thể diễn tả múa đã hoàn toàn không có hạn chế. Ở váy đỏ nữ tu sau khi rời đi không bao lâu, Hứa Hạo đã có thể cảm giác được, trung quanh hắn xuất hiện một cỗ như có như không khí tức khủng bố. Hứa Hạo hiểu, hắn hẳn là bị này phương thế giới không thể diễn tả theo dõi. Hứa Hạo không do dự nữa, hắn cũng đi theo tung người nhảy vào vòng xoáy bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Chu Tức Tinh, âm phủ, lòng đất bên trong cung điện. Hứa Hạo vừa mới từ nước xoáy bay ra, liền thấy được ngồi xếp bằng Phật tổ, cùng với ngồi xếp bằng ở cách đó không xa già lá, cựu thải tử cùng với tiếp dẫn tu sĩ đám người. Dĩ nhiên, trừ những thứ này khuôn mặt cũng ngoài, bên trong cung điện này còn nhiều hơn cái người mặc váy dài màu đỏ nữ tu. Nha, Hứa đạo hữu. Phật tổ vừa mới thấy được Hứa Hạo, liền cười trêu nói, ngươi bình thường xem rất lạnh lùng một người, không nghĩ tới cũng là thâm tàng bất lộ. A Phật tổ trong miệng đã nói thâm tàng bất lộ là chỉ Hứa Hạo mang về váy đỏ nữ tu. Hứa Hạo thì cũng không để ý tới Phật tổ. Hắn từ nước xoáy trong hiện thân sau, liền hướng kia váy đỏ nữ tu ôm quyền thi lễ, khách khí nói, tại hạ Hứa Hạo, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Ta gọi Đỏ Một. Váy đỏ nữ tu là người nóng tính. Nàng báo ra tên họ của mình sau, liền lập tức hướng Hứa Hạo giải thích lên thiên ma hạt giống cách dùng. Thiên ma hạt giống tương đối thích hợp hóa thần tu sĩ ở xâm lấn lúc sử dụng. Bởi vì cái hạt giống này sử dụng phương thức có chút đặc thù, đợi một người tu sĩ tu luyện đến hóa thần kỳ đại viên mãn sau, là được ở xâm lấn lúc đem thiên ma hạt giống chôn ở sâu trong lòng đất. Theo thời gian trôi đi, cả viên tinh cầu sức sống sẽ từ từ bị thiên ma hạt giống hấp thu. Loại này hấp thu sẽ một mực kéo dài đến hạt giống hoàn toàn đầy đặn thì ngưng. Lúc này, người trồng trọt là được đem hạt giống thu hồi đi. Hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ, nhưng bằng vào thiên ma hạt giống bên trong ẩn chứa năng lượng, nhất cử đột phá đến hợp thể kỳ. Trong đại điện, váy đỏ nữ tu chỗ miêu tả thiên ma hạt giống cái này báu vật, Phật tổ cơ hồ là chưa bao giờ nghe. Đối với loại này có thể đột phá bình cảnh báu vật, hắn vẫn còn có chút thấy thèm. Nghe xong váy đỏ nữ tu miêu tả sau, Phật tổ không nhịn được hỏi, kia bị thiên ma hạt giống hấp thu sau tinh cầu, lại biến thành hình dáng gì đâu? Váy đỏ nữ tu cũng không ngay mặt trả lời, chẳng qua là hướng Phật tổ hỏi ngược lại, một người bị hút khô sức sống, hắn lại biến thành cái dạng gì đâu? Hiểu Phật tổ hướng người nữ kia tu cúi người hành lễ, hỏi, xin hỏi đạo hữu, hay không còn có dư thừa thiên ma hạt giống? Tại hạ nguyện tốn giá cao mua một viên. Cái này thật không có, bất quá. Váy đỏ nữ tu trả lời, hóa thần kỳ tu sĩ nếu muốn đột phá, cũng không nhất định không phải đi hợp tinh lộ tuyến, đi dung hợp thứ gì khác, cũng là có thể đột phá bình cảnh. Hóa thần kỳ tu sĩ, nếu muốn từ sơ kỳ một mực tu luyện đến viên mãn, liền nhất định phải dung hợp vô số thời không song song muôn bản tự mình. Quá trình này được gọi là xâm lấn. Mà hóa thần kỳ tu sĩ, mong muốn từ đại viên mãn đột phá đến hợp thể, liền nhất định phải dung hợp một bộ có hùng mạnh sức sống sinh vật. Quá trình này được gọi là hợp thể. Váy đỏ nữ tu mới vừa đã nói hợp tinh lộ tuyến, chính là mượn tiên ma hạt giống lực lượng, đem chọn hành tinh cùng tự thân hòa làm một thể. Nhưng trừ hợp tinh lộ tuyến ra, dung hợp những thứ khác tồn tại cũng đồng dạng là có thể hoàn thành hợp thể. Thì ra là như vậy. Nghe xong váy đỏ nữ tu tự thuật sau, Phật tổ mặt lộ vẻ hiểu rõ. Hắn hướng người nữ kia tu túi người hành lễ, lại nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Chương 426, ác mộng chứng, phần 1/2, chương 426, ác mộng chứng, phần 1/2, 2 tháng sau. Âm phủ, lòng đất bên trong cung điện. Phật tổ đứng ở vòng xoáy màu đen phụ cận, hướng đỏ một, Hứa Hạo hai người chắp tay nói, hai vị đạo hữu, tại hạ trước hết hành quay qua, gặp lại. Gặp lại. Hứa Hạo, đỏ một, hai người nghe vậy, cũng đồng loạt ôm quyền đáp lễ lại. Phật tổ đánh xong chào hỏi sau, liền tung người nhảy vào lục đạo luân hồi truyền tống trận bên trong, bắt đầu hắn lần thứ 3 xâm lấn. Phật tổ lúc này cảnh giới vì hóa thần chu kỳ, mà so sánh với Phật tổ mà nói, đã hoàn thành 3 lần hoàn mỹ xâm lấn Hứa Hạo, cảnh giới của hắn thì thôi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Vì vững chắc lần này xâm lấn sau tăng lên, Hứa Hạo liền trong lòng đất trong cung điện, suốt đợi gần hơn 2 tháng thời gian. Ở nơi này gần 2 tháng trong, chưa củng cố tự thân cảnh giới ngoài, Hứa Hạo còn cùng Phật tổ, đỏ một lượng vị hóa thần kỳ tu sĩ, trao đổi mỗi người tu luyện tâm đắc. Liên cùng Hứa Hạo, Phật tổ hai người vậy. Đối với đấu mua thế giới mà nói, đỏ cùng nhau dạng là cái ngoại lai người xâm lăng. Nhưng cùng Phật tổ, Hứa Hạo chỗ bất đồng là ở, đỏ cùng nhau không phải thông qua truyền tống trận tiến hành xâm lấn. Nàng là thông qua tự thân thần thức siêu tầm, ở tốn hao đại lượng thời gian sau, mới lấy xâm lấn đến đấu mua trên thế giới. Loại này xâm lấn phương thức tồn tại nhất định thiếu sót, đỏ một con có thể đem thần thức truyền tống đến thời không song song, mà thân xác lại chỉ có thể ở lại nguyên thế giới. Bị một ít ngoại ý muốn ảnh hưởng, đỏ một ở xâm lấn lúc, ở lại nguyên thế giới thân xác bị hư mất, cái này đưa đến thần trí của nàng không cách nào trở về. Theo thời gian trôi đi, đỏ một đoạt xá cố kia thể xác tuổi thọ hao hết, không có thể xác sau, đỏ một quyển người thần thức, cuối cùng bị đấu múa thế giới không thể diễn tả phát hiện. Đang bị bức ép bất đắc dĩ, đỏ một con có thể dùng đến bí pháp, lấy đại lượng thức ăn đi cùng phụng múa con này không thể diễn tả. Từ đó, múa liền tiến vào một loại nửa trạng thái ngủ say. Dĩ nhiên, không thể diễn tả sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không phải là bởi vì bọn nó thực lực nhỏ yếu. Múa sở dĩ sẽ ngủ say, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đỏ một con kiến cỏ này đang không ngừng vì nó siêu tầm thức ăn mà thôi, rất đạo lý đơn giản. Nếu là đem múa so với một người, như vậy ở có sâu kiến cung phụng tình huống của mình hạ, múa thì tại sao muốn chủ động tỉnh lại, đi tìm thức ăn đâu? Nam ngựa liền có người cho ăn no, loại cuộc sống này chẳng lẽ nó không tâm sao? Tình huống như vậy, kỳ thực cùng hành tinh chết vực bên trên ô mạc 10 phần giống nhau, ô mạc chính là ở giáo hội cung phụng hạ, một mực thuộc về trạng thái ngủ say. Bang vào toàn bộ thế giới chỗ sinh ra lung túng lực đỏ một lúc này mới cùng múa giữ vững ở một loại vi diệu thăng bằng bên trong. Sự cân bằng này một mực kéo dài tới Hứa Hạo đến. Tại sự giúp đỡ của Hứa Hạo, đỏ một thành công rời đi đấu múa thế giới, cũng thoát khỏi múa uy hiếp. Về phần đỏ một thân xác, nguyên anh tu sĩ thần thức không cách nào rời thân thể. Nhục thể của bọn họ bị hủy, thì ý thức cũng sẽ cùng theo biến mất. Nhưng làm một kẻ hóa thần kỳ tu sĩ, đỏ suy nghĩ một chút muốn đúc lại một bộ thân xác, này cũng không phải là việc khó gì. Duy nhất điểm khó khăn là ở tu sĩ tái tạo thân xác sau, một thân tu vi liền nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lại chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có tái tạo thân xác cơ hội. Hóa thần tu sĩ tái tạo thân xác sau, bởi vì có được thần thức gia trì, bọn họ cảnh giới có thể có được cất giữ. Vì vậy, bọn họ ở trùng tu lúc sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh, chỉ cần không ngừng tích góp linh lực hay là cái khác hình thức lực lượng liền có thể. Tái tạo thân xác sau đỏ một, cảnh giới tuy là hóa thần trung kỳ, nhưng tự thân tu vi cũng chỉ có kim đan sơ kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, đỏ một là không cách nào lợi dụng lục đạo luân hồi truyền tống trận tiến hành xâm lấn. Nàng được đem thân xác tu luyện tới hóa thần kỳ mới được. Tu sĩ đều là có tuổi thọ hạn chế. Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, ở tuổi thọ hao hết sau cũng giống vậy sẽ chết, cho dù là tái tạo thân xác cũng không làm nên chuyện gì. Loại này tử vong là ý thức tầng diện biến mất. Nguyên anh kỳ tu sĩ có thể hưởng thọ ngàn năm, mà hóa thần kỳ tu sĩ thì có 3,0005 lâu đời tuổi thọ. Tại không có truyền tống trận pháp trợ giúp hạng, hóa thần tu sĩ mỗi xâm lấn một cái thế giới cũng cần bỏ ra tới 100 năm thời gian tiến hành tìm. Nếu là xâm lấn thất bại, nọ gì dù kỳ trước chỗ hoa trên 100 năm công phu liền xem như uổng phí. Từ hóa thần sơ kỳ tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, thường thường sẽ tiêu phí rơi các tu sĩ gần ngàn năm tuổi thọ. Vì vậy, chân chính có thể từ hóa thần kỳ lên cấp tới hợp thể kỳ tu sĩ gần như 10 không còn một. Đỏ vừa hiện ở, liền vẹn vẹn chỉ còn lại gần ngàn năm tuổi thọ, nếu không phải gặp phải lục đạo luân hồi truyền tống trận, nàng cuộc đời này có thể cũng hợp thể vô vọng. Trong đại điện, thấy Phật tổ đã từ truyền tống trận rời đi, Đỏ trong khi liếc mắt không khỏi lộ ra một trận áo ước, thần sắc khắc ao. Nàng thở dài nói, nếu như ta trước cũng có loại này truyền tống trận, ta cũng không đến nỗi lúc trước thế giới lãng phí mấy trăm năm. Dừng một chút, Đỏ một lại nói, nếu Phật tổ đã đi rồi, vậy ta cũng không khác mấy phải đi bế quan, ta nhanh hơn điểm đem khôi phục thực lực mới được. Dứt lời, Đỏ một liền gọi ra viên kia hạt châu màu đỏ như máu, cả người cũng trốn vào trong đó, cũng từ từ ở trong đại điện che giấu thân hình. Bảo trọng, cùng Đỏ một đạo cá biệt sau, Hứa Hạo liền tính toán tiến hành lần thứ tư xâm lấn. Căn cứ Phật tổ cung cấp tin tức, một cái thế giới trình độ kinh khủng, là căn cứ không thể diễn tả sinh vật tới phân chia. Có bổn thổ cấp không thể diễn tả thế giới, bị chia làm cấp bậc thấp thế giới, Hứa Hạo trước xâm lấn ba cái thế giới, là được gọi là cấp thấp. Có xâm lấn cấp không thể diễn tả thế giới, thì bị chia làm trung đẳng cấp. Mà có hai con, thậm chí hai con trở lên không thể diễn tả thế giới, thì bị chia làm đẳng cấp cao. Ví như có đạo cùng ô mạc hành tinh chết bực, cùng với có Phật đạo ô mạc chu tất tinh. Cái này hai quả tinh cầu, chính là đẳng cấp cao thế giới. Tinh cầu cấp bậc càng cao, nhân khẩu số lượng thường thường bị thiếu, trình độ kinh khủng cũng sẽ vô hạn kéo lên cao, không thể diễn tả sinh vật ở giữa, vì lẫn nhau tranh đoạt địa bàn, sẽ không ngừng diễn sinh ra mỗi người con cháu cũng lấy tinh cầu làm chiến trường lẫn nhau chinh phạt. Cuối cùng tao ương, dĩ nhiên chính là sinh hoạt ở trên tinh cầu nhân loại bình thường. Theo lẽ thường nói, hóa thần kỳ tu sĩ ở xâm lấn lúc, tất nhiên làm hết sức lựa chọn cấp bậc thấp tinh cầu, muốn càng thêm an toàn một ít. Nhưng trên thực tế, hóa thần kỳ tu sĩ căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi. Đối Hứa Hạo loại này hóa thần hậu kỳ tu sĩ mà nói, xâm lấn cấp bậc thấp thế giới đã không cách nào cho hắn mang đến bao nhiêu tiền lời. Hứa Hạo bây giờ phải có mang tính lựa chọn địa, đi xâm lấn trung đẳng cấp hay là đẳng cấp cao thế giới mới được. Những thứ này trong đẳng cấp cao thế giới thường thường cũng sẽ nhân không thể diễn tả nguyên nhân xuất hiện đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới tai nạn, cho dù là mạnh như Hứa Hạo loại này hóa thần kỳ tu sĩ cũng giống vậy sẽ nương theo lấy nguy hiểm tính mạng. Bất quá con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, chết ở nửa đường cũng là bình thường. Ở có đại lượng thiết bị kỹ thuật duy trì dưới, tiểu thế giới cầu bên trong các cư dân phần lớn đều đã ở lại xi măng cốt thép phòng, gần như toàn bộ địa khu cũng đều dựng lên phi thiên bọ cánh cứng thần pho tượng, toàn bộ tiểu thế giới phát triển đã bước vào chính quỹ. Trong đại điện, ở đem hết thể đều an bài thích đáng sau, Hứa Hạo liền hóa thành một đạo bóng đen chui vào trên mặt đất vòng xoáy màu đen trong mộng hiểm thế giới. Đây là ác mộng chứng bùng nổ sau thứ 346 năm, sâu trong lòng đất, số 63 loài người chỗ che chở. Tình huống bây giờ thế nào? Dô dơ tỉnh không có. Vừa làm bác sĩ trang điểm đại thúc bước nhanh xông vào căn phòng, hắn cau mày nhìn chằm chằm nằm song xoài giường tây, cả người máu me đầm địa dô dơ. Dô dơ cái này thân vết thương đều là nhân nằm mơ mà đưa đến, cái này nghe ra rất là kỳ quái. Nhưng ở ác mộng chứng bùng nổ sau, giống như dô dơ tình huống như vậy gần như đâu đâu cũng có. Từ vết thương vết cắt bên trên nhìn, dô dơ hẳn là bị lưỡi sắc cắt thương hay theo thời gian rời đổi, hắn bên ngoài thân vết thương số lượng cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Dô dơ toàn thân cao thấp, thấp nhất có mấy trăm đạo bị lưỡi sắc rạch ra vết thương, hơn nữa đang kéo dài không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra máu tươi. Thấy bác sĩ xông vào căn phòng, canh giữ ở dô dơ mép giường, cầm trong tay dao phay thiếu nữ trả lời, hắn đại khái còn có một giờ mới có thể tỉnh, ta đoán chừng hắn là chống đỡ không tới khi đó. Xác thực, bác sĩ kiểm tra một chút dô dơ thương thế sau, thở dài nói, ai hắn tối đa cũng là có thể chống đỡ một khắc đồng hồ, ngươi chuẩn bị xong động thủ đi. Bác sĩ phán đoán trước vẫn tương đối chính xác. Một khắc đồng hồ sau, nằm song xoài phản bên trên dô dơ, cả người lại vô hình bắt đầu lay động. Dô dơ thương thế bắt đầu càng thêm nghiêm trọng, bộ ngực hắn bên trên không hiểu xuất hiện đạo nửa chỉ chiều rộng vết đao, máu tươi như suối thủy bản từ kia vết thương xông ra. Ngươi chuẩn bị đi. Bác sĩ mặt lộ vẻ khẩn trương, cũng hướng cô gái kia nhắc nhở, hắn cũng nhanh thay đổi, ngươi sự chú ý tập trung điểm, trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Thiếu nữ đáp một tiếng sau, liền quả quyết giơ lên trong tay dao phay. Cũng không biết Roger ở trong mơ gặp cái gì. Đang ở Roger sắp chết hấp hối lúc, thân thể của hắn hoàn toàn từ từ biến thành quỷ dị màu xanh tím, cũng sinh ra vô số chán ghét thật nhỏ nhỏ thịt. Roger tứ chi cũng bắt đầu trở nên nhỏ dài. Cả người hắn, tựa hồ cũng tại chiều nào đó quái vật biến chuyển, bởi vì Roger phát sinh biến cố, chỗ che chở bên trong còn lại những người may mắn còn sống sót, cũng đều từ từ hướng cái này trong căn phòng tràn vào. Trong những người này, có đầy lo lắng Roger an nguy, cũng có thuần túy chính là đến xem náo nhiệt. Trong đám người, một kẻ sống sót lo lắng bung ra ngoài ý muốn, vì vậy hướng cầm đao thiếu nữ thúc giục, ngươi vội vàng động thủ đi, đây nhất định là không sống tiếp được nữa. Kia cầm đao thiếu nữ nghe vậy, mắt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc, nàng huy động dao phay, định hướng Roger trên cổ bổ tới. Chờ một chút. Bước ngoặt quan trọng, bác sĩ bắt được thiếu nữ cánh tay, nhắc nhở, ngươi đừng quên quy củ, đầu không thay đổi trước, không thể hạ đao. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hứa Hạo cuối cùng là thành công hoàn thành xâm lấn. Chỉ bất quá, Hứa Hạo đoạt xá cố này thể sát sau, thế nào cảm giác toàn thân trên dưới đều đau ngoại hàng đầu. Phản bên trên, Hứa Hạo mới vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy vô số vây ở bên cạnh mình, mặt lộ vẻ khẩn trương đám người. Một tên trong đó thiếu nữ, trong tay còn cầm một thanh khảm đao, tựa hồ là muốn bổ về phía cổ của hắn. Nhưng ở đao nhanh rơi xuống lúc, lại đột nhiên dừng lại. Hứa Hạo vốn muốn gọi ra hắc giáp trùng phòng thân, nhưng thông qua thần thức, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, bao gồm tên kia cầm đao thiếu nữ ở bên trong, vây ở người bên cạnh mình, đối cố này thể sắc cũng không bất kỳ sát ý, cho nên Hứa Hạo tạm thời còn tính là an toàn. Trừ thiếu nữ ngoài, một gã khác làm bác sĩ trang điểm người cũng giống vậy đưa tới Hứa Hạo chú ý. Thấy Hứa Hạo khoan thai tỉnh lại, thầy thuốc kia giọng nói mang vẻ một tia không thể tin nổi, khẩn trương nói, "Roger, ngươi bây giờ có thể nghe được lời ta nói sao?" "Có thể nghe được." Liền nháy mắt hạ ánh mắt. "Không cần thiết đi, ta vẫn có thể nói chuyện." Hứa Hạo thông qua tự thân thần thức, đại khái kiểm tra hạ tự thân tương thế. Chương 426, ác mộng chứng, phần 2, 2, chương 426, ác mộng chứng, phần 2, 2, cũng không biết cái này thể xác rốt cuộc trải qua cái gì. Trên người hắn, thấp nhất có không dưới mấy trăm vết dao chém. Trừ cái đó ra, cô này thể xác ngực còn có đạo vết thương chí mạng. Người này nếu không phải trước khi chết bị Hứa Hạo đoạt xá, rất có thể đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Kỳ tích, ta chỉ có thể nói là kỳ tích. Thấy Hứa Hạo không chỉ có không chết ở trong cơn ác mộng, lại ở sau khi tỉnh lại còn có thể mở miệng nói chuyện, thầy thuốc kia lộ ra mặt thần sắc kích động. Hứa Hạo không chỉ có còn sống, lại kia nguyên bản bị mộng cảnh ảnh hưởng, mà tùy theo phát sinh biến dị thân thể, cũng đã từ từ khôi phục bình thường. Phản bên, bác sĩ một bên vội vàng vì Hứa Hạo bôi thuốc, một bên không ngừng cảm thán, ngươi có biết hay không, ngươi nếu là chậm một chút nữa tỉnh, có thể liền đã biến dị. Biến dị sao? Vì phòng ngừa bại lộ bản thân người xâm lăng thân phận, Hứa Hạo ngay trước nhiều người như vậy mặt, cũng không vội vã mở miệng nói chuyện. Hắn bắt đầu kiểm tra lên, cái này thể xác bên trong lưu lại một đoạn ký ức. Cô này thể xác tên họ gọi là Roger, mà Hứa Hạo trước mắt vị trí căn phòng, thật ra là ngồi xây ở lòng đất ngầm dưới đất chỗ che chở. Nơi này được gọi là số 63 chỗ che chở. Những người này sở dĩ sinh hoạt ở chỗ che chở trong, chủ yếu là nhân một loại gọi là kẻ lang thang quái vật, đây là một loại bốn chân hành động, tứ chi đến gần 5 mét dài hơn, nhưng thân thể lại có loài người kích cỡ tương đương sinh vật. Kẻ lang thang đều là từ loài người biến dị mà thành, bọn nó hình thù có chút giống là bọ tre. Những quái vật này có mãnh liệt công kích dục vọng, tốc độ di động cực nhanh, lại rất khó bị xuống ống, chất nổ chờ giết chết. Kẻ lang thang nhóm không có thính giác, bọn nó chỉ có thể bằng thị lực đi tìm con mồi, lại không cách nào ở trong bóng tối thấy vật. Đang nắm giữ những quái vật này được điểm sau, loài người liền đem chỗ che chở xây ở sâu trong lòng đất. Lòng đất không chỉ có ẩn nút, tia sáng âm u, điểm trọng yếu nhất là không gian cũng 10 phần nhỏ hẹp, đối với chiều cao đến gần 6 mét kẻ lang thang mà nói, bọn nó rất khó chui vào cửa vào hẹp hòi lòng đất. Theo Roger hiểu biết đến lịch sử, sớm nhất một con kẻ lang thang xuất hiện, đại khái là ở cách này hẹn 346 năm trước. 346 năm trước, toàn bộ thế giới bùng nổ khủng bố ác mộng chứng. Cái gọi là ác mộng chứng chính là một bộ phận nhân loại sẽ không có chút nào nguyên do, triệu chứng lâm vào ác mộng bên trong lại ác mộng có thể đối thực tế sinh ra ảnh hưởng. Lây ác mộng chứng loài người, một khi trong mộng bị tổn thương, trên thực tế thân thể cũng giống vậy sẽ cùng theo bị thương. Một khi người lây ở trong ác mộng chết đi, thì trên thực tế thân thể cũng sẽ cùng theo tử vong. Dĩ nhiên, nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy, loài người kia cũng là không đến nỗi lâm vào khốn cảnh. Lây nhiễm ác mộng chứng người không chỉ có sẽ chết, hơn nữa bọn họ sau khi chết, thân thể sẽ còn phát sinh nào đó không biết biến dị. Giống như trước Roger như vậy, người lây sắp chết lúc, thân thể lại biến thành màu xanh tím, bên ngoài thân sinh liệu, tứ chi trở nên cực đoan nhỏ dài, mất đi tự mình ý thức cũng có được mãnh liệt công kích tính. Loại này nhân ác mộng mà nhân loại bị biến dị, chính là chiếm lĩnh toàn bộ mặt đất kẻ lang thang. Ngăn cản loại này biến dị duy nhất phương thức, chính là đuổi kịp người lây tử vong trước, dùng đao đem đầu lâu chặt xuống. Như vậy, mới có trước đã phát sinh một màn kia, tên kia cầm đao thiếu nữ, chính là phụ trách ở Roger biến dị lúc, trước hạn đem đầu lâu chặt đi xuống. Giảng đạo lý, dưới tình huống này, loài người nên đã sớm diệt vong mới đúng. Nhưng theo thời gian trôi đi, còn lại những người may mắn còn sống sót từ từ phát hiện, lây ác mộng chứng loài người, cũng không phải là chỉ có bị thương, mới có thể bị ác mộng cụ hiện hóa. Trong ác mộng hết thảy vật phẩm, thức ăn, thậm chí còn những thứ khác các loại sinh tồn tài nguyên, đều có thể từ người lây thông qua ác mộng cụ hiện. Có sự phát hiện này sau, loài người tình huống rốt cuộc bắt đầu có chút chuyển biến tốt. Vì tránh trên mặt đất kẻ lang thang nhóm, loài người xây dựng vô số ngồi ngầm dưới đất chỗ che chở, mà lây ác mộng chứng loài người thì không ngừng từ trong mộng lấy được vật liệu, dùng để duy trì chỗ che chở vận hành bình thường. Về phần chưa lây nhiễm ác mộng chứng người, thì gánh vác lên chỗ che chở thường ngày thanh khiết, giữ gìn, thậm chí là vì người lây gác đêm công tác. Tên kia cầm trong tay dao phay thiếu nữ, chính là lần đầu tiên đảm nhiệm Roger người gác đêm. Trừ cái đó ra, làm vật liệu nhà cung cấp, chỗ che chở bên trong bác sĩ, thức ăn những vật tư này, người lây cũng đều có ưu tiên hưởng dụng quyền. Thật đúng là cái âm phủ thế giới. Hiểu cố này thể xác hiện trạng sau, Hứa Hạo trong lòng có chút không nói. Dù sao, liền xem như có hóa thần kỳ tu vi Hứa Hạo, cũng không có khống chế bản thân mộng cảnh năng lực. Hắn cũng giống vậy có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử ở trong mộng của mình. Trong mộng tử vong, rốt cuộc có thể hay không ảnh hưởng đến bản thể, cái này ngay cả Hứa Hạo cũng nói không chính xác. Nhưng cho dù có những thứ này hung hiểm tồn tại, Hứa Hạo cũng chưa tính toán trực tiếp rời đi. Dù sao, những thứ khác thế giới song song trong, cũng giống vậy có đủ loại nguy hiểm. Liền lấy bây giờ Chu Tức Tinh cùng hành tinh chết vượt mà nói, cái này hai quả tinh cầu trình độ nguy hiểm, liền ở xa cái này mộng hiểm thế giới trên. Mộng hiểm thế giới trong, ít nhất còn có rất nhiều nhân loại sống sót. Nhưng hành tinh chết vượt cùng Chu Tức Tinh bên trên người, lại đã sớm chết 10 không còn một. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ chỗ xâm lấn thế giới, liền không có một là không hung hiểm. Hứa Hạo tính toán đi một bước nhìn một bước, cái thế giới hiện tại này nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Thực tại không được, hắn suy nghĩ thêm chạy ra. Căn cứ Roger thể xác bên trong lưu lại trí nhớ, cổ thân thể này di nguyện tổng cộng có hai cái, thứ một cái di nguyện. Roger không muốn chết, hắn nghĩ ở đó chút trong ác mộng sống sót tiếp, cũng tìm được chữa khỏi bản thân ác mộng chứng phương pháp. Thứ hai cái di nguyện, Roger muốn tìm được cha mẹ của mình. Căn cứ cố này thể xác bên trong trí nhớ, Roger cha mẹ, tựa hồ ở quy mô lớn nhất một tòa chỗ che chở trong, số 1 ngầm dưới đất chỗ che chở. Những thứ này di nguyện Hứa Hạo tạm thời trước không cân nhắc. Đương kim lúc, là trước tiên cần phải biết rõ cái thế giới này đại khái tình huống, cũng nghĩ biện pháp sống sót trước lại nói. Trong căn phòng, đối với Roger có thể tỉnh lại, tại chỗ tất cả mọi người cũng cảm thấy nước động lấy làm kỳ. Ở trong ác mộng người bị thương nặng sau, còn có thể giáng chống đỡ tỉnh lại người lây, không phải là không có. Nhưng thân thể đều đã xuất hiện biến dị, còn có thể tại biến dị đến một nửa lúc tỉnh lại, cũng khôi phục bình thường, Hứa Hạo hay là thứ nhất lệ. Trừ bác sĩ, cùng với ăn dưa quần chúng ngoài, Hứa Hạo đại nạn không chết, còn đem chỗ che chở trong tầng quản lý, cùng với còn lại mấy tên người lây cũng hấp dẫn đi qua. Thông qua cùng những người này trò chuyện, Hứa Hạo biết được, chỗ ngồi này ngầm dưới đất chỗ che chở trong, tổng cộng có 432 người. Bao gồm Hứa Hạo ở bên trong, tổng cộng có 21 tên bị ác mộng chứng lây nhiễm người lây, vì chỗ che chở liên tục không ngừng địa cung cấp các loại vật liệu. 21 tên ác mộng chứng người lây. Cái này lây nhiễm tỷ lệ nhìn như rất ít, nhưng trên thực tế, không bị ác mộng chứng lây nhiễm người bình thường, ước chừng chỉ chiếm thế giới tổng nhân khẩu 1% không tới. Chỗ che chở bên trong không nhận đến lây nhiễm 411 người, là ở vô số kẻ sống sót bị ác mộng giết chết sau, trải qua vô số lần si tuyển mới lưu lại. Trong căn phòng, nếu Hứa Hạo đã tỉnh lại, vây xem ăn dưa quần chúng liền cũng từ từ rời đi. Chỉ có bác sĩ, cầm dao thiếu nữ hai người còn ở lại Hứa Hạo bên người. Cấp Hứa Hạo xử lý xong vết thương sau, bác sĩ liền hướng bốn phía nhìn lướt qua. Thấy trong căn phòng chỉ còn dư cầm dao thiếu nữ một người, bác sĩ liền thấp giọng nói với Hứa Hạo, "Ta biết ngươi gần đây, một mực tại thử ngươi năng lực mới, ngươi điểm xuất phát là tốt, bất quá ngươi lại làm như vậy, đoán chừng còn sẽ có nhiều người hơn chết." "Năng lực gì?" Hứa Hạo nghe vậy sửng sốt một chút. "Cho nên, cái này thể xác nguyên chủ, ở gần đây còn khai phá ra cái gì năng lực mới sao?" Hứa Hạo dù sao cũng là tu hú chiếm tổ chim khách, làm một kẻ người xâm lăng hắn bèn bèn chỉ có thể biết đối phương hiểu biết một ít thông thường tính, hay là ấn tượng sâu hơn trí nhớ. Về phần sinh hoạt hàng ngày trong chuyện vụ vặt, hay là mấy ngày gần đây chuyện xảy ra, những thứ này quá giải rác, Hứa Hạo là không thể nào biết được. Người trí nhớ 10 phần khổng lồ, nếu là hóa thần kỳ tu sĩ đang đoạt bỏ mục tiêu lúc, toàn bộ đem trí nhớ toàn bộ tiếp thu, như vậy bị đoạt xá mục tiêu trí nhớ, rất có thể sẽ đối nên tu sĩ sinh ra ảnh hưởng. Vậy sẽ khiến hóa thần kỳ tu sĩ không phân rõ mình là ai, từ đó mất đi chân chính tự mình. Vì vậy, người khác trí nhớ có thể tiến hành quan sát cái này không có cái gì vấn đề. Nhưng trực tiếp tiếp thu người khác trí nhớ, tại tu chân giới trong thời là một cái đại kỵ. Ở các tu sĩ xem ra, tiếp thu người khác trí nhớ, liền đánh đồng với chôn vùi tự mình. Bởi vì không biết nguyên chủ năng lực mới, Hứa Hạo liền hướng bác sĩ bên hông go nói, nếu như ta tiếp tục dùng năng lực mới vậy, đại khái sẽ có hậu quả gì? Có hậu quả gì không? Đối với Hứa Hạo biết rõ còn hỏi bác sĩ biểu hiện được có chút phẫn nộ, cho đến bây giờ, đã có hai người chết ở ngươi trong động, ngoài ra còn có mấy người bị thương. Những người kia đều là ta đi trị, ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao? Hứa Hạo coi như là nghe rõ. Cố này tên là Roger thể xác, trừ mắc phải khủng bố ác mộng chứng ra, tựa hồ còn thức tỉnh một loại, có thể đem người khác kéo vào trong mộng lực lượng. Có lẽ là vì thí nghiệm cổ lực lượng này, Roger mạo hiểm đem chỗ che chở bên trong, chưa lây nhiễm ác mộng chứng người bình thường, cũng kéo vào trong cơn ác mộng. Hơn nữa, đã có hai người nhân Roger năng lực mới mà chết, có khác nhiều người nhân Roger năng lực mới mà bị thương. Trong căn phòng, bác sĩ càng nói càng tức, tâm tình của hắn đều đã trở nên kích động. Roger, ta không biết ngươi thí nghiệm cái năng lực này, rốt cuộc là có cái gì mục đích? Nhưng ngươi tốt nhất vẫn là đến đây chấm dứt đi. Hồi lâu, đợi tâm tình mình sau khi bình tĩnh lại, bác sĩ lại vỗ một cái Hứa Hạo cánh tay, thở dài nói, ta biết ngươi cũng không dễ dàng, nhưng ngươi cũng phải vì người khác suy tính một chút đi. Dứt lời, bác sĩ liền tự lo địa đứng dậy, tựa hồ là tính toán rời đi nơi này. A, đúng. Ở trước khi đi, bác sĩ lại dặn dò, ngươi hai ngày này tốt nhất vẫn là đừng ngủ nữa, phải ngủ vậy, tốt nhất là chờ thương thế tốt lên một chút lại nói. Lấy ác mộng chứng Hứa Hạo, một khi chìm vào giấc ngủ chỉ biết lập tức tiến vào ác mộng thế giới bên trong. Lấy Hứa Hạo trước mắt vết thương chẳng trị trạng thái, tiến vào trong thế giới kia không khác nào tự tìm đường chết. Bác sĩ để cho hắn trước tiên nghỉ ngơi nuôi cái một lượng ngày, cái này không có cái gì tật xấu. Ngoài ra, từ bác sĩ sau mấy câu nói trong, Hứa Hạo còn phân tích ra một cái khác tin tức, Roger không ngừng đem người kéo vào trong động, tựa hồ là có đặc thù nào đó mục đích lại cái này mục đích, trừ Roger bản thân ngoài, những người còn lại cũng không biết. Không đúng, cũng là không phải tất cả mọi người cũng không biết. Trong căn phòng, mắt thấy bác sĩ cũng đã rời đi, cầm dao thiếu nữ liền không kịp chờ lại hỏi, thế nào, mộng ngọn nguồn ngươi rốt cuộc tìm được không có? Mộng ngọn nguồn. Nghe được bốn chữ này, Hứa Hạo rất nhanh liền suy diễn ra còn lại tin tức, cho nên, Roger những ngày này làm thí nghiệm, thậm chí không tiếc móc được những người còn lại tính mạng, chính là vì tìm mộng ngọn nguồn sao. Thấy Hứa Hạo yên lặng không nói, kia cầm dao thiếu nữ cho là, Hứa Hạo là bởi vì bác sĩ vậy mà sinh ra cảm giác cái nấy. Nàng đề nghị, nếu không, ngươi lần tới nằm mơ thời điểm, đem ta kéo vào đi thử một chút. Hứa Hạo cũng không đáp lại đối phương, chẳng qua là hướng thiếu nữ nói, trước không nói cái này đi, ngươi trước ta một người đơn độc chờ một hồi. Trên lý thuyết mà nói, lây ác mộng chứng người là không cho phép đơn độc đợi ở bịt kín trong không gian. Đây là vì phòng ngừa người lây trong mộng tử vong lúc, không ai bằng lúc đem đầu lâu trả xuống. Người lây một khi biến dị, đối với toàn bộ chỗ che chở mà nói, đều sẽ là hủy diệt tính đả kích. Nhưng cân nhắc đến Hứa Hạo mới vừa tỉnh ngủ, trạng thái tinh thần tương đối đầy đặn, cầm dao thiếu nữ liền đồng ý Hứa Hạo thỉnh cầu. Hành, vậy ta đi ra ngoài trước một hồi, sau một tiếng ta liền trở lại a. Thứ bảy cuốn, vượt ngoại thiên ma Hứa Hạo quyển 2 xong. Cảm tạ bạn đọc 22.8.29.193.513.916.500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng. Cảm tạ giã vương tử, 22-8-22-140-8-20-949, vì vậy Lưu Niên, Hổ Tín, rất muốn làm cả mối, ta có một cái sách đơn, tinh khung cái bóng là biển rộng chờ bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ phúc ngươi ngựa rừng bán manh thuốc, một chén trà qua khói xanh, rực rỡ lúa, ha 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 rời nhà, ngày tịch đất diệt, hôm nay ánh nắng rất rõ mị, V-V-2.333, bay lượn à, thịnh yến cùng hoan, yêu cho bụi S, vì vậy Lưu Niên, hỏa tinh liêu đảo, ngày tú A ta ngoan ngoãn, mây phủ du cá, bên trên ngựa huyện âm vân vân người phiếu hàng tháng. Cảm tạ tất cả mọi người tặng phiếu đề cử cùng đính duyệt. Chương 427, ác mộng thế giới, phần 1/2, chương 427, ác mộng thế giới, phần 1/2, thấy cầm đao thiếu nữ rời đi, Hứa Hạo liền phất tay thả ra một đạo bóng đen. Bóng đen kia tuôn trào giữa, một con giáp trùng màu đen từ trong bay ra. Hắc giáp trùng vừa mới hiện thân, liền lập tức mở miệng nói ra, "Hứa Hạo, ngươi không ngờ chạy đến một con quái vật trên người. Cô này thể xác là một con quái vật." Đối với hắc giáp trùng vậy, Hứa Hạo cảm thấy có chút nghi ngờ, có ý gì? Ta đoạt xá không phải là cá nhân sao? Hắc giáp trùng vòng quanh Hứa Hạo bay một vòng. Nó trong giọng nói cũng mang theo một tia nghi ngờ, ta cũng không biết, nhưng ta có thể cảm giác được, bị ngươi đoạt xá giống như không phải cá nhân. Hắc giáp trùng cảm ứng rất ít có lúc sai. Cái này côn trùng sẽ nói như vậy, vậy thì đại biểu, cô này thể xác đích xác có nào đó vấn đề. Hứa Hạo đem việc này ghi tạc trong lòng, cũng không lại tiếp tục tra cứu. Dưới mắt điều quan trọng nhất là trước cường hóa một cái cô này thể xác, thuận tiện chữa khỏi cái này thân tương thế. Hứa Hạo hướng hắc giáp trùng nhờ cậy nói, tiểu hắc, ngươi dùng tín ngưỡng lực biến một chút thì sống cấp ta. Thì sống? Vừa nghe lời này, hắc giáp trùng đã đoán được Hứa Hạo mục đích, nó không lời nói, Hứa Hạo, ngươi lại muốn ăn những thứ kia khó ăn thịt. Ừ, Hứa Hạo thúc giục, không có biện pháp a, ngươi vội bằng a. Hắc giáp trùng không cần phải nhiều lời nữa. Nó bên ngoài thân từ từ hiện ra điểm một cái bạch quang, những thứ kia bạch quang tụ trùng một chỗ, rất nhanh liền tạo thành một lớn đống màu đỏ tươi máu thịt. Kẻ lang thang là một loại rất kỳ quái sinh vật. Từ loài người biến dị mà thành kẻ lang thang vẹn vẹn chỉ sẽ đi chủ động lùng giết loài người, mà đối với động thực vật thì làm như không thấy. Cảnh này khiến viên tinh cầu này vòng sinh thái còn giữ vững ở tương đối tốt đẹp trạng thái bên trong. Bất quá, cũng chính bởi vì kẻ lang thang nhóm tồn tại, loài người căn bản cũng không dám trở về mặt đất đi lên. Vì vậy, chỗ che chở bên trong là không tồn tại bất kỳ thứ sống. Mà ác mộng trong thế giới, trừ các loại quỷ quái ra, cũng gần như không thấy được bất kỳ một con sinh vật sống. Cho dù là thức ăn, tất cả đều là gia công tốt bán thành phẩm. Hứa Hạo muốn lấy đến một ít thịt sống, dùng cho bồi dưỡng máu thịt lực vẫn thật là chỉ có thể cầu trợ ở hắc giáp trùng. Trong căn phòng, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Hứa Hạo vội vàng từ trong túi lượng đồ lấy ra một đại đoàn còn ở ngọ ngậy trong cục thịt, cũng đem nhét vào kia đống thịt sống bên trong. Loại này cục thịt Hứa Hạo còn có rất nhiều, chỉ cần đem quả cầu thịt vùi sâu vào pho tượng nội bộ, lại để cho vô số bình dân tiến hành tế bái. Lâu dài như vậy, pho tượng nội bộ nòng cốt sẽ gặp từ quả cầu thịt từ từ thăng cấp thành cục thịt vật này, thì tương đương với làn đùng xúc bản quả cầu thịt. Nó hàm chứa nhiều hơn máu thịt lực. Hứa Hạo trong túi đựng đồ cục thịt chính là lợi dụng tiểu thế giới cầu trong bọ cánh cứng pho tượng bồi dưỡng mà thành. Cục thịt vừa mới tiếp xúc máu thịt, liền lập tức bắt đầu điên cuồng ngọ ngậy đứng lên. Bất quá mấy phút ngắn ngủi bên trong, kia đống thịt sống thể tích đã mắt trần có thể thấy điệu tăng lên một vòng. Hứa Hạo dùng dao cắt lấy máu thịt sau, liền cố nén mùi máu tanh, đem bỏ vào trong miệng điên cuồng ngay. Thứ số 63 chỗ che chở bên trong, tổng cộng có kẻ sống sót 432 người, nhưng toàn bộ chỗ che chở cũng chỉ có không tới hơn 400 mét vuông diện tích. Coi như, thậm chí còn không tới một trận bóng rổ lớn nhỏ. Ở như vậy chật chội ở dưới điều kiện, tùy thời đều có người sẽ xông vào Hứa Hạo chỗ căn phòng. Vì không bị người phát hiện, Hứa Hạo cũng chỉ có thể tận lực ăn mau một chút. Ở máu thịt bị ăn sạch gần một nửa tả hữu lúc, ngoài cửa vang lên cầm đào thanh âm của thiếu nữ, "Roger, ngươi ở bên trong phòng ăn cái gì?" Thiếu nữ vừa dứt lời, cả người liền đẩy cửa mà vào. Dĩ nhiên, Hứa Hạo phản ứng cũng một chút cũng không chậm. Ở đối phương tiến vào phòng một sát na, hắn đã đem còn lại nửa đống máu thịt, tất cả đều thu hồi trong túi chứa đồ. Nhai nuốt máu thịt hành vi quá mức cổ quái, nhất là ở trên cái thế giới này, cái này rất có thể sẽ vì Hứa Hạo mang đến phiền toái, nếu là bị quá nhiều người phát hiện, Hứa Hạo nói không chừng cũng sẽ bị coi là biến dị kẻ lang thang mà bị người giam cầm, nhốt lại. Thế nào có cổ mùi tanh, thiếu nữ vừa tiến vào căn phòng, liền nghe đến nhân Hứa Hạo nhai nuốt máu thịt, mà tràn ngập ở trong phòng, một cỗ nồng nặc vô cùng mùi máu tanh. Hứa Hạo xóa sạch bên khóe miệng máu thịt, bình tĩnh trả lời, ta mới vừa thừa dịp ngươi thời điểm ra đi, lén lén ăn một chút thịt bò. Ăn sống? Thiếu nữ cau mày, bất đắc dĩ nói, ngươi tốt xấu để cho người ra công một chút đi, ngươi bị thương nặng như vậy, chỗ che chở cũng sẽ không để cho ăn thịt ngươi. Thiếu nữ nói đích thật không sai. Ở chỗ che chở trong, giống như Hứa Hạo loại này cả ngày đi lại ở bên bờ sinh tử, ở trong cơn ác mộng vơ vét vật liệu người lây, cũng được hưởng đối vật liệu ưu tiên quyền phân phối, nhất là ở bị thương thời điểm. Làm người bị thương, Hứa Hạo yêu cầu ăn chút gì thịt, thật đúng là không có gì ghê gớm. Hứa Hạo giải thích nói, không có biện pháp, ta chủ yếu là sợ đem trên thịt đóng, có người sẽ khấu trừ một bộ phận. Thiếu nữ không lời nói, khấu trừ liền khấu trừ thôi, đầu bếp làm cho ngươi món ăn thời điểm, ngươi còn trông cậy vào hắn không ăn bụng à? Đầu bếp nếu thật dám ăn những thứ kia thịt, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Hứa Hạo ở trong lòng rủa xả một câu sau, liền không nói nữa. Hứa Hạo dù sao cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, hắn dùng số ít máu thịt, tất nhiên sẽ không bị máu thịt lực ảnh hưởng. Có thể che chở trong sở đầu bếp, cũng chỉ là một ít người bình thường mà thôi, bọn họ ăn nhầm máu thịt, sẽ gặp nhân máu thịt lực mà trở nên điên cuồng, khát máu. Máu thịt lực thậm chí còn có được truyền nhiễm tính. Loại lực lượng này có thể từ từ ô nhiễm người khác thần trí. Những thứ kia dùng cục thịt bồi dưỡng ra máu thịt, một khi rơi vào những thứ khác kẻ sống sót trong tay, đối với chỗ che chở mà nói đều sẽ là trận hủy diệt tính tai nạn. Đến lúc đó, toàn bộ chỗ che chở nói không chừng cũng sẽ đi theo thất thủ. Thấy Hứa Hạo không nói nữa, thiếu nữ liền đem sự chú ý chuyển tới chỗ khác. Ai, ngươi trên bả vai đại trùng tử kia làm? Nữ nhân này chú ý tới Hứa Hạo bên người hắc giáp trùng. Phản bên trên, nghe thiếu nữ nói về bản thân, hắc giáp trùng liền xoay người liếc về đối phương một cái, cung cấp cô gái kia một cái chớ phiền lao tử ánh mắt. Hoa, cái này côn trùng vừa rồi tại nhìn ta. Thiếu nữ kinh ngạc nói, nó có phải hay không có thể nghe hiểu lời ta nói a? Hứa Hạo cười nói, làm sao có thể, ngươi có thấy côn trùng biết nói chuyện sao? Cũng là. Thiếu nữ tìm cái địa phương sau khi ngồi xuống, liền nâng lên một quyển sách tự lo nhìn đứng lên. Làm Hứa Hạo người gác đêm, thiếu nữ công tác chính là một mực đi theo Hứa Hạo bên người, phụ trách đánh thức trong ác mộng Hứa Hạo cùng với, ở thời khắc tất yếu chặt xuống Hứa Hạo đầu. Ở hai người giữa lúc trò chuyện, bị máu thịt lực ảnh hưởng, Hứa Hạo bên ngoài thân vết đau, đã có gần nửa đếm đều đã khép lại. Hứa Hạo đánh giá hạ tình trạng thân thể của mình. Sơ lược đoán chừng, ở máu thịt lực cường hóa hạ, hắn cố này thể sát thực lực đã cường hóa đến luyện khí trung kỳ tả hữu. Hãy theo vết thương khép lại, cái này thể sát lúc trước sở thụ vết đau cũng đã cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến hành động. Hứa Hạo tính toán tiến vào ác mộng thế giới dò tìm một phen. Dĩ nhiên, Hứa Hạo làm việc luôn luôn cẩn thận. Khi tiến vào ác mộng thế giới trước, Hứa Hạo còn chuẩn bị ở chỗ che chở bên trong, nghe ngóng một ít cùng ác mộng chứng, cùng ác mộng thế giới có liên quan tin tức. Trong căn phòng, thấy Hứa Hạo muốn rời phòng, thiếu nữ đứng dậy hỏi, "Ai, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Hứa Hạo trả lời, "Ừm, ta muốn đi tìm đừng người lây hỏi chút vấn đề. Vậy ngươi chờ ta một chút." Thiếu nữ để sách xuống tịch, vội vã đi theo Hứa Hạo sau lưng. Đều là ác mộng chứng người lây, cố này thể xác nguyên chủ rô rơ, cùng còn lại người lây quan hệ còn tính là không sai. Hứa Hạo thông qua tán gẫu phương thức, từ chỗ che chở cái khác người lây trong miệng, dò thăm một chút 10 phần tin tức hữu dụng. Trong đó liền bao gồm một ít ác mộng thế giới thông thường, thứ một, lây ác mộng chứng người, ở cảm thấy sợ hãi lúc, là không cách nào thông qua bất kỳ phương thức từ trong mộng tỉnh lại. Chỉ có ở tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh, người lây mới có thể từ trong mộng tỉnh lại. Liên quan tới một điểm này, Hứa Hạo ngược lại có một ít suy đoán, cái thế giới này không thể diễn tả sinh vật, nói không chừng nên sợ hãi lực làm thức ăn. Thứ hai, người lây ở ác mộng trên thế giới, đích xác có thể đem trong mộng bộ phận vật phẩm cụ hiện hóa, nhưng trong này cũng tồn tại nhất định hạn chế, người lây không cách nào đem trong ác mộng quỷ quái hay là những thứ khác vật còn sống cụ hiện hóa đến trong thế giới hiện thực. Người lây không cách nào đem lớn hơn tự thân thể tích vật phẩm mang về đến thế giới hiện thực trong. Không đồng cảm nhuộm người mộng cảnh không cách nào tương liên. Trừ cái đó ra, còn có những thứ khác một ít cần thiết phải chú ý chi tiết, Hứa Hạo cũng đều đem ghi tạc trong lòng. Ở hết thảy đều chuẩn bị chọn về sau, Hứa Hạo liền trở về trong phòng của mình, cũng khiến cầm đao thiếu nữ canh giữ ở bên cạnh mình. Đại khái sẽ ngủ cái 1 đến 2 giờ. Hứa Hạo hướng thiếu nữ nhắc nhở, "Ngươi nhớ, một khi ta bị thương chảy máu, ngươi liền vội vàng đem ta làm tỉnh lại, nghe hiểu không có?" Thiếu nữ nghi ngờ nói, "Không phải nói, gặp phải thời điểm nguy hiểm là gọi không dậy sao?" Hứa Hạo mặt thần bí trả lời, "Yên tâm, ngươi đến lúc đó chỉ để ý gọi ta, ta tuyệt đối có thể tỉnh lại." Liên cùng Hứa Hạo hiểu đến vậy, ở vào trong sự sợ hãi người, là không cách nào thông qua bất kỳ phương thức từ trong mộng tỉnh lại. Bất quá, hết thảy sợ hãi cũng chỉ là nguyên bởi hỏa lực chưa đủ mà thôi. Hứa Hạo là một kẻ hóa thần kỳ tu sĩ, nếu muốn để cho hắn cảm nhận được sợ hãi, khả năng này cần không thể diễn tả tự mình ra tay mới được. Thấy qua gió to sóng lớn Hứa Hạo, cho dù là thật ở ác mộng thế giới gặp phải quái vật, cũng vẫn có thể giữ vững nội tâm bình tĩnh. Hướng thiếu nữ cẩn thận dặn dò một phen sau, Hứa Hạo lại đem hắc giáp trùng đặt ở bên cạnh mình. Hắn nhắm hai mắt lại, ý thức bắt đầu từ từ lâm vào mơ hồ. Ác mộng thế giới, mỗi chàng bỏ hoang cư dân trong lầu. Làm Hứa Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, liền phát hiện bản thân chính bản thân chỗ một gian cũ kỹ bên trong gian phòng. Hứa Hạo kiểm tra một chút tình trạng thân thể của mình. Cũng được, hết thảy bình thường. Hứa Hạo chìm vào giấc ngủ sau, không chỉ có thể sát tiến vào thế giới trong động, ngay cả thể xác nơi buồng tim bản thể cũng cùng theo đến nơi này. Thậm chí còn bao gồm thể xác trong cơ thể máu thịt lực, cùng với thân thể mặt ngoài cũng đã hợp hơn phân nửa vết đao. Đây hết thảy đều bị ác mộng sao chép xuống dưới. Dĩ nhiên, cái này cũng không nhất định chính là sao chép vạn nhất đây chính là cái thế giới chân thật đâu. Cũ rách trong căn phòng, Hứa Hạo đưa tay dính vào trên túi chữ vật, mấy giây sau, một đống máu thịt trống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Hứa Hạo đem máu thịt bỏ vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt hai cái. Cũng được. Ở nơi này ác mộng trong thế giới, bên hông hắn túi đựng đồ vẫn là có thể sử dụng, trong túi đựng đồ vật phẩm cũng bị hoàn mỹ sao chép đi ra. Những thứ kia người lây, cung cấp tình báo đều là chính xác, ác mộng thế giới vật phẩm có thể bị cụ hiện hóa đến thực tế bên trong. Giống vậy địa, trong thực tế vật phẩm cũng giống vậy có thể bị cụ hiện hóa đến ác mộng thế giới. Điều kiện tiên quyết là người lây ở chìm vào giấc ngủ lúc, thân thể nhất định phải tiếp xúc được cái này vật phẩm. Chương 427, ác mộng thế giới, phần 2, 2, chương 427, ác mộng thế giới, phần 2, 2, Hứa Hạo liền thuận lợi đem túi đựng đồ dẫn vào. Đang kiểm tra xong tự thân trạng huống, cùng với mang theo người túi đựng đồ sau, Hứa Hạo lại bắt đầu dò xét lên hoàn cảnh xung quanh. Từ file màu bét giấy, bẩn thỉu lại mơ hồ thủy tinh, liền không khó coi ra, nơi này là ngồi bỏ phế hồi lâu cư dân lầu. Bao gồm Hứa Hạo vị trí căn phòng ở bên trong, chỗ này phải có một đoạn thời gian rất dài cũng không ai cư ngụ. Nhưng có chút quỷ dị chính là, cái này cư dân trong lầu dù không có bất kỳ ai, nhưng hành lang bên trên đèn chiếu sáng, nhưng thủy chung đều là sáng. Ác mộng trong thế giới mãi mãi cũng là đêm tối. Ở loại này hắc ám trong hoàn cảnh, trong lối đi nhỏ ánh đèn thành trong đại lâu duy nhất tia sáng nguồn gốc. Về phần tòa nhà ra địa phương, bởi vì toàn thân hoàn cảnh thực tại quá mức hắc ám, quá xa địa phương, Hứa Hạo chỉ dựa vào mắt thường cũng không thể thấy rõ. Cho dù là dùng thần thức quét xem, cũng chỉ có thể nhìn đến trống rỗng một mảnh. Xác nhận bên ngoài phòng không có bất kỳ nguy hiểm sau, Hứa Hạo liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, rón rén đi ra khỏi phòng. Xì xì. Hứa Hạo còn chưa đi ra bao xa, một trận kim loại ma sát thanh âm không hiểu nghe theo trước trong căn phòng vang lên. Ác mộng trên thế giới tuân theo như vậy một cái quy luật, làm người lây rời đi ác mộng thế giới lúc, ác mộng trên thế giới thời gian cũng sẽ không bất động, nhưng người lây thân thể lại từ trong ác mộng biến mất không còn tăm hơi. Đợi người lây lần sau lần nữa tiến vào ác mộng lúc, hắn sẽ còn xuất hiện ở lần trước dừng lại địa phương. Nói cách khác, Hứa Hạo mới vừa rồi vị trí chính là nguyên chủ trước gặp nạn căn phòng, lại từ nguyên chủ bên ngoài thân vết đao liền không khó coi ra, tên kia hẳn là bị lưỡi sắc giết chết. Cũng chính bởi vì một điểm này, Hứa Hạo mới vội vã muốn rời khỏi căn phòng. Cho nên, trong phòng kia kim loại tiếng va chạm, Hứa Hạo quay đầu lại, nhìn chằm chằm căn phòng cửa sổ cùng cổng. Xì xì, nương theo lấy từng trận quỷ dị tiếng va chạm, cửa phòng cũng chậm rãi bị người từ bên trong mở ra. Không đúng, đẩy cửa phòng ra, nghiêm chỉnh mà nói đã không thể coi như là cái người, vật này hai tay hai chân, tựa hồ cũng đã bị người tận gốc chém tới. Thay vào đó, thời là bốn thanh cắm ở tay chân vị trí trường đao, những thứ này trường đao thay thế quái vật này hai tay hai chân. Những thứ này trường đao cũng không có cán đao, nó trước sau hai đầu đều là mũi đao. Trong đó một mặt cắm vào quái vật trong thân thể, một chỗ khác mũi đao thì trực tiếp bại lộ bên ngoài. Hứa Hạo mới vừa nghe được kim loại tiếng va chạm, chính là quái vật kia khi đi lại lúc, mũi đao cùng mặt đất ma sát chỗ sinh ra âm thanh. Về phần quái vật này đầu, quái vật này cũng thực sự là dài một viên đầu người. Nhưng viên này trên đầu, hoàn toàn rậm rạp chẳng chịt địa cắm đầy dao găm. Từ bị dao găm che đỡ ngũ quan, Hứa Hạo còn có thể mơ hồ nhìn ra, quái vật kia trên mặt lộ ra địa vô cùng hoảng sợ vẻ mặt. Quái vật này tựa hồ đang sợ hãi cái gì. Đồng thời, tại quái vật hướng trên đỉnh đầu, còn có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ tím, cùng với một đạo màu đen hơi khói. Những thứ này hơi khói đang không ngừng theo nó trong cơ thể bay ra. Cái kia đạo màu đen hơi khói, Hứa Hạo ngược lại một cái là có thể nhận ra, đó là người ở cảm nhận được cực độ thống khổ lúc phát tán ra, giống như thực chất bình thường thống khổ lực. Mà kia màu đỏ tím khí thể, từ quái vật vẻ mặt sợ hãi bên trên, Hứa Hạo liền không khó coi ra, kia có lẽ là từ sợ hãi tâm tình tạo thành sợ hãi lực. Cái này có chút dụ người nghĩ sâu xa. Căn cứ Hứa Hạo xuyên việt tới nay hai ngay mắt thấy, loại này ẩn chứa cực đoan tâm tình khí thể, là chỉ có loài người mới có thể tán mắt ra. Điều này không khỏi làm Hứa Hạo có một cái suy đoán, con kia trên đầu cắm đầy dao găm, tứ chi từ trường đao thay thế sinh vật, nói không chừng chính là do loài người biến hóa mà thành. Cái này suy đoán, để cho Hứa Hạo trong lòng không hiểu sinh ra một luồng ý lạnh. Không phải nói, mỗi người ác mộng thế giới đều là không cách nào lẫn nhau liên tiếp sao? Vậy tại sao cái này ác mộng trên thế giới sẽ còn tồn tại những nhân loại khác? Quỷ dị nhất chính là, người nọ đều đã biến thành cái dáng vẻ kia, vì sao sẽ còn cảm giác được sợ hãi cùng thống khổ? Điều này đại biểu, đối phương hay còn gồm có người ý thức. Kia con mẹ nó phải có nhiều hình hạng. Cũng không biết món đồ kia có thể hay không bị giết chết. Thấy thanh trường đao kia quái hướng bản thân bỏ tới, Hứa Hạo mặt mũi vững vàng tỉnh táo, hắn vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một thanh tinh kim trường đao. Nhắc tới cũng kỳ, quái vật kia hai chân tuy là từ trường đao tạo thành, nhưng nó đang chạy lúc lại một chút cũng không thể so với người bình thường chậm hơn bao nhiêu. Hứa Hạo hai chân hơi cong, cả người hiện lên căng thẳng trạng thái. Đợi thanh trường đao kia quái xông lại sau, hắn quả quyết vung ra trong tay lưỡi sắc, hướng cổ của đối phương bên trên chém qua. Bị cỗ này thể xác hạn chế, Hứa Hạo tốc độ cùng lực lượng cũng chỉ có luyện khí trung kỳ trình độ. Nhưng ở tự thân thần thức ra chỉ hạn, Hứa Hạo ý thức chiến đấu cùng với hiện trường năng lực ứng biến lại đạt tới gần như hoàn mỹ mức. Nói đơn giản, chính là Hứa Hạo lực lượng cùng tốc độ đều không phải là rất cao, nhưng hắn kỹ xảo tính cùng đối thân thể thao túng năng lực cũng đã toàn phương vị kéo căng. Hứa Hạo một đao này tinh chuẩn địa chém xuống trường đao quái đầu lâu. Nhưng cái này cũng chưa hết, thanh trường đao kia quái tuy bị chém rụng đầu, nhưng lại cũng không có làm trận tử vong. Nó dùng hai cây đao tạo thành cánh tay, đem dao găm đầu từ dưới đất nhặt lên, cũng làm bộ muốn cắm ở trên cổ của mình. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Hứa Hạo không nói hai lời, lần nữa cơ đao hướng quái vật kia ngang hông đến rồi một cái. Cái này trường đao quái tứ chi tuy là từ trường đao tạo thành, nhưng cổ cùng đầu nhưng đều là thân thể máu thịt. Hứa Hạo một đao này trực tiếp đem quái vật kia chặn ngang chặt đứt. Nhưng vật này tựa hồ vẫn không thể nào bị Hứa Hạo giết chết. Trường đao quái thân thể ngồi trên mặt đất dãy rủa, cũng thông qua bên ngoài thần trường đao không ngừng dịch chuyển vị trí, cố gắng đem người lần nữa ghép lại ở chung một chỗ. Quái vật này ghép lại thân thể phương thức cũng cực độ quỷ dị. Hứa Hạo thứ nhất đao là chém vào quái vật này trên cổ. Quái vật này bị chém sau, trên cổ liền nhanh chóng dài ra hai cây trường đao, nó tựa hồ là tính toán đem đầu cắm ở trường đao bên trên, cùng sử dụng loại phương thức này tựa đầu lần nữa ghép lại. Hứa Hạo thứ nhì đao là chém vào quái vật bên hông. Bị chém sau, quái vật bên hông cũng lập tức dài ra hai cây trường đao, giống vậy điện, nó cố gắng đem lên nửa bộ phân thân thể, cắm ở nửa phần dưới dài ra trường đao bên trên. Cứ thật, Hứa Hạo đã không còn dám tiếp tục động thủ. Quái vật này thân thể, mỗi có một bộ phận gãy liệng, này chỗ đứt sẽ gặp sinh ra mới đao kiếm tới. Chiếu loại này xu thế phát triển, Hứa Hạo nếu là kéo dài tấn công, quái vật này trên thân thể đao kiếm cũng tất nhiên sẽ càng sinh càng nhiều, thẳng đến cả người máu thịt đều sẽ bị đổi thành đao kiếm. Một cái hoàn toàn do đao kiếm tạo thành thân thể, thế thì còn đánh như thế nào? Thừa dịp thanh trường đao kia quái ghép lại thân thể lúc, Hứa Hạo trực tiếp xoay người rời đi điều này hành lang. Hắn tính toán tìm được trước cái này một thế giới ác mộng chi nguyên lại nói. Từ cái khác người lây trong miệng, Hứa Hạo biết được, người lây chỗ tiến vào ác mộng thế giới, cũng không phải là vẫn luôn là không chút thay đổi. Ác mộng thế giới có được hai cái đặc tính, thứ một cái đặc tính. Theo thời gian trôi đi, ác mộng thế giới cũng sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng, bên trong quỷ vật cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Nhưng đây cũng không phải là liền tuyệt đối vô giải, bởi vì ác mộng thế giới còn có thứ nhì cái đặc tính. Mỗi cái ác mộng trên thế giới cũng tồn tại một cái tên là ác mộng chi nguyên vật phẩm, cái này vật phẩm có thể là thức ăn, có thể là quyển sách, cũng có thể là cái ly thủy tinh. Nó có thể là thế giới này trong bất kỳ vật phẩm. Mà người lây thì cần căn cứ ác mộng trong thế giới các loại đầu mối, ở quỷ vật nhóm dưới sự đuổi giết, đi tìm này kiện vật phẩm. Một khi người lây tìm được ác mộng chi nguyên, như vậy thế giới này toàn bộ quỷ vật cũng sẽ biến mất, theo người lây cũng liền có thể tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng cái này cũng không hề sẽ kéo dài quá lâu. Bất quá 3 năm ngày thời gian, ác mộng thế giới sẽ gặp lần nữa mở ra. Người lây sẽ ở loại này vô tận trong luân hồi, một mực bị hành hạ đi, cho đến chết ở trong ác mộng thì ngưng bỏ hoàng cư dân trong lầu. Hứa Hạo trước mắt vị trí là nhà này bỏ hoàng cư dân lầu thứ 3 tầng. Thông qua tự thân thần thức, hắn rất nhanh liền đã xác định những thứ khác mấy tầng chẳng huống, thứ 2 cập đệ 1 tầng nhà cửa sổ, cổng có một phần nhỏ đều là mở ra. Mà 4, 5, lầu 6 thì cũng thuộc về đóng kín trạng thái. Rất rõ ràng, nguyên chủ khi tiến vào ác mộng thế giới lúc đã sớm đem thứ nhất, tầng 2 cũng thăm dò qua một lần. Hắn là ở thăm dò thứ 3 tầng lúc, bất hạnh gặp phải trường đao quái, lúc này mới xảy ra bất trắc. Cho nên nói, cái này một thế giới ác mộng chi nguyên nên rất không có khả năng ở thứ nhất cùng thứ nhì tầng thứ 3 tầng thì có nhất định xác suất. Dù sao nguyên chủ còn không có đem thứ 3 tầng lục soát xong. Nhưng thứ 3 tầng trên hành lang có chỉ trường đao quái, kia hàng đang ghép lại thân thể của mình. Không được bao lâu, nó là có thể lần nữa khôi phục năng lực chiến đấu. Hứa Hạo tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định là không sáng suốt. Suy tư mấy giây sau, Hứa Hạo quả quyết chạy trốn tới cư dân lầu thứ 4 tầng. Cùng cái khác mấy cái tầng lầu bất đồng chính là, thứ 4 tầng lầu chạm đường đèn chiếu sáng, này mạch điện tựa hồ bị hư hại. Tầng này đèn đều là đen. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái hành lang đều là đen nhánh một mảnh. Hứa Hạo trong túi đựng đồ tuy có các loại thiết bị chiếu sáng, nhưng hắn cũng không tính bây giờ liền tùy tiện sử dụng. Ở trong bóng tối mở đèn, làm như vậy thật sự là quá mức chói mắt, cái này rất dễ dàng chỉ biết đưa tới một ít quái vật chú ý. Hứa Hạo lui về hành lang, tiếp tục lên tới cư dân lầu thứ 5 tầng. Cũng không biết thứ 5 tầng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tầng này hành lang bên trên, gần như khắp nơi đều là vết nước, toàn bộ hành lang đều là ướt nhẹp, giống như mới vừa bị người dùng nước trôi qua bình thường. Hứa Hạo không ngời, lặng lẽ chạy vào số 501 trong phòng. Bởi vì lâu năm không tu sửa, tòa nhà này trong phần lớn nhà đều là không có bị khóa bên trên, trừ đẩy cửa lúc vang lên chi chi âm thanh, Hứa Hạo gần như không cảm giác được bất kỳ trở ngại nào. Phòng 501 còn tính là tương đối bình thường. Trừ khí ẩm tương đối nặng trở ra, Hứa Hạo trong phòng cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào chẳng huống. Ngoài ra, ở nơi này căn phòng trong tủ lạnh, Hứa Hạo còn tìm đến một chút mới mẹ thức ăn. Đây là một ít không biết sinh vật thịt, cùng với số ít gạo và mì. Để cho Hứa Hạo không hiểu chính là, những thứ này thịt cùng bún đều là đặt ở giữ tươi trong tủ, mà không phải là đông lạnh tủ. Cho dù nhà này cư dân trong lầu còn có điện, tủ lạnh cũng vẫn là vận hành bình thường, nhưng thịt thả lâu cũng khó tránh khỏi bốc mùi hủ bại mới đúng. Thế nhưng giữ tươi trong tủ thịt sống, nhưng vẫn là mới mẻ, giống như là mới từ trong thị trường mua về đồng dạng. Một cái bỏ hoang hồi lâu cư dân trong lầu lại có thể tìm được mới mẻ thịt sống, cái này quá quỷ dị. Hứa Hạo tính toán đem những thức ăn này mang về thế giới hiện thực nghiên cứu một phen. Mang theo nghi ngờ, Hứa Hạo một tay nắm thịt sống của bún, một cái tay khác thì dùng dao xẹt qua ống tay áo của mình. Số 63 chỗ che chở bên trong, thấy Hứa Hạo ống tay áo bị tổn thương, thiếu nữ lập tức bắt lại Hứa Hạo bà bay, liều mạng lay động, "Roger, tỉnh một chút." Chương 428, chân thật hoặc hư ảo. Chương 428, chân thật hoặc hư ảo. Ở thiếu nữ đung đưa hạ, Hứa Hạo khoan thai tỉnh lại. Bằng vào cụ hiện hóa năng lực, Hứa Hạo ở tỉnh lại lúc, trong tay cũng đã nhiều hơn một túi gạo, một túi bột mì, cùng với một túi nylon mới mẹ thịt sống. Hứa Hạo nhìn bên tay thịt cùng bún, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Không nghĩ tới, những thứ đồ này thật đúng là có thể mang về kia ác ngộng trên thế giới hết thảy, quả nhiên đều vô cùng kỳ bí, lại khó có thể nắm lấy. Cho dù Hứa Hạo loại này hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không thể từ không hóa có, chống giống chế tạo ra vật phẩm. Nhưng ác ngộng thế giới lại có thể làm được. Điều này làm cho Hứa Hạo thế nào cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Trong căn phòng, Hứa Hạo đem thịt sống đặt ở hắc giáp trùng trước mặt, do hỏi, "Tiểu hắc, ngươi giúp một tay nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì thịt?" Thấy Hứa Hạo nói chuyện với hắc giáp trùng, thiếu nữ cả kinh nói, "Roger, ngươi là đang hỏi con kia côn trùng?" Hứa Hạo không để ý thiếu nữ, chẳng qua là nói với hắc giáp trùng, "Ngươi bây giờ có thể nói chuyện." Hắc giáp trùng có thể nói chuyện bí mật, căn bản cũng không có gạt thiếu nữ cần thiết. Thiếu nữ dù sao cũng là Hứa Hạo người hầu, những bí mật này nếu là cũng gạt nàng, tất nhiên sẽ cấp Hứa Hạo mang đến cực lớn bất tiện. Hắc giáp trùng năng lực nhận biết cực mạnh. Đại đa số loại thịt, nó chỉ cần ăn rồi một lần, là có thể hoàn toàn ghi nhớ này mùi vị, mùi. Nhưng Hứa Hạo từ trong ác ngộng mang về thịt, hắc giáp trùng nhưng không cách nào làm ra phán đoán chính xác, bởi vì những thứ này thịt nó chưa bao giờ ăn rồi. Hàng này vòng quanh thịt sống quay một vòng sau, suy đoán nói, cái này không là người thịt đi. Hứa Hạo, những thứ này thịt ngươi là từ đâu nhi làm a? Ta đi, thịt này lại là nghe được hắc giáp trùng vậy sau, Hứa Hạo chỉ cảm thấy buồn nôn. Cái này côn trùng trả lời, có thể nói là hợp tình lý, ngoài ý liệu. Dù sao cũng là ác mộng thế giới mà, bất kể như thế nào đi nữa âm phủ, Hứa Hạo cũng cảm thấy là bình thường. Hứa Hạo đem thịt sống thu vào bên trong túi trữ vật, cũng đối một bên thiếu nữ dặn dò, Hắc Giáp Trùng biết nói chuyện, ngươi tuyệt đối không nên nói với người khác.
A, tốt.
Thiếu nữ nhìn Hắc Giáp Trùng, sững sờ hồi lâu. Nàng cẩn thận đưa tay phải ra, cùng sử dụng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm xuống Hắc Giáp Trùng phần lưng, hiếu kỳ nói, ngươi thật có thể nói chuyện?
Chớ chịu lao tử.
Phát hiện cô gái kia đối với mình tay máy tay chân, Hắc Giáp Trùng bất mãn đoàn trách một tiếng. Xúc cảm còn rất khá. Thấy Hắc Giáp Trùng đối với mình không có ác ý, thiếu nữ không nhịn được lại đi lén lút một cái.
Để ngươi đừng đụng ta, nghe không hiểu a?
Hắc Giáp Trùng bay đến nhà chỗ cao, cũng biến ra một bàn nướng ăn muôn gấu. Do bởi tò mò, thiếu nữ thì hướng Hứa Hạo dò xét nói, "Dỗ Dơ, ngươi con kia côn trùng, không là từ trong mộng mang ra à?"
Hứa Hạo trả lời, "Không phải, nó vốn chính là tan ngôi."
Thiếu nữ hỏi tới, "Vậy ta trước kia thế nào không nhìn thấy?"
"Cái này không trọng yếu, ngược lại ngươi đừng khắp nơi nói lung tung là được."
Hứa Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Giáp Trùng, nhắc nhở nói, "Tiểu Hắc, có người muốn đến rồi, ngươi ăn thời điểm nhỏ giọng một chút."
Thiếu nữ càng là nghi ngờ, "Làm sao ngươi biết có người muốn tới?"
Hứa Hạo dĩ nhiên biết, ở thần thức dò xét hạ, chỗ che chở trong bất kỳ gió thổi cỏ lay đều trong lòng bàn tay của hắn. Ở thiếu nữ nghi ngờ trong, một thân đồ thể thao, đánh xà cặp nam nhân đẩy cửa mà bảo, "Dỗ Dơ, ngươi ổn chứ? Nghe người khác nói ngươi xảy ra chuyện." Nam nhân này sau lưng còn đi theo một bộ tử.
"Ta không có sao."
Hứa Hạo thuận miệng đáp một tiếng sau, liền ở Dỗ Dơ trong trí nhớ tìm đòi. Có quan hệ với ngôn ngữ, đứng ngồi đi lại, cùng với đối một người tướng mạo trí nhớ, những thứ này đều thuộc về bản năng trí nhớ. Loại này trí nhớ là nhất không dễ dàng bị lãng quên. Hứa Hạo khống chế thể xác trong, liền cất giữ có quan hệ với nam nhân này trí nhớ, tên nam tử này tính, cũng là lây ác mộng chứng kẻ sống sót. Tên của hắn gọi là Ản. Về phần hắn sau lưng muội tử, thời là Ản đi theo người hầu, chức trách cùng Hứa Hạo thiếu nữ người hầu vậy, là đặc biệt phụ trách đánh thức công tác. Từ xưa vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Nhân đều là ác mộng chứng người lây, Ản cùng nguyên chủ Dỗ Dơ quan hệ coi như không tệ. Ở xác nhận Hứa Hạo không quá mức đáng ngại sau, Ản liền thẳng vào chủ đề. Hắn từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động, cũng thấp giọng nói với Hứa Hạo, "Thấy không, ta từ trong ngực mang ra." Ản lấy ra, là bộ smartphone. Hứa Hạo nghi ngờ nói, "Thế nào, cái này máy thông minh có vấn đề gì không?" Ản cũng không làm nhiều giải thích. Hắn đưa điện thoại di động bên trên trang web mở ra, cũng đem đưa tới Hứa Hạo trong tay, nói, "Ngươi nhìn trên website lịch sử ghi chép." Trải qua đối phương một nhắc nhở như vậy, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện đầu mối, bộ này từ ác mộng trên thế giới mang ra điện thoại di động, lại có mấy ngày gần đây xem ghi chép cái này liền mang ý nghĩa, có người từng ở ác mộng trong thế giới, dùng bộ điện thoại di động này trải qua lưới. Ác mộng trong thế giới, có trừ người lây ra loài người tồn tại, lại người nọ thậm chí còn có thể sử dụng trên điện thoại di động lưới. Cái này nhưng quá không hợp lẽ thường. Hứa Hạo suy đoán nói, có khả năng hay không, cầm điện thoại lên mạng căn bản cũng không phải là người. Ản không có trả lời Hứa Hạo, chẳng qua là chỉ điện thoại di động nói, ngươi đừng đổi à, ngươi nhìn lại bên trong xem ghi chép. Hứa Hạo nhanh chóng quét một lần trong điện thoại di động nội dung. Trên điện thoại di động lịch sử ghi chép, tựa hồ cũng chẳng qua là chút bình thường tin tức, khiếp sợ. 20 ngôi sao vậy mà bị cảm. Từ trung phấn sụp đổ. 20 ngôi sao hoàn toàn mập 10 cân, hình tượng sụp đổ. Lúc này, Ản lại nhắc nhở, ngươi trực tiếp nhìn một điều cuối cùng. Hứa Hạo lướt qua những thứ kia vô dụng tin tức, trực tiếp nhảy tới lịch sử ghi chép cho hết, tối nay ánh trăng thật là đẹp, ngẩng đầu nhìn một chút. Cái tin tức này cũng không có gì vấn đề a, Hứa Hạo nghi ngờ nói, thế nào, tin tức này bên trong trừ chút ngôi sao tán quẻ, giống như cũng không có gì trọng yếu a. Ản trả lời, ngươi nhìn lại điện thoại di động tin nhắn ngắn. Điện thoại di động tin nhắn ngắn trong, trừ một ít thiếu phí ghi chép, cùng với ngân hàng chuyển khoản ghi chép ngoài, còn có một cái tương đối đặc biệt tin nhắn ngắn, lạnh sông thị quan phương tổng cục nhắc nhở ngài, tối nay làm ơn tất đợi ở trong nhà, đóng chặt cửa sổ, chớ nên ngẩng đầu nhìn thẳng trăng sáng. Cái tin tức này tựa hồ 10 phần trọng yếu. Điện thoại di động này bên trên, cho bẹn nhận được 5 đầu giống nhau như lúc cảnh cáo tin tức, những tin tức này đều là đang cảnh cáo điện thoại di động người sử dụng, chớ nên nhìn thẳng bầu trời trăng sáng. Cái này cảnh cáo, cùng trên website một điều cuối cùng xem ghi chép, ánh trăng thật là đẹp, ngẩng đầu nhìn một chút vừa lúc là ngược lại. Thấy Hứa Hạo ra vẻ trầm tư, Ản hỏi tới, thế nào, ngươi nhìn ra vấn đề đi. Căn cứ trong điện thoại di động 5-3 câu, Hứa Hạo rất nhanh mới đúng ác mộng thế giới làm ra suy diễn, kia ác mộng thế giới có thể hay không cùng cái nào đó thế giới hiện thực có liên hệ.
Ta cũng là cho là như vậy.
Ản suy đoán nói, ta đoán chừng, trong điện thoại di động cái thế giới kia, rất có thể xuất hiện nào đó vấn đề nói thí dụ như trăng sáng, cho nên, cái thế giới kia liền bị kéo đến trong cơn ác mộng. Ản lời nói này vẫn có nhất định đạo lý. Ác mộng thế giới vật phẩm có thể bị cụ hiện hóa, bên này đại biểu, cái thế giới kia vật phẩm đều là thật sự tồn tại. Hứa Hạo tiếp tục liếc nhìn điện thoại di động. Trừ có quan hệ với trăng sáng tin tức ngoài, Hứa Hạo còn phát hiện một cái đặc biệt tin tức, biến mất sự kiện lần nữa xuất hiện. Quang Minh tiểu khu vào hôm nay buổi trưa mất tích bí ẩn. Hứa Hạo đem cái tin tức này biểu diễn ở Ản trước mặt, cũng nói bổ sung, ta gần đây một cảnh, chính là ở một tòa cư dân trong lầu Ản một chút liền thông, ngươi ý là, ngươi trong cơn ác mộng kia nóc cư dân lầu, chính là trong tin tức mất tích tòa kia.
Có loại khả năng này.
Hứa Hạo suy đoán nói, ta đoán chừng, trong tin tức những thứ kia mất tích bí ẩn địa phương, kỳ thực đều là bị kéo đến ác mộng trong thế giới. Ản nghi ngờ nói, nhưng vấn đề là, trong điện thoại di động thế giới lại đến cùng đang ở đâu?
Hứa Hạo yên lặng không nói.
Ở lẫn nhau trao đổi một ít tình báo sau, Ản liền rời đi Hứa Hạo căn phòng.
Ngoài ra, thông qua một ít bên hướng gõ, Hứa Hạo từ Ản trong miệng dò thăm cùng năng lực mới có liên quan tin tức.
Nguyên chủ chỗ thức tỉnh, cái loại đó có thể đem người khác cũng kéo vào mộng cảnh năng lực, phương pháp sử dụng kỳ thực vô cùng đơn giản. Hứa Hạo chỉ cần ở chìm vào giấc ngủ lúc, chỉ cần thông qua tứ chi tiếp xúc được người khác, liền có thể đem tiếp xúc mục tiêu cũng đưa vào trong ác mộng. Lạnh sông thị, quang minh tiểu khu ngoài, liền cùng giống như hôm qua. Thời gian vừa mới đến xế chiều 3 điểm, mặt mặt liền đạp điểm từ công ty vọt ra gần đây, toàn bộ thế giới cũng phát sinh một món chuyện lạ nhì, trên bầu trời trăng sáng, đột nhiên liền biến thành quỷ dị màu đỏ tím. Một khi có người nhìn thẳng trăng sáng, này thần trí sẽ gặp bị tử hồng trăng sáng ảnh hưởng, từ đó làm ra một ít tương đối kỳ quái hành vi ở trăng sáng phát sinh không biết biến dị sau, bao gồm mặt mặt ở bên trong, gần như tất cả mọi người lúc tan việc đều chiếm được trước hạn. Trừ cái đó ra, sớm tại trăng sáng biến thành màu đỏ tím ngày thứ nhì trong, quan phương đã hướng dân chúng phát ra cảnh báo, một khi vào đêm, làm ơn tất đợi ở trong nhà, đóng chặt cửa sổ, chớ nên nâng đầu nhìn thẳng trăng sáng. Quan phương thông báo cũng không phải là đang nói đùa. Mặt mặt chỗ ở quang minh trong tiểu khu, liền có như vậy một bộ phận không tin tà người, có hộ chủ nhà ở nhìn thẳng trăng sáng sau, thi thể của hắn lần hai ngày sáng sớm liền bị người nhà phát hiện, thi thể kia toàn thân trên dưới cũng cắm đầy kim loại lợi khí. Những kim loại này lợi khí bao gồm dao Thái Lan, kim loại đĩa, muôn loại nghe nói, những thứ này lợi khí đều là người nọ bản thân đâm vào trong thân thể. Như loại này đem bản thân tươi sống hành hạ đến chết người, kỳ thực còn xa không chỉ kia một nhà nhà ở còn có một gia đình. Nay trong nhà phái nữ ở nhìn thẳng trăng sáng sau, cũng không biết là lên cơn điên gì, lại đem người nhà mình giết chết cũng phân thi giấu ở trong tủ lạnh. Ngay sau đó, nữ nhân kia lại trốn vào nhà mình phòng tắm, để cạnh nhau nước trong bồn tắm tươi sống chết đối bản thân nữ nhân kia kỳ quái hành vi, làm toàn bộ lầu năm khắp nơi đều là nước động. Tóm lại, mỗi cái nhìn thẳng trăng sáng người, hiểu chết đều là tiên kỳ bách quái, lại cực độ chán ghét. Bởi vì trăng sáng biến dị, trong mấy ngày này, Lạnh Sông thị đã sớm huyên náo lòng người bàng hoàng. Lúc này đang lúc mùa đông, trời tối tương đối sớm. Nhân sợ hãi màn đêm buông xuống, mặt mặt là một đường chạy chậm đến về nhà, nàng vừa về tới tiểu khu phụ cận, liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cũng không biết là vì cái gì, mặt mặt ở quang minh cư xá nội bộ, giống như là bị khói đen che phủ bình thường, một mảnh đen nhánh căn bản không thấy rõ nội bộ cảnh tượng. Bên trong tiểu khu cao lầu, cây xanh, nhà ở, gần như đều bị kia sương mù đen che đậy đứng lên. Chỉ có cư dân lầu hành lang bên trên, còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy đỉnh sáng đèn chiếu sáng cái này, nhưng quá quỷ dị. Mặt mặt thế nào cũng đều không nghĩ ra. Đang yên đang lành địa, bản thân chỗ ở tiểu khu, làm sao lại sẽ bị một mảnh khói đen che phủ đâu? Mặt mặt bước nhanh đi tới tiểu khu cửa vào. Bị sự kiện linh dị ảnh hưởng, giờ phút này tiểu khu cửa vào sớm bị quan phương nhân viên kéo lên phong điều ngoài thì vây đầy tiểu khu nhà ở ở một cái hộ tâm tình có chút kích động, cũng cố gắng xông qua quan phương nhân viên kéo phong điều, con ta vẫn còn ở bên trong, các ngươi để cho ta đi vào. Kia quan phương nhân viên thì hướng các trụ hộ giải thích nói, cái này sương mù đen xuất hiện sau, ta đã phái mấy người đi vào, thế nhưng một số người vừa đi vào, liền liên lạc không được, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Nói đến chỗ này, quan phương nhân viên nhìn về phía kia tâm tình kích động nhà ở hắn cảnh cáo nói, ngươi bây giờ đi vào, chẳng những không tìm được con trai ngươi, ngay cả chính ngươi cũng sẽ chết ở bên trong. Ai? Thật là xui xẻo. Mặt mặt ở trong lòng than thở một tiếng, xem ra, nàng tối hôm nay nên là không thể quay về nhà. Ngộng hiểm thế giới. Số 63 chỗ che chở bên trong. Hứa Hạo nằm song xoài phản bên trên, cũng đem một ngón tay khoác lên hắc giáp trùng phần lưng. Làm như vậy, thì có thể đem hắc giáp trùng cũng đồng loạt đưa vào ác ngộng thế giới. Hắc giáp trùng tuy chỉ là một con côn trùng, nhưng theo nó bản trùng đã nói, nó đang ngủ sau tỉnh cờ cũng là sẽ làm ngộng. Hứa Hạo tính toán đem hàng này cũng đưa vào mộng cảnh thế giới. Nếu là gặp lại con kia trường đao quái, dựa vào hắc giáp trùng có thể so với tu sĩ kim đan thực lực, Hứa Hạo thấp nhất phải không dùng lại chạy trốn. Trong căn phòng, đem hết thảy đều chuẩn bị đâu vào đó sau, Hứa Hạo liền đối với thiếu nữ dặn dò, hay là giống như lần trước à, một khi ngươi phát hiện ta bị thương, liền lập tức đem ta đánh thức. Thiếu nữ lên tiếng, yên tâm đi, ta nhìn chằm chằm đâu. Hứa Hạo nhắm hai mắt lại sau, ý thức bắt đầu từ từ lâm vào mơ hồ. Ác ngộng thế giới. Mộ chàng bỏ hoang cư dân trong lầu. Hứa Hạo, Hứa Hạo. Hứa Hạo mới vừa mở ra cả mắt, liền nghe được hắc giáp trùng lại nhảy âm thanh. Hàng này thấp giọng, giọng nói mang vẻ một tia sợ hãi, ta giống như có thể cảm giác được, lầu này bên trong khắp nơi đều là quái vật. Cái này không cần ngươi nói. Hứa Hạo giống vậy thấp giọng, hắn trả lời, ta ngày hôm qua ở lầu 3, liền đã ra mắt một con. Hắc giáp trùng là chỉ thông minh trùng. Nó trong nháy mắt liền hiểu Hứa Hạo ý tứ, ngươi đem ta mang vào, không là muốn ta giúp ngươi giết chết những quái vật kia đi. Nhìn tình huống Hứa Hạo lo lắng đối thoại âm thanh, sẽ đem phụ cận quái vật khai ra, vì vậy liền nhắc nhở, ngươi tận lực bớt nói à, cẩn thận đem quái vật hấp dẫn đến đây. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Hứa Hạo đăng ký, hiện trường sức ứng biến đã sớm là không như xưa. Hắn ở loại này âm phủ trong hoàn cảnh, vẫn có thể giữ vững một viên lòng bình thường. Nhưng hắc giáp trùng thì lại khác. Nó trừ đến một chút lúc, đã có thể nhẹ nhõm đếm tới 10 trở lên ra, can đảm cùng ý chí lực gần như không có bất kỳ trưởng thành. Vừa nghe đến có thể sẽ đưa tới quái vật, cái này côn trùng lập tức liền ngậm miệng lại. Trong phòng không có tiếng người sau, bốn phía một cái liền trở nên yên tĩnh. Lại phối hợp trong hành lang mở tối ánh đèn, hắc giáp trùng trong lòng vẫn là có chút hư. Hứa Hạo thì nấp tại trong phòng, bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh. Hứa Hạo tiến vào ác mộng thế giới địa điểm, cùng hắn rời đi lúc cũng không bất kỳ biến hóa nào, hắn vẫn ở nơi này nóc cư dân lầu thứ 5 tầng. Liên cùng giống như hôm qua, toàn bộ thứ 5 tầng khắp nơi đều là ướt nhẹp một mảnh, thì giống như mới vừa bị hồng thủy xông qua bình thường. Hơn nữa càng đi nhà chỗ sâu đi, những thứ này nước động chỉ biết trở nên càng nhiều. Hiển nhiên, thứ 5 tầng nước động phải là từ nơi này căn phòng trong tràn ra tới. Ỷ có hắc giáp trùng hộ thân, Hứa Hạo quyết định ở nơi này căn phòng trong thăm dò một phen. Theo trên mặt đất nước động, Hứa Hạo nhón tay nhón chân, rất nhanh liền tới đến ngoài phòng vệ sinh mặt xuyên thấu qua cửa phòng, Hứa Hạo còn có thể nghe trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy. Cái này trong phòng vệ sinh vòi nước tựa hồ không có đóng. Cái này có chút kỳ quái, dù sao, nhà này cư dân lầu đều đã bỏ hoang lâu như vậy, cả tòa lầu nước máy cũng ứng, nên đã sớm đoạn mất mới đúng. Hứa Hạo tính toán đi vào trong phòng vệ sinh, đi đem kia vòi nước đóng lại. Hắn đưa tay khoác lên tay nắm cửa bên trên. Nhưng lúc này, Hắc Giáp Trùng lại đột nhiên áp vào Hứa Hạo bên hai, vội la lên, "Đừng, đừng, đừng. Trong này giống như có cái gì." Chương 429, thống khổ cùng sợ hãi, phần 1/2, chương 429, thống khổ cùng sợ hãi, phần 1/2, có cái gì? Vừa nghe lời này, Hứa Hạo động tác dừng lại. Hắn lui về phía sau chút, cũng nhỏ giọng hướng Hắc Giáp Trùng hỏi, "Bên trong vật kia, ngươi đánh thắng được sao?" "Đánh nên đánh thắng được." Hắc Giáp Trùng luôn luôn đều là ôm Hứa Hạo bắt đuổi. Gặp phải quỷ quái loại này tồn tại, côn trùng luôn luôn cũng rất ít ra tay, nó có chút sợ. "Hứa Hạo, chúng ta hay là đi thôi, nơi này quá dọa người." Nghe được đánh thắng được ba chữ sau, Hứa Hạo liền không nhìn Hắc Giáp Trùng oán trách, cũng lần nữa đi tới ngoài phòng vệ sinh mặt. Hứa Hạo thao túng cỗ này thể xác, tổng cộng có hai cái di nguyện, một chính là căn cứ nguyên chủ lấy được đầu mối, tiến về số một chỗ che chở tìm được cha mẹ của mình. Thứ hai, thời là bảo đảm ở ác mộng trên thế giới sống tiếp, cũng tìm được chữa khỏi ác mộng chứng phương pháp. Hứa Hạo nếu muốn hoàn mỹ cắn nuốt hết Roger linh hồn, dựa hết vào chạy trốn nhất định là không được, hắn phải chủ động đánh ra, cũng ở ác mộng trên thế giới tìm được càng nhiều tác dụng đầu mối. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mau sớm tìm được ác mộng chứng nguồn gốc, cũng đem giải quyết. Nhà trên hành lang, Hứa Hạo đưa tay khoác lên tay nắm cửa chỗ, cũng đối Hắc Giáp Trùng đánh cái bên trên dùng tay ra hiệu sau, liền đột nhiên đem cửa đẩy ra. Cửa bị đẩy ra sau, một cỗ nồng nặc cực kỳ mùi hôi thối đập vào mặt. Trong phòng vệ sinh, một thân thể đã sớm rữa nát, lại cả người bò đầy giỏi bò tử thi, đang nằm ở đổ đầy nước trong bồn tắm. Từ người chết tóc chiều dài bên trên, Hứa Hạo liền không khó coi ra, cô kia tử thi phải là một nữ. Có lẽ là đẩy cửa thanh âm kinh động người nữ kia thi. Quái vật kia mở hai mắt ra, dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Ở nơi này nữ thi hướng trên đỉnh đầu, còn tụ tập một đạo như có như không màu đỏ tím khí thể, cùng với một đạo màu đen hơi khói. Đây là người ở cảm nhận được thống khổ cực độ cùng sợ hãi lúc, phát tán ra thống khổ lực cùng sợ hãi lực. Hiển nhiên, nữ thi này rất có thể còn gồm có người ý thức. Thế giới chân thật. Lãnh Sung Thị, Quang Minh Đại khách sạn. Quang Minh khách sạn là mở ở Quang Minh tiểu khu cách đó không xa, quy mô khá lớn một nhà khách sạn. Quang Minh tiểu khu phát sinh sương mù đen sự kiện sau, ở quan vương nhân viên tổ chức hạ, mặt mặt chờ tiểu khu nhà ở liền bị an trí đến Quang Minh khách sạn trong. Làm một đám người tụ chung một chỗ lúc, trừ chơi điện thoại di động ra, sẽ còn trò chuyện lên một ít tám quẻ tin tức. Nhất là bây giờ loại này đặc thù trong hoàn cảnh. Mấy ngày gần đây trong phát sinh nhiều như vậy chuyện lạ, chỉ riêng suy nghĩ một chút, những thứ này nữ đã không cái gì buồn ngủ. Trong căn phòng, một trung niên bác gái trước tiên phá vỡ bình tĩnh, "Ai, các ngươi nói, bên trong tiểu khu chết rồi như vậy người, phòng ốc của chúng ta giá cả sẽ không ngã đi?" Một bên mặt mặt nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút không nói. Cũng lúc này, ngươi lại còn quan tâm tiểu khu giá phòng có thể hay không ngã. Một cái khác nữ nhân trẻ tuổi tiếp lời chuyện, bất đắc dĩ nói, giá cả có thể hay không ngã nhào là chuyện nhỏ à, tiểu khu đó, chúng ta còn có thể hay không ở trở về cũng là cái vấn đề. Tia sương mù đen cuối cùng sẽ tiêu. Bác gái tỉnh táo phân tích nói, ta bây giờ chính là lo lắng, trong tiểu khu chết quá nhiều người, nhà đến lúc đó cũng không bán chạy. Gần đây hai ngày này, xác thực chết rồi thật là nhiều người, nữ nhân trẻ tuổi nói, ta trên lầu liền có một nhà nhà ở, nhà bọn họ nữ điên mất rồi. Cuối cùng người một nhà đều bị người nữ kia giết, hù chết người. Bác gái hỏi, người nữ kia sau đó bị bắt không có? Nữ nhân trẻ tuổi đáp, không có đi, người nữ kia giống như ở phòng vệ sinh tự sát. Thi thể cũng không kịp trở đi, đến xế chiều tiểu khu liền xuất hiện sương mù đen. Nữ nhân trẻ tuổi suy nghĩ một chút cũng có chút sợ. Nàng nói bổ sung, ta ở tầng kia, buổi tối hôm qua đèn chiếu sáng đột nhiên hỏng, bị dọa sợ đến ta buổi tối ở bên trong phòng, liền cửa phòng cũng không dám ra ngoài. Người ở mấy tầng? Lầu 4. Ác ngộng thế giới. Bỏ hoang cư dân lầu thứ 5 tầng, 501 hộ trong phòng vệ sinh. Thấy quái vật kia từ trong buồn tắm bò dậy, Hắc Giáp Trùng bị dọa sợ đến cánh cũng dựng lên, "Ta đi." "Nó động, nó động." Hứa Hạo vỗ xuống bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một thanh trường đao để ngang trước ngực. Hắn hướng Hắc Giáp Trùng thúc giục, "Vội vàng, ngươi nhanh dùng xúc tu đem nó treo ngược lên." "A, vậy cũng quá buồn nôn đi." Phan Nan thì phàn nàn, ở loại này trong lúc nguy cấp, Hắc Giáp Trùng cũng không có nhiều làm kiểu cách. Nó trong nháy mắt xuất hiện ở quái vật ngay phía trên, để cạnh nhau ra xúc tu cuốn lấy quái vật kia cổ, đem cứng rắn treo ở giữa không trung. "Ta đi, ta muốn nói." Làm một con có khiết phách trùng, vô luận là quái vật giữa nát ra, hay là bên ngoài thân bỏ dòi bỏ, đây hết thảy đều làm Hắc Giáp Trùng xuất phát từ nội tâm địa chán ghét. Nó oán trách nói, ta đoán chừng, từ chỗ này sau khi đi ra ngoài, ta thấp nhất có nửa ngày cũng ăn không ngon. Hứa Hạo không nói. Cứ thật. Vậy nhưng thật là làm khó dễ ngươi Hắc Giáp Trùng đại nhân. Suốt nửa ngày, ngươi còn không phải bị tươi sống chết đói. Hứa Hạo âm thầm rủa xả một câu sau, liền chép lên trường đao trong tay, hướng quái vật kia đầu gõ mấy cái, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao? Quái vật không nói một lời. Nó chẳng qua là trên không trung không ngừng dãy rủa, cùng sử dụng ánh mắt oán độc nhìn Hứa Hạo. Hiển nhiên, vật này là không cách nào cùng người trao đổi. Phúc. Hứa Hạo cơ đao chặt xuống đối phương cánh tay. Quái vật kia như cũ trên không trung dãy rủa, trên mặt thì duy trì bộ kia vẻ oán độc. Nó tựa hồ không cảm giác được cụt tay đau. Bất quá, ở nơi này quái vật cánh tay bị cắt xuống lúc, ngưng tụ trong phòng vệ sinh màu đỏ tím, cùng màu đen khí thể, đã sáng rõ so trước đó nhiều một chút. Hứa Hạo trong lòng lập tức thì có một cái suy đoán, quái vật này không chỉ có được người ý thức, thậm chí nó còn có thể cảm nhận được cụt tay lúc chỗ sinh ra đau đớn cùng với sợ hãi. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân không biết, nữ thi này mất đi đối thân thể quyền khống chế. Nó đang bị Hứa Hạo chặt xuống cánh tay sau, thậm chí ngay cả hoảng sợ cùng vẻ mặt thống khổ đều không cách nào làm ra. Nói đơn giản chính là, nữ thi ngũ giác, ý thức đều bị giữ lại, nhưng điều khiển nữ thi thân thể lại không phải là nữ thi này bản thân. Ngũ giác cùng ý thức sẽ bị cắt giữ, cái này Hứa Hạo ngược lại có thể đoán ra nguyên nhân, cơn ác mộng này thế giới có phải là vì thu thập thống khổ lực cùng với sợ hãi lực mà sáng tạo. Chỉ có đem nữ thi ý thức bảo lưu lại tới, những thứ này tâm tình tiêu cực mới có thể thuận lợi sinh ra. Thừa dịp quái vật kia bị hắc giáp trùng khống chế, Hứa Hạo liền nhanh chóng vung ra vài đao, đem quái vật tứ chi toàn bộ chém đứt. Có thể thấy được, trên mặt đất, những thứ kia bị Hứa Hạo chặt xuống quái vật tứ chi, cùng với bị hắc giáp trùng xoắn đứt quái vật đầu lâu, đều ở đây trên đất không ngừng giãy giụa. Quái vật kia tứ chi cùng đầu lâu đang không ngừng thử hướng trên người dựa sát. Liên cùng thanh trường đao kia quái vậy, vật này tựa hồ cũng đồng dạng là giết không chết. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo lập tức hướng hắc giáp trùng thúc giục, chúng ta đi nhanh lên đi, quái vật này giống như giết không chết. A. Tiểu hắc xúc tu hơi phát lực, nhẹ nhõm liền xoắn đứt quái vật kia cổ, cũng đi theo Hứa Hạo nhanh chóng rời đi phòng 501. Nhưng cái này cũng chưa hết. Hứa Hạo chân trước mới vừa bước ra nhà, sau người liền lập tức vang lên một trận tiếng bước chân. Hứa Hạo quay đầu nhìn lại, đi theo sau hắn là một lớn một nhỏ hai cô đã giữa nát năm thì, từ này tuổi tác bên trên nhìn, hai người này khi còn sống nên là đối cha con. Cùng người nữ kia thi chỗ bất đồng là ở cái này hai cỗ phái nam thi thể, giống như là bị người chia cắt qua bình thường, trên người bọn họ phần lớn máu thịt đều đã bị nhân sinh sinh lấp đi. Xuyên thấu qua hai người rách nát quần áo, thậm chí có thể thấy được phơi bày bên ngoài bạch cốt âm u, Hứa Hạo vô tâm cùng cái này nhà ba miệng dây dưa. Hắn xoay người, dọc theo hành lang nhanh chóng xông lên thứ 6 tầng. Về phần đi theo sau Hứa Hạo hai cỗ thi thể, thì giống như là bị nào đó hạn chế bình thường, bọn nó gắt gao canh giữ ở cửa hành lang chỗ, cũng không tiếp tục truy kích. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng đoán được một loại khả năng, nhà này cư dân trong lầu quái vật cũng đều là không cách nào tiến vào hành lang bên trong, bọn nó chỉ có thể ở thuộc về mình trên địa bàn hoạt động. Lầu 6 cửa hành lang ra. Riêng về chán ghét trình độ mà nói, cả tòa cư dân trong lầu, thứ 6 tầng là nhất để cho Hứa Hạo cảm thấy khó chịu. Hứa Hạo vừa mới đi tới lầu 6, liền thấy được trải khắp các ngõ ngách mạng nhện, cùng với ở mạng nhện bên trên không ngừng nhúc nhích con nhện. Những thứ này cũng không phải là bình thường con nhện. Bọn nó vóc dáng dù không kịp hắc giáp trùng một nửa lớn nhỏ, nhưng những con nhện này giáp hút phía trên, lại đều chống đỡ một viên loài người đầu. Kia đầu trừ thể tích nhỏ, phương diện khác gần như cùng chân nhân không khác, con nhện trên đầu thậm chí còn dài loài người ngũ quan. Nhìn thấy Hứa Hạo sau, những người kia đầu con nhện liền đồng loạt hướng hắn vọt tới. Nhìn trên đất đầu người con nhện, Hứa Hạo trong lòng chỉ cảm thấy từng trận chán ghét. Kỳ thực không chỉ là Hứa Hạo, cho dù là đều là chủng loại hắc giáp trùng, nhìn thấy những người kia đầu nhện chúa cũng cảm thấy một trận rùng mình. Rất đạo lý đơn giản, hắc giáp trùng nhìn thấy chống đỡ đầu người con nhện liền cùng nhân loại nhìn thấy chống đỡ con nhện đầu người bình thường. Loài người sợ hãi loại người sinh vật liền cùng côn trùng sợ hãi loại trùng sinh vật vậy. Đầu người con nhện loại này, loại trùng hình sinh vật ngược lại càng có thể đưa tới hắc giáp trùng sợ hãi trong lòng. Hành lang lối vào, Hứa Hạo cố nén chán ghét, từ trong túi đựng đồ lấy ra một mặt màu vàng lá cờ nhỏ, cũng đem cờ xí hướng trên đất con nhện bảy vung đi. Ở Hứa Hạo huy động hạ, kia cờ xí bên trên thả ra mấy đạo ngọn lửa, bắn về phía trên đất con nhện bảy. Mặt này có thể phóng hỏa màu vàng cờ xí, là Hứa Hạo từ Thiên Nam vực nhào lên cướp tới pháp bảo, lại không cần bất kỳ linh lực là được thao túng. Đầu người con nhện mặc dù chán ghét, nhưng còn chưa tới không sợ thủy hỏa trình độ. Vô luận là trên đất mạng nhện, hay là những người kia đầu con nhện, bọn nó vừa tiếp xúc với ngọn lửa, liền cũng rối rít bốc cháy. Nhưng cái này cũng không hề có thể giải quyết vấn đề, bởi vì toàn bộ 6 tầng đầu người con nhện, số lượng thật sự là nhiều lắm, Hứa Hạo phóng hỏa đốt chết, chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Cái này 6 tầng là không thể tiếp tục ở lại. Nhìn càng giết càng nhiều đầu người con nhện, Hứa Hạo chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Làm một con côn trùng, hắc giáp trùng tình nguyện đối mặt những thứ kia sẽ động loài người thi thể, cũng không muốn đối diện với mấy cái này dài đầu người con nhện. Nó giống vậy không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, Hứa Hạo, nếu không chúng ta đi thẳng đến lầu 4 đi xem một chút. Đi, đi, đi. Hứa Hạo đáp một tiếng sau, liền dọc theo hành lang, nhanh chóng đi tới lầu 4 hành lang. Trong lúc, làm Hứa Hạo trải qua lầu 5 cửa hành lang lúc, phòng 501 kia một nhà ba người, hoàn toàn vẫn canh giữ ở tầng 5 hành lang phụ cận. Nhưng bởi vì nào đó hạn chế, cái này ba con quái vật cũng không xông lên truy kích Hứa Hạo. Bọn nó chẳng qua là dùng ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm trải qua Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng. Lầu 4 trên hành lang, có thể là bởi vì tuyến đường xuất hiện hư, mảnh này trên hành lang đèn chiếu sáng đều là hư, bốn phía một mảnh đèn nhánh căn bản không thấy rõ con đường. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo chỉ có thể từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái sẽ phát sáng đá. Tảng đá này gọi là quang đá, vật này ở hành tinh chết vượt cùng chu tước tinh bên trên cũng mười phần thường gặp, thường bị các tu sĩ dùng cho chiếu sáng. Mượn quang đá tản mát ra hào quang nhỏ yếu, Hứa Hạo nhón tay nhón chân đi ở trong hành lang. Chương 429, thống khổ cùng sợ hãi, phần 2, 2, chương 429, thống khổ cùng sợ hãi, phần 2, 2, hắn hướng hắc giáp trùng nhẹ giọng dò hỏi, ngươi ở cái này tầng, có phát hiện hay không quái vật gì? Có một cái. Hắc giáp trùng nhìn về phía khoảng cách Hứa Hạo không xa 403 thất, nói, ở trong đó phải có vật. Ngươi tốt nhất là không nên đi vào. Thế giới chân thật. Lạnh sông thị, quang minh đại khách sạn bên trong. Nghe được nữ nhân trẻ tuổi sau khi trả lời, bác gái cả kinh nói, ngươi không ngờ ở lầu 4. Ngươi có thể còn không biết đi. Bác gái làm ra mặt thần bí nét mặt, hướng người tuổi trẻ kia nữ nhân nói, liền buổi sáng, ngươi sau khi vào sở, lầu 4 có một hộ người cũng đã chết.
Kia một hộ a?
Nữ nhân trẻ tuổi mặt lộ vẻ kinh hãi. Thấy đối phương truy hỏi, bác gái lộ ra mặt hưởng thụ nét mặt. Bác gái dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn những người còn lại. Trong cả căn phòng, bao gồm mặt mặt ở bên trong toàn bộ ăn dưa những người nghe, đã đều đem ánh mắt tụ ở bác gái trên thân. Trong căn phòng phản ứng của mọi người, khiến bác gái rất là vừa lòng. Nàng đem thanh âm để cao mấy phần, tiếp tục nói, liền 403 hộ, nhà kia giết heo các ngươi biết chưa? Buổi sáng thời điểm, kia giết heo đem hắn người nhà cũng giết. Tin tức này còn tính là tương đối nổ tung. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ còn có chuyện như vậy. Không nghĩ tới a, kia giết heo xem cũng thật đàng hoàng, thế nào cũng điên rồi đâu. Vậy ngươi nói người nọ điên không điên, cũng không phải là nhìn ngươi có trung thực hay không, kia giết heo đoán chừng là không tin tả, đi nhìn lén trăng sáng. Cái này cũng chưa hết. Đang lúc mọi người nghị luận lúc, bác gái lại ném ra một viên bom hạng nặng, quan phương đi chỗ đó đổ tể nhà thời điểm, các ngươi đoán thế nào? Một người đúng lúc đó phụ họa nói, thế nào? Nước động, nước động, bác gái chép miệng hạ lưỡi, lộ ra mặt táo bón nét mặt, cố làm thần bí trạng, kia đổ tể, đem hắn người nhà cũng thả trong nồi nấu. Ác mộng thế giới. Chứ có thể có quái vật 403 hộ, Hứa Hạo đã đem còn lại nhà cũng vơ vét một lần. Hứa Hạo ở những chỗ này trong phòng cũng không phát hiện bất kỳ thu hoạch. Không có kết quả dưới, hắn tính toán đi 403 trong tìm tòi hư thực. Hứa Hạo dù sao có hắc giáp trùng giúp một tay, cho dù là biết rõ 403 hộ có quái vật tồn tại, hắn cũng là còn có sức đánh một trận. Cũng không biết là vì cái gì. Hứa Hạo vừa mới đi tới 403 ngoài cửa, xa xa đã nghe đến một cỗ mùi thịt. Cỗ này mùi thịt trong, còn mơ hồ xen lẫn một cỗ thịt mùi khai nhi. Mùi này nhi người đứng lên, giống như là có người ở trưng thịt lúc, không có đi vào trong thêm hành gừng, rượu gia vị đi tanh bình thường. Tiểu Hắc, ngươi ngửi được không có? Hứa Hạo không có vội vã đi vào, ngược lại trước hướng hắc giáp trùng dò xét nói, ở trong đó hầm cái gì thịt? Làm một con côn trùng, hắc giáp trùng phòng đối diện tử trong thịt ngược lại cũng không bất kỳ cảm giác gì, vậy hẳn là người a dựa vào. Ta con mẹ nó biết ngay. Tuy nói đối với lần này đáp, Hứa Hạo đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng có một chút cũng là hắn như thế nào cũng muốn không hiểu, đang yên đang lành, cái này 403 hộ trong quái vật, không phải đem người đem linh nhử làm gì? Còn có phòng 501 tủ lạnh, đem người một bộ phận đông cứng trong tủ lạnh, lại đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Trong hành lang, Hứa Hạo đang do dự lúc, lại nghe hắc giáp trùng ở một bên nhắc nhở, "Hứa Hạo, nó muốn đi qua." Ngươi vội vàng lui về phía sau. Đụng. Côn trùng vừa dứt lời, một thanh đao giết heo, liền trực tiếp từ 403 cửa lớn nội bộ bổ đi ra. Trong cửa quái dị hồ có rất lớn khí lực. Nó chỉ đánh ra ba đao, kia làm bằng sắt cổng đã bị nó toàn bộ chém nát, quái vật lại ở trên cửa sắt bổ một cước, đem trực tiếp đập bay. Không có cửa sắt ngăn trở, Hứa Hạo cuối cùng là thấy rõ quái vật toàn cảnh. Đây là một con có cao hơn 2 mét, vóc người sưng vù cực kỳ hình người quái vật ở nơi này quái vật trên đầu, còn có thể loáng thoáng thấy được loài người ngũ quan. Là một kẻ ăn hàng, hắc giáp trùng liếc mắt liền nhìn ra con quái vật này đặc điểm. Nó hướng Hứa Hạo làm ra nhắc nhở, "Hứa Hạo, quái vật kia trên người giống như có thịt heo." "Thịt heo?" Hứa Hạo ngạc nhiên. Nghe hắc giáp trùng vừa nói như vậy, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện, quái vật này lại đem đại lượng không thuộc về nó thịt dùng may và cứng rắn khe ở trên thân thể. Thật là người buồn nôn. Quái vật này ăn no không có chuyện gì làm, lại đem thịt heo tất cả đều khe ở trên người. Ngoài ra, còn có một chút Hứa Hạo thế nào cũng muốn không hiểu, nơi này là khu dân cư, cũng không phải là món gì thị trường, quái vật này từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy thịt heo? Còn có cái kia thanh đao giết heo. Chẳng lẽ, quái vật này thân phận là một kẻ đồ tệ? 403 cổng phụ cận. Bởi vì dáng quá mức sương mù, quái vật này đem cửa sắt đá văng ra sau, cả người càng không có cách nào từ trong nhà đi ra. Thân thể nó bên trên thì mỡ, cùng khung cửa đè ép ở chung một chỗ, đưa đến 403 toàn bộ xuất khẩu cũng thay đổi hình dáng, nhưng cho dù như vậy, quái vật vẫn là không cách nào bước ra 403 cổng. Vật này không ngờ không ra được. Hứa Hạo thấy vậy mừng lớn, hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây súng đại liên, hướng về phía kia đồ tể chính là một trận bắn quét. Giống như súng đại liên loại này vũ khí nóng, Hứa Hạo ở phía trước mấy lần xâm lấn lúc cũng thuận tay lấy được rất nhiều. Thậm chí ngay cả máy bay, xe tăng Hứa Hạo cũng nhân tiện đóng gói đi mấy chiếc. Súng đại liên phát ra tiếng vang, trong nháy mắt liền thức tỉnh cả tòa cư dân lầu quái vật. Ở Hứa Hạo dưới chân, thứ ba tầng trong không hiểu vang lên một trận xì xì kim loại tiếng va chạm, giống như là có người đang dùng mũi dao ma sát mặt đất bình thường. Ở thứ năm tầng thì vang lên từng trận bọt nước văng khắp nơi thanh âm, giống như là có người ở tràn đầy nước đọng mặt đất buôn ba bình thường. Về phần lầu 6 cũng có chút ngoại hạng. Ở súng đại liên bắn quét lúc, lầu 6 không hiểu vang lên một trận chói tai tiếng hí. Thế giới chân thật. Quang Minh đại khách sạn bên trong, đang ở bác gái chỉ điểm Giang Sơn, kể trong hai ngày này thai ngay mắt thấy, cũng hưởng thụ đám người theo đuổi lúc, một trận đát, đát, đát địa súng máy bắn quét tâm thành, đột nhiên từ đằng xa Quang Minh trong tiểu khu truyền ra. Mặt mặt là trước hết chú ý tới thanh âm kia. Nàng hướng đám người còn lại hỏi, các ngươi nghe không? Vậy sẽ không là tiếng súng đi. Còn giống như thật là. Nữ nhân trẻ tuổi phân tích nói, các ngươi nói, có phải hay không là bên trong tiểu khu lại có người điên, quan phương người ở nổ súng giết những người điên kia à? Là mới vừa tốt nghiệp không lâu người mới, mặt mặt suy diễn năng lực, ở những chỗ này trong nữ nhân là mạnh nhất. Nàng thấp thỏm nói, các ngươi nói, bên trong tiểu khu sẽ có hay không có quái vật gì à? Làm sao có thể? Bác gái cười nói, trên thế giới này nào có cái gì quái vật, vậy cũng là bản thân hù dọa bản thân. Nhất định là lại có người điên. Ác mộng thế giới. Bỏ hoang cư dân lầu thứ tư tầng. 403 thất lối vào. Ở súng đại liên hỏa lực dưới áp chế, đồ tể quái bị một trận đạn bắn quét liên tiếp lui về phía sau. Chịu nhiều như vậy phát đạn sau, một đạo như có như không màu đỏ tím khí thể, cùng với một đạo màu đen khí thể, từ nơi này đồ tể quái đỉnh đầu bay ra. Hiển nhiên, cái này đồ tể quái giống vậy có người ý thức, nó cũng cảm nhận được cực đoan thống khổ cùng sợ hãi. Nhưng trừ thống khổ lực cùng sợ hãi lực ngoài, Hứa Hạo còn có khác một ít phát hiện gì khác lạ, những thứ kia từ đồ tể quái phát tán ra, ẩn chứa loài người tâm tình màu đỏ tím cùng màu đen khí thể, đang không ngừng hướng 403 hộ nội bộ thổi tới. Thì giống như kia trong phòng có nào đó tồn tại, đang không ngừng hấp thu những thứ kia tâm tình tiêu cực. Là nào đó quái vật sao? Hay hoặc là kia trong phòng có mỗi chỉ không thể diễn tả một bộ phận. Dù sao, trừ cơ giới sinh mệnh, cùng với Hứa Hạo bản thân ngoài, có thể hấp thu loài người tâm tình tiêu cực, tựa hồ cũng chỉ có không thể diễn tả sinh vật. Hứa Hạo thậm chí còn mơ hồ có loại dự cảm, kia nút ở nhà chỗ sâu, có thể hấp thu tâm tình tiêu cực tồn tại, rất có thể cất giấu cùng ác mộng thế giới có liên quan bí mật. Một đoạn thời gian đi qua, ở súng máy bắn quét hạ, kia đồ tể quái rốt cục thì ngã trên mặt đất. Liên cùng tòa nhà này trong những quái vật khác vậy, đồ tể quái đồng dạng là không cách nào bị giết chết. Quái vật này chúng đạn ngã xuống đất sau, những thứ kia bị đánh tràn đầy lỗ thủng thịt heo, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bất quá mấy giây thời gian, đã hiểu rõ phát đạn, bị đồ tể quái bộ phận cơ thịt cấp cứng rắn chen đi ra. Đoán chừng không được bao lâu, con quái vật này là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian cấp bách, thừa dịp quái vật này tự mình chữa trị lúc, Hứa Hạo men theo tâm tình tiêu cực tung bay phương hướng, đi tới 403 thất phòng bếp bên trong. Hứa Hạo phát hiện, kia hấp thu màu đỏ tím cùng với màu đen khí thể tồn tại, kỳ thực chính là một hớp đặt ở khí đốt trên lò nồi hầm cách thủy. Nồi hầm cách thủy trong còn có thể thấy được trang xóa, tràn đầy phù mạt canh thịt. Có thể là không có thả gừng tỏi, rượu gia vị chờ hương liệu nguyên nhân, Hứa Hạo ở người được trận trận mùi thịt đồng thời, còn ngửi ra một cỗ làm người ta nôn mửa thịt mùi tanh. Dựa theo hắc giáp trùng trước cách nói, không có gì bất ngờ xảy ra, kia nồi hầm cách thủy trong hầm phải là loài người thịt. Chứ có thể hấp thu tâm tình tiêu cực ngoài, Hứa Hạo còn phát hiện nồi hầm cách thủy một cái khác quỷ dị chỗ, liền cùng đồ tể, trường đao quái cùng với phòng 501 tử thi vậy. Kia nồi hầm cách thủy trong thịt chín, cũng giống vậy ở từng giây từng phút tản ra, từng trận màu đỏ tím cùng màu đen đặc thù khí thể. Là, nồi hầm cách thủy trong thịt lại đang tản ra từng trận tâm tình tiêu cực một màn này, khiến Hứa Hạo nghĩ đến một loại khả năng, kia nồi hầm cách thủy trong thịt rất có thể cũng có người ý thức. Người nọ bị đồ tể quái phân giải sau ném vào nồi hầm cách thủy, không chỉ có không có chết, còn có thể từng giây từng phút địa cảm nhận được, bị nước sôi đun như thống khổ. Cùng người này gặp gỡ so sánh, nhân thế gian bất kỳ khốc hình đã là không đáng giá nhất tới. Điều này làm cho Hứa Hạo nghĩ đến Chu Tức Tinh bên trên, một gian mười phần ác độc pháp khí, nhân hồn đèn. Kia ngọn đèn cùng nồi hầm cách thủy có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhân hồn đèn có thể đem một người ý thức thu nạp trong đó, cũng làm xăng dầu ở tim đèn không ngừng tiêu đốt, khiến cho thời thời khắc khắc chịu được liệt hỏa đốt người nỗi khổ. Người nọ hồn đăng là một ít ác độc tu sĩ phát minh ra tới, dùng cho hành hạ cùng thẩm vấn kẻ địch. Mà cái này miệng nồi hầm cách thủy tác dụng Hứa Hạo suy đoán, đây nên là kiện đặc biệt dùng cho sản xuất cùng tự động thu thập thống khổ lực cùng với sợ hãi lực đặc thù đạo cụ. Cảm tạ bạn đọc 22.8.29.193.513.910.000.000 kỳ đi ân tiền khách thưởng. Chương 430, ác mộng thế giới trần tướng, phần 1/2, chương 430, ác mộng thế giới trần tướng, phần 1/2, 403 thất trong phòng bếp. Hứa Hạo phất tay, liền đem trong phòng bếp nồi hầm cách thủy thu vào bên trong túi trữ vật. Cái này nồi hầm cách thủy trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì, Hứa Hạo liền không dành bận tâm. Bất quá, vật này đã có sản xuất cùng thu thập mặt trái khí thể năng lực, kia trước thu vào trong túi đựng đồ, chắc là sẽ không lỗi. Ở nơi này nồi hầm cách thủy biến mất trong nháy mắt, một tia sáng từ 403 ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắc giáp trùng thì hướng Hứa Hạo nhắc nhở, kia đồ tể giống như chết rồi. Chết rồi. Hứa Hạo nghe vậy mà ra. Hắn đi tới phòng khách sau, quả nhiên nhìn thấy một bộ nằm trên mặt đất bên trên phái nam thi thể. Người này đã không còn là trước cái loại đó, cả người xương vụ không chịu nổi dáng vẻ. Hắn đã từ từ khôi phục, thuộc về loài người vốn là bộ dáng. Duy nhất có chút làm người ta sợ hãi chính là, cỗ này phái nam thi thể không chỉ có cả người máu me đồng địa, ở này bên ngoài thân còn dùng may vá khe vô số khối thịt heo. Những thứ kia may vá xuyên qua máu thịt, nhìn qua vô cùng kinh người. Xuyên thấu qua 403 cửa sổ, Hứa Hạo vẫn có thể phát hiện, ở nồi hầm cách thủy bị lấy đi sau, ba phủ ở bỏ hoang cư dân lầu xương mù màu đen cũng đã từ từ bắt đầu tiêu tán. Trên bầu trời, thậm chí còn có thể thấy được mặt trời mới mọc. Căn cứ Hứa Hạo chỗ dò thăm tình báo đến xem, gần như mỗi người sinh thành ác mộng trong thế giới đều có một cái tên là ác mộng chi nguyên vật phẩm tồn tại. Hứa Hạo suy đoán, hắn lấy đi cái này miệng nồi hầm cách thủy, hoặc giả chính là tòa nhà này trong ác mộng chi nguyên. Ác mộng chi nguyên bị lấy đi sau, hết thảy quỷ dị tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Thế giới chân thật. Quang Minh khách sạn bên trong. Tiểu cô nương, tiểu cô nương. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới đi ra không bao lâu, mặt mặt liền bị ở tại cùng trong căn phòng bác gái, cưỡng ép từ trong mê ngủ đánh thức. Người tuổi trẻ luôn là thói quen ngủ trễ. Mặt mặt ngày hôm qua ngủ tương đối trễ, nàng dù đã bị đánh thức, nhưng đầu óc hay là ở vào một mảnh hỗn độn trạng thái. Trong mơ mơ màng màng, mặt mặt nghe được bên người bác gái thanh âm, "Tiểu cô nương, tiểu khu chúng ta sương mù đen không có. Ngươi mau tới đây nhìn." Bác gái những lời này, lập tức để cho mặt mặt mừng rỡ, nhân dậy sớm mà sinh ra cảm giác mệt nhọc, cũng theo đó quét một cái sạch. Mặt mặt nằm ở khách sạn căn phòng cửa sổ cạnh, hướng phía dưới quang minh tiểu khu nhìn lại. Giống như bác gái nói như vậy, quang minh tiểu khu bầu trời, trước đó bao phủ toàn bộ tiểu khu thần bí sương mù đen, đã theo thái dương xuất hiện mà từ từ rút đi hơn phân nửa. Bất quá, ở ngắm nhìn một trận sau, mặt mặt rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Ở Quang Minh tiểu khu lối vào chỗ, có nhóm lớn vũ trang nhân viên bảy trận ngồi chờ, cái này có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, ở đó trận sương mù đen rút đi sau, quan phương nhân viên thứ nhất thời gian nên làm, không phải là sai phái tiểu đội tiến vào trong tiểu khu bài tra nguy hiểm sao? Bọn họ làm một nhóm cầm thương bom nguyên tử vũ trang nhân viên, ngăn ở cửa tiểu khu làm gì? Mặt mặt trong lúc suy tư, cùng ở cùng một chỗ một gã khác nữ nhân trẻ tuổi, đột nhiên chỉ Quang Minh tiểu khu, cả kinh nói, các ngươi mau nhìn bên trong tiểu khu. Theo nữ nhân trẻ tuổi chỉ trỏ phương hướng, mặt mặt thấy được một con tướng mạo kỳ dị, ngoại hình mười phần đến gần loài người quái vật. Quái vật này mặc một thân màu đen giáp xác, hai mắt hiện lên màu đỏ máu, kia hình thuần rắn chắc thân thể, nhìn một cái liền chi kỳ bên trong tràn đầy lực bộc phát. Nữ nhân trẻ tuổi sẽ chú ý tới quái vật kia, cũng không phải là chẳng qua là trùng hợp. Nữ nhân trẻ tuổi là lầu 4 nhà ở mà con kia giáp xác quái vật chỗ đứng, cũng vừa vặn đang ở lầu 4 trên hành lang. Bác gái liếc mắt liền nhìn ra gia đình kia lai lịch. Nàng kinh ngạc nói, quái vật kia chỗ đứng, không phải là giết heo kia người một nhà sao? Bác gái suy diễn năng lực, tựa hồ cũng không năm gần đây người tuổi trẻ yếu bao nhiêu. Nàng suy đoán nói, quái vật kia không phải là đồ tể sau khi chết biến a? Bởi vì kia tòa nhà khoảng cách Quang Minh khách sạn nơi gần, mặt mặt đám người vẫn có thể nhìn thấy, ở đó quái vật trên vai hữu, tựa hồ còn nắm sấp một con quả đấm lớn nhỏ giáp trùng màu đen. Cái này để cho mặt mặt đám người có chút không rõ. Các ngươi thấy được kia côn trùng không có? Bác gái nghi ngờ nói, quái kia đại trùng tử sẽ không cũng là biến dị a? Làm sao sẽ có lớn như vậy bỏ cánh cứng đâu? Quang Minh cư xá nội bộ. Đợi sương mù đen từ từ rút đi sau, mượn trên bầu trời chiều dương, Hứa Hạo ở dưới lầu nhìn thấy mấy con tướng mạo quái dị, nhưng ngoại hình lại hết sức đến gần loài người quái vật. Những thứ đồ này giống như là bị lột ra loài người bình thường. Bọn nó cả người đều bị màu đỏ tươi máu thịt bao quanh, trên mặt trừ vừa lên tiếng khí ngoài, không thấy được bất kỳ ngũ quan. Ở Hứa Hạo chú ý tới những thứ kia huyết sắc quái vật đồng thời, bọn quái vật tựa hồ cũng giống vậy chú ý tới Hứa Hạo. Cũng không biết là vì cái gì. Kia mấy con quái vật vừa mới thấy được Hứa Hạo, hoàn toàn lập tức xoay người hướng khu dân cư chạy. Những quái vật kia tựa hồ đang e sợ bản thân. Huyết sắc quái vật xoay người chạy trốn hành vi, khiến Hứa Hạo trong lòng sinh ra không hiểu quái gì cảm giác. Quái vật khả năng chạy trốn nguyên nhân có hai, thứ một loại khả năng, những thứ kia huyết sắc quái vật, trời sinh chính là một đám nhát gan, sợ chết quần thể, bọn nó là một đám phi kẻ săn mồi. Thứ hai loại khả năng, những thứ kia huyết sắc quái vật có nhất định trí lực, ở lấy nào đó phương pháp biết được Hứa Hạo thực lực sau, bọn nó liền lựa chọn chạy trốn. Nếu là thứ nhất loại khả năng, vậy liền đại biểu, đám kia huyết sắc quái vật cũng không bất cứ uy hiếp gì. Nếu là thứ nhì loại khả năng, vậy liền đại biểu, đám kia quái vật là có thể trao đổi nói không chừng. Hứa Hạo còn có thể từ trong miệng những người này lấy được cung ác mộng thế giới có liên quan trọng yếu tình báo. Một phen suy tư sau, Hứa Hạo quyết định theo tới để có thể dò thăm càng nhiều tình báo. Quang Minh khách sạn trong, ở mặt mặt đám người nhìn soi mói. Kia giáp sắc quái vật trên bả vai côn trùng đột nhiên đưa ra một cái xúc tu, đem quái vật cuốn tới giữa không trung. Ngoại hạng một màn xuất hiện, con kia quả đấm lớn nhỏ côn trùng hoàn toàn lấy sức một mình, mang theo dáng so tự thân lớn gấp mấy trăm lần quái vật từ lầu 4 nhảy xuống. Nữ nhân trẻ tuổi kích động nói, các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, vật kia giống như muốn ra tiểu khu. Trong tiểu khu lộ tuyến dù không phức tạp, cần phải muốn từ giáp sắc quái vật vị trí đi ra tiểu khu, thế nào cũng phải ngoặt cái nhiều lần phương hướng mới được. Lấy loài người trí lực, nếu muốn làm được một điểm này cũng không khó. Nhưng con kia giáp sắc quái đang bắt một con côn trùng bay đến mặt đất sau, lại cũng ở thời gian cực ngắn trong đi liền ra Quang Minh tiểu khu. Cái này, mặt mặt rất nhanh đang ở trong lòng có phán đoán, hoặc giả kia nuôi chỉ kỳ quái côn trùng giáp sắc quái vật là có nhất định trí lực, nó nhận được đường. Kia giáp sắc quái đi tới tiểu khu sau khi ra, bác gái nhìn ngồi chờ ở cửa ra chỗ vũ trang nhân viên, hương phấn nói, đoán chừng là muốn đánh nhau. Dứt lời, bác gái liền lấy điện thoại di động ra, tính toán đem cái này đặc sắc một màn phát đến vòng bằng hữu trong. Quang Minh bên trong tiểu khu, cân theo hắc giáp trùng đây là, Hứa Hạo một đường đuổi theo kia mấy con huyết sắc quái vật, rất nhanh liền đi tới Quang Minh tiểu khu xuất khẩu. Hứa Hạo tựa hồ là chúng mai phục. Ở tiểu khu xuất khẩu phụ cận, Hứa Hạo thấy được gần trên trăm con, bề ngoài che lấp đỏ thắm máu thịt huyết sắc quái vật nhìn này chiến trận, bọn nó tựa hồ là hướng về phía Hứa Hạo tới. Ở một bộ phận quái vật trong tay, Hứa Hạo còn chứng kiến ống dài chạm máu thịt xuống ống. Bọn quái vật đem họng súng một mặt hướng Hứa Hạo, cũng làm ra một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ khai hỏa địa bộ. Về phần một phần khác ở một bên vây xem, lại trong tay không có bất kỳ vũ khí ăn dưa quái vật thì thức thời lui về phía sau chút, tựa hồ là cấp cầm thương bọn quái vật, lưu lại đủ thi triển không gian. Như vậy khoa trương một màn sau, khiến Hứa Hạo cảm thấy khiếp sợ. Những thứ này huyết sắc quái vật, tựa hồ như nhân loại bình thường, đã diễn hóa xuất thành hệ thống xã hội kết cấu. Bọn nó không chỉ có thể bày ra trận thế, tìm công sự, sử dụng vũ khí, thậm chí giữa lẫn nhau còn có bất đồng phân công. Những thứ kia cầm máu thì thường, rất rõ ràng là tộc quần trong chiến đấu binh chủng. Mà vây xem ăn dưa bọn quái vật, thì hẳn là tương tự kiến thợ bình thường khổ lực đơn vị. Ngoài ra, lấy những thứ này huyết sắc quái vật biểu hiện ra trí thương, trước kia mấy con cố làm hoảng sợ, xoay người chạy trốn huyết sắc quái vật, hoặc giả chính là dùng để cám dỗ Hứa Hạo. Bọn nó chẳng qua là một đám ngồi, một đám phụ trách đem Hứa Hạo dẫn dụ đến tiểu khu xuất khẩu công cụ quái. Nhưng không biết đối diện máu thịt thương uy lực như thế nào, Hứa Hạo cũng không liều lĩnh manh động. Hắn bất động thanh sắc, đem trong túi đựng đồ một cái ngọc bội nhéo vào trong lòng bàn tay. Hứa Hạo ngọc bội trong tay là hắn ở Chu Tức Tinh Nhất Kiếm Tông trong, từ một trúc cơ kỳ trưởng lao trong tay giành được, đây là một món phòng ngự tính pháp bảo. Nắm giữ ngọc bội người nhận được lúc công kích, không cần làm ra bất kỳ ứng đối, ngọc bội sẽ gặp thả ra vòng bảo vệ tự chủ ngăn địch, rất là thực dụng. Đang làm được rồi phòng ngự các biện pháp dưới tình huống, Hứa Hạo lại đem hai tay chậm rãi giơ lên. Nếu bầy quái vật này có được nhất định trí lực, kia Hứa Hạo liền tính toán thử nhìn một chút, có thể hay không cùng những thứ này huyết sắc sinh vật giảng hòa. Hắn lộ ra một cái tương đối nụ cười hiền hòa, cũng hướng đối diện huyết sắc bọn quái vật hô, "Cái kia, các ngươi có thể nghe hiểu ta vậy không?" Đáp lại Hứa Hạo, là một con huyết sắc quái vật tiếng gầm gừ phẫn nộ. Quang Minh khách sạn bên trong, mặt mặt đám người phân đến căn phòng, này tầm mắt hay là thật tốt, nhất là đang quan sát Quang Minh tiểu khu thời điểm. Ở mặt mặt đám người nhìn soi mói, kia giáp sắc quái vật nhìn thấy một đám vũ trang nhân viên sau, đầu tiên là tại nguyên chỗ sửng sốt mấy giây, sau đó liền lấy ra một viên đấm máu cục thịt tích lũy ở lòng bàn tay. Giáp sắc quái đem hai tay giơ lên cao, đỏ thắm cặp mắt chặt chằm chằm phía trước vũ trang nhân viên. Nó nhếch môi, lộ ra trong miệng bén nhọn răng nanh, cũng hướng những thứ kia vũ trang các nhân viên phát ra khủng bố tiếng gào thét. Xem ra, kia giáp sắc quái vật là tính toán ra tay. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường. Ở vũ trang các nhân viên nhiều lần đối quái vật kêu la, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào sau, bọn họ rốt cục thì đối quái vật làm ra cuối cùng phán đoán. Con kia nuôi có kỳ quái bọ cánh cứng giáp sát sinh vật, nên là không có bất kỳ lý trí gì, lại không cách nào cùng nhân loại bình thường câu thông. Đó là một chỉ biết tàn sát, còn có cực mạnh công kích dục vọng sinh vật nguy hiểm. Khai hỏa. Theo lĩnh đội ra lệnh một tiếng, toàn bộ vũ trang nhân viên đều ở đây trong nháy mắt bóp ở trong tay có súng, hướng giáp sát quái vật điên cuồng bắn quét đứng lên. Nhưng khiến mặt mặt chờ người vây xem cảm thấy không thể tin nổi là, kia bị quái vật tích lũy trong lòng bàn tay, viên kia đấm máu cục thịt, lại có tương tự lồng bảo hộ bình thường năng lực. Kia cục thịt thả ra một đạo màu đen nhánh vết tường, đem toàn bộ đạn cũng toàn bộ trở cách ở bên ngoài. Chương 430, ác ngộng thế giới trận tướng, phần 2, 2, chương 430, ác ngộng thế giới trận tướng, phần 2, 2, Quang Minh tiểu khu xuất khẩu phụ cận. Hứa Hạo thế nào cũng không nghĩ tới, những thứ kia huyết sắc quái vật trong tay máu thịt thương lại có không thấp hơn loài người vũ khí nóng uy lực. Hứa Hạo trô thao túng thể xác, trong cơ thể phải không tồn tại bất kỳ linh lực. Trong tay hắn phòng ngự hình ngọc bội, đã là trước mắt hắn có, không cần linh lực là có thể thao túng, tính năng tốt nhất một món phòng ngự pháp khí. Nhưng kiện pháp khí này, dù sao chẳng qua là cấp trúc cơ tu sĩ dùng, hơn nữa còn là tu tiên giới thường gặp thông dụng hàng, này chất lượng tự nhiên có thể thấy được chút ít. Ở huyết sắc quái vật hỏa lực dày đặc dưới áp chế, ngọc bội chỗ thả ra bình chướng, mặt ngoài màu sắc đã sáng rõ ảm đạm rất nhiều. Đạm này bình chướng đã gánh đỡ không được quá lâu. Hứa Hạo dù sao chỉ có luyện khí trung kỳ thực lực, đối mặt cả đàn cả đội huyết sắc quái vật, hắn phải từ ác ngộng thế giới trong rút lui. Hứa Hạo lấy ra một cây dao găm, quả quyết hướng trên cánh tay tìm một cái. Mấy giây sau, cả người hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Vũ trang nhân viên trong đội ngũ thấy con kia giáp sắc quái vật phóng ra bình chướng, này màu sắc đã sáng do ảm đạm xuống, đội trưởng mặt lộ phân chấn chi sắc, tin tưởng không được bao lâu, con kia giáp sắc quái bình chướng cũng sẽ bị kích phá. Ở phát hiện con này giáp sắc quái sau không phải, cấp trên liền đã cho ra ra lệnh, nếu là có thể bắt sống, liền làm hết sức địa bắt sống quái vật, nếu là không cách nào bắt sống, cần phải liền giết chết, cũng đem thi thể mau sớm vận chuyển trở về tổng bộ. Con này giáp sắc quái vật, cùng với nó trên bả vai kỳ quái bọ cánh cứng, rõ ràng đều là không thuộc về cái thế giới này sinh vật. Thi thể của bọn họ, tuyệt đối có cực cao nghiên cứu khoa học giá trị. Nhưng sẽ ở đó quái vật thả ra bình chướng, mắt thấy sẽ bị đánh vỡ lúc, quái vật hoàn toàn đột nhiên không hiểu biến mất ngay tại chỗ. Tình huống gì? Sửng sốt một lượng giây sau, lĩnh đội lập tức lấy ra máy truyền tin trong tay, ta là số 1, mục tiêu biến mất, mời phái dở dồn điều tra. Ngục hiểm thế giới, thứ số 63 ngầm dưới đất chỗ che chở. Dựa theo di vãng lệ thường, thiếu nữ vốn ở Hứa Hạo quần áo hư hại sau, liền đem nó đánh thức. Nhưng như vậy thiết định vậy, một khi có chút va va đụng đụng, Hứa Hạo chỉ biết từ trong ngục bị thiếu nữ đánh thức, rất dễ dàng ở thời khắc mấu chốt trên mọi chuyện. Vì vậy, Hứa Hạo liền đem đánh thức điều kiện sửa thành ở bị thương lúc, thiếu nữ mới có thể đem hắn từ trong ác mộng đánh thức. Thấy Hứa Hạo trên cánh tay xuất hiện vết thương, cầm đao thiếu nữ liền lắc Hứa Hạo đầu, cũng ở này bên thai hô, "Roger, tỉnh một chút." Ở thiếu nữ cố gắng hạ, Hứa Hạo khoan thai tỉnh lại. Cùng Hứa Hạo cùng nhau từ trong ác mộng truyền tống đi ra, còn có hắc giáp trùng, cùng với Hứa Hạo trong tay phòng vệ ngọc bội. Không thể không nói, những thứ kia huyết sắc quái vật trong tay máu thịt thương này hỏa lực chi mãnh, còn thực khiến Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ở máu thịt thương kéo dài không ngừng bắn quét hạ, Hứa Hạo trong tay phòng vệ ngọc bội đã sáng rõ xuất hiện mấy đạo vết nứt. Cái này quả ngọc bội có thể được ẩn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể lần nữa lấy ra sử dụng. Trong căn phòng, Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, đem ác mộng thế giới trong nồi hầm cách thủy lấy ra ngoài. Cái này nồi hầm cách thủy trong thịt hay là nóng? Ở Hứa Hạo lấy ra nồi hầm cách thủy trong nháy mắt, một cỗ nồng nặc mùi thịt nhất thời tràn ngập ở trong phòng, dĩ nhiên bởi vì không có thả hương liệu nguyên nhân, thịt này thơm trong còn kèm theo một cỗ thịt mùi khai nhi. Thiếu nữ nhìn nồi hầm cách thủy vui vẻ nói, hoa, thật là thơm a, đây là từ ác mộng thế giới mang về trưng thì sao? Càng là đói bụng người, bình thường càng là không tiếp xúc thức ăn mặn người, liền càng là không dễ dàng ngửi được thịt mùi tanh cùng mùi khai nhi. Cho dù thịt này trong chưa thêm bất kỳ hương liệu, làm một người lúc gần chết đói, đừng nói là không có thêm hương liệu thịt, liền xem như thịt sống, hắn cũng có thể một hơi ăn mấy cân. Số 63 chỗ che chở trong người, phần lớn chính là trước mắt loại trạng huống này. Trừ Hứa Hạo cùng ngoài hắc giáp trùng, gần như không người nào có thể ngửi ra kia nổi trưng thịt trong sen lẫn tanh tưởi mùi. Ở mùi thịt dẫn dụ hạ, đi ngang qua những người may mắn còn sống sót, cũng rối rít tràn vào Hứa Hạo chỗ trong gian phòng. Bởi vì chỗ che chở trong tự có quy củ tồn tại, kẻ sống sót vẫn còn không đến nỗi hô nhau mà lên, bọn họ chẳng qua là nhét chung một chỗ, nhìn chằm chằm nồi hầm cách thủy trong canh thịt. Hứa Hạo không nhìn những người may mắn còn sống sót này nhóm, cũng ở trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Đầu tiên, Hứa Hạo túi đựng đồ nhất định là không có cụ hiện hóa năng lực này. Nhưng khi Hứa Hạo đem nồi hầm cách thủy bỏ vào túi đựng đồ lúc, hiện vật phẩm này lại có thể đi theo Hứa Hạo cùng nhau bị cụ hiện hóa đến trong hiện thực. Hơn nữa những thứ kia huyết sắc quái vật hành vi, còn có bọn nó như cùng nhân loại bình thường xã hội kết cấu, căn cứ những tin tức này, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái suy đoán, ác mộng thế giới rất có thể là cái chân thật tồn tại, tương tự với thời không song song hay là tiểu thế giới loại địa phương. Người lây nhóm tiến vào ác mộng, trên thực tế là đem ý thức cùng nhục thể sao chép đến chân thật tồn tại ác mộng thế giới trong. Về phần ác mộng trên thế giới vật phẩm, thời là vốn là chân thật tồn tại vật. Vì vậy, Hứa Hạo mới có thể tại không có cụ hiện hóa điều kiện tiên quyết, liền đem nồi hầm cách thủy thông qua túi đựng đồ mang về đến thế giới này bên trong. Đạo lý rất đơn giản, vốn là tồn tại vật, Hứa Hạo bỏ vào túi đựng đồ sau, vì sao liền không thể mang về? Như vậy quy nạp tổng kết có biết, người lây nhóm tiến vào ác mộng thế giới kỳ thực cũng không phải thật sự là đang nằm mơ, mà là một loại ý thức bên trên truyền tống. Người lây nhóm mang về ác mộng thế giới vật phẩm, cũng giống vậy không phải cái gọi là cụ hiện hóa, mà là đem vật phẩm truyền tống về nguyên thế giới. Căn cứ Hứa Hạo hiểu biết đến tin tức, trừ bản thân hắn ra, chỗ che chở trong còn lại người lây, tựa hồ chưa bao giờ xua đuổi qua, tràn ngập ở ác mộng thế giới trong sương mù đen. Loại này bất đồng, khiến Hứa Hạo nghĩ đến một loại khả năng nguyên nhân, người lây nhóm là không có túi đựng đồ. Những thứ này người lây nhóm khi tìm thấy ác mộng chi nguyên sau, chỉ có thể đem trực tiếp cụ hiện hóa đến nguyên trên thế giới, cũng chính là truyền tống về nguyên thế giới. Không có ác mộng chi nguyên sau, sương mù đen dù sẽ từ từ rút đi, nhưng người lây ý thức nhưng cũng sẽ tùy theo trở về. Mà khi người lây nhóm lần sau chìm vào giấc ngủ lúc, nhân ác mộng chi nguyên bị mang đi nguyên nhân, bọn họ sẽ tiến vào luân hồi mới, cũng giáng lâm đến mới, bị khói đen che phủ địa điểm. Kể từ đó, còn lại người lây nhóm dĩ nhiên là không cách nào thấy được, sương mù đen rút đi sau huyết sắc bọn quái vật Hứa Hạo cảm thấy, hắn tựa hồ đã bắt được mấu chốt của vấn đề, nếu ác mộng thế giới cùng với chỗ che chở chỗ mộng hiểm thế giới đều là thật sự tồn tại. Như vậy Hứa Hạo những người này, lại là thông qua phương thức gì, khiến ý thức phải lấy dáng lâm tới ác mộng thế giới đây này? Nam mơ. Chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì ác mộng thế giới căn bản cũng không phải là cái gì mộng cảnh. Hứa Hạo chờ người lây có thể giáng lâm, nên là dùng một loại, hắn không cách nào hiểu truyền tống phương thức. Trừ cái đó ra, Hứa Hạo còn có cái không nghĩ ra địa phương, ở ác mộng thế giới người chết đi, sẽ biến dị thành chỉ biết săn mồi loài người kẻ lang thang, đây cũng là cái gì nguyên lý. Hứa Hạo đoán chừng, hắn nếu là có thể cởi ra những thứ này bí ẩn vậy, thì có thể đào móc ra ác mộng chứng ngọn nguồn. Bị nồi hầm cách thủy hấp dẫn, mà tụ ở trong phòng kẻ sống sót cũng xua tan sau, Hứa Hạo đi trước cạn căn phòng. Trong căn phòng, Hứa Hạo mang tính lựa chọn, đem bản thân ở ác mộng thế giới một ít kiến thức, cùng với đối ác mộng thế giới tính chân thực suy đoán, báo cho các bạn. Cho nên, ngươi cảm thấy ác mộng thế giới đều là thật. Ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức, ta nhớ được, ở chỗ che chở bên trong, giống như trước kia cũng có người nói qua chuyện này. Chỗ che chở trong, những người khác không ngờ cũng đúng ác mộng thế giới từng có hoài nghi. Hứa Hạo đội hỏi tới, người nào? Ánh trả lời, người nọ hình như là cái thư viện nhân viên quản lý. Đại khái đi, ngươi có thể đi thư viện hỏi một chút. Thư viện nhân viên quản lý sao Hứa Hạo nghe vậy, liền muốn xoay người rời đi ạn căn phòng. Ai, chớ vội đi a. Ảnh trong mắt mang theo một nụ cười, ám chỉ nói, huynh đệ, nghe nói ngươi mang về một nồi trứng thịt. Hứa Hạo mặt lộ vẻ cổ quái, trả lời, đó là người thịt, ngươi xác định ngươi muốn. Ảnh nhất thời hết sạch hứng thú, vậy quên đi, làm ta chưa nói. Số 63 chỗ che chở trong, đích xác còn có một tòa thư viện tồn tại. Chỗ che chở bên trong điện lực tài nguyên khan hiếm. Riêng là chỗ che chở đèn chiếu sáng, mỗi ngày đã có chút cung không đủ cầu. Vì vậy, giống như máy vi tính điện thoại di động những thứ này cần tiêu hao điện lực mới có thể mở ra vật phẩm, dĩ nhiên là không có cách nào ở chỗ che chở trong sử dụng. Đọc sách thành chỗ che chở trong những người may mắn còn sống sót, số lượng không nhiều giải trí hạng mục một trong. Ở mặt thế trong, kẻ sống sót tinh thần nhu cầu cũng đồng dạng là 10 phần trọng yếu. Vì vậy, chỗ che chở mới đưa vơ vét đến phần lớn sách, cũng bảo tồn đến thư viện trong, lấy cung cấp mọi người thường ngày tiêu khiển. Trong thư viện tàng thư cũng không có rất nhiều. Nơi này đồng dạng đều chỉ biết an bài một kẻ thư viện nhân viên quản lý. Hứa Hạo đi tới thư viện sau, liền hướng đối phương hỏi thăm về trước nhân viên quản lý chuyện. Thư viện bên trong, người trước khi nói cái đó quản lý a. Nhân viên quản lý hướng Hứa Hạo trả lời, người nọ lây nhiễm ác mộng chứng sau, giống như mới kiên trì 2 tháng liền chết đi chỗ che chở trong người bình thường, dù phần lớn cũng không lây nhiễm ác mộng chứng nhưng cái này cũng không hề đại biểu, bọn họ liền nhất định đối ác mộng chứng miễn dịch. Ác mộng chứng cũng không phải là virus, không tồn tại hoàn toàn miễn dịch tiểu nói này. Vận khí tốt người, có thể mãi cho đến chết cũng sẽ không bị lây nhiễm. Nhưng nếu là vận khí kém vậy, cho dù là vừa mới ra đời không lâu trẻ sơ sinh, cũng có thể bị ác mộng chứng ảnh hưởng, mà bị kéo vào ác mộng thế giới trong. Trước thư viện nhân viên quản lý vận khí ngược lại không thể nói quá kém, người này mắc ác mộng chứng lúc đã có gần 70 tuổi lớn tuổi. Bởi vì tuổi tác quá lớn, hàng này không có kiên trì 2 tháng, tiện ngày nào đó chết ở trong cơn ác mộng. Hứa Hạo hướng hiện đảm nhiệm nhân viên quản lý hỏi, kia trước cái đó quản lý, ở thời điểm chết có hay không lưu lại bút ký, hay hoặc là ghi âm loại vật? Thử, người đây liền muốn nhiều. Cái này nhân viên quản lý cười nói, người đứng đắn ai sẽ đi ghi nhật ký a? Hứa Hạo hỏi tới, kia vị nhân viên quản lý người gác đêm đâu? Người nọ còn ở đó hay không? Cũng đã chết. Nhân viên quản lý đáp, người gác đêm, tại quản lý viên thời điểm chết ngủ gà ngủ gật, sau đó liền bị biến dị nhân viên quản lý giết. Bởi vì chuyện này, chỗ che chở lúc ấy còn ra không ít nhiễu loạn, ngươi nên còn có ấn tượng đi. Hứa Hạo yên lặng không nói. Làm một kẻ người xâm lăng đối với loại này vụn vặt chuyện, hắn có cái dám ấn tượng. Hứa Hạo lại hỏi, trước đó nhân viên quản lý liền một chút vật cũng không có lưu lại.
Đó cũng không phải. Hiện đảm nhiệm nhân viên quản lý nói, ta nhớ được, lão nhân viên quản lý ở lây nhiễm ác mộng chứng sau, chỗ che chở giống như đã làm một lần nói chuyện ghi chép, ngươi có thể đi chỗ che chở quản lý chỗ kia hỏi một chút. Dựa theo chỗ che chở quy củ mà nói, kẻ sống sót không có chuyện gấp gáp, là không thể đủ tùy tiện đi gặp quản lý. Nhưng Hứa Hạo dù sao cũng là một kẻ người lây, ở bỏ ra một chút thịt làm tiền trà nước sau, Hứa Hạo rất nhanh liền gặp được chỗ che chở một kẻ quản lý, cũng từ đối phương trong tay bắt được lão nhân viên quản lý nói chuyện ghi chép. Vì biết do ác mộng chứng cùng với ác mộng thế giới bí mật, chỗ che chở trong tương đối chính thức, có quan hệ với người lây nói chuyện, cũng sẽ có nhân viên chuyên môn đi tiến hành ghi chép. Chương 431, phi nhân loại thân thể, phần 1 phần 2, chương 431, phi nhân loại thân thể, phần 1 phần 2, cùng trước thư viện nhân viên quản lý giữa đối thoại, là áp dụng giấy chất văn kiện ghi chép. Ở nơi này phần bản văn mặt địa, viết có cùng thư viện nhân viên quản lý lạn sở đối thoại ghi chép chuyến đi này tựa đề. Hứa Hạo mở ra bản văn, liếc nhìn trong đó nội dung, đối thoại ghi chép thời gian, kỷ nguyên mới 346 năm. Ngày 13 tháng 8 bản văn trong cái gọi là kỷ nguyên mới 346 năm tức ác ngộng chứng bùng nổ sau thứ 346 năm. Ở hai nạn bùng nổ sau, trong ngộng hiểm thế giới toàn bộ ngầm dưới đất chỗ che chở, đều thống nhất dùng kỷ nguyên mới tới tính toán thời gian. Những người may mắn còn sống sót đem hai nạn bùng nổ thứ nhất năm, xưng là kỷ nguyên mới một năm. Bản văn trong nội dung nói chuyện như sau, phỏng vấn người, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lạn sơ, tạm được, miễn cưỡng còn có thể khống chế được bản thân. Phỏng vấn người, vậy ngươi có thể nói một cái, ngươi là thế nào biến dị sao? Lạn sơ, ác ngộng trong thế giới không phải có những thứ kia sương mù đèn sao? Ta trước chạy đến trong hắc vụ đi, sau đó chờ ta tỉnh lại ta liền biến đến dị. Nhìn đến đây lúc, Hứa Hạo hơi có chút mở ra. Sương mù đen trong tồn tại không biết nguy hiểm, cái này Hứa Hạo ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chính là, kia thư viện nhân viên quản lý, thế mà lại chạy đến trong hắc vụ đi chịu chết. Lạn Sở đã nói sương mù đen, chỉ chính là Hứa Hạo mới vừa gia nhập ác ngộng thế giới lúc, bao phủ ở cả tòa cư dân lầu ngoài, che đậy hết thảy nguồn sáng quỷ dị sương mù. Những thứ kia sương mù đen, không chỉ có không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thành trong đó tình huống, ngay cả Hứa Hạo thần thức cũng không cách nào dò xét sương mù đen trong rốt cuộc tồn tại cái gì. Cho đến cư dân trong lầu nổi hầm cách thủy, cũng chính là ác mộng chi nguyên, bị Hứa Hạo bỏ vào túi đựng đồ sau, bao phủ ở cư dân lầu sương mù đen mới từ từ tan đi. Biến mất theo, còn có cư dân trong lầu đồ tể, trường đao chờ quỷ quái. Đồ tể, trường đao chờ quỷ quái, đều là do loài người biến dị mà thành. Hứa Hạo suy đoán, những thứ kia biến dị người, rất có thể chính là bị sương mù đen ảnh hưởng. Sương mù đen có thể có đem người biến dị thành quỷ quái năng lực. Cho dù là Hứa Hạo cũng không dám tùy tiện tiến vào trận kia trong hắc vụ, nhân viên quản lý sẽ ở trong hắc vụ phát sinh biến dị, vậy nhưng quá hết sức bình thường. Hứa Hạo tiếp tục xem bản văn nội dung. Phỏng vấn người, cho nên nói, ngươi tại sao phải đến trong hắc vụ đi đâu? Lạn Sơ, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta cái thế giới này thật ra là giả, chúng ta nằm mơ mơ thấy ác mộng thế giới mới là thật. Phỏng vấn người, tại sao phải loại suy nghĩ này? Lạn Sơ, lấy ra một bộ điện thoại di động ta trước ở trong cơn ác mộng, mang về một cái điện thoại di động. Liên cung ăn mang về điện thoại di động vậy. Thư viện nhân viên quản lý lấy được trong điện thoại di động, giống vậy có chủ nhân trước xem tin tức, trang web, cùng với sử dụng các loại phần mềm chat lưu lại ghi chép. Những thứ này lịch sử ghi chép cũng quá mức chân thật. Căn cứ bộ điện thoại di động này trong lịch sử ghi chép, nhân viên quản lý đối với cái gọi là ác mộng thế giới đã từ từ sinh ra chút hoài nghi. Đơn thuần mộng cảnh thế giới, không khả năng sẽ có như vậy đầy đủ thế giới quan. Thư viện nhân viên quản lý cho là, ác mộng thế giới rất có thể chính là cái chân thật tồn tại thế giới. Cái thế giới kia sẽ xuất hiện quỷ quái, tất cả đều là nhân quỷ dị xương mù đen đưa đến. Vì nghiệm chứng cái này suy đoán, khi tiến vào ác mộng thế giới sau, nhân viên quản lý liền bắt đầu chú ý, có thể ghi chép tin tức điện thoại di động, máy vi tính, bút ký các loại vật phẩm, đều không ngoại lệ. Thư viện nhân viên quản lý tìm được vật phẩm, phần lớn đều có người sử dụng qua dấu vết. Điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định bản thân phỏng đoán, cái đó cái gọi là ác mộng thế giới đích đích xác xác chính là chân thật. Nhưng có lẽ là bị sương mù đen ảnh hưởng. Ở ác mộng trên thế giới, thư viện nhân viên quản lý chỗ tìm được điện thoại di động, máy vi tính, tất cả đều không cách nào kết nối vào mạng. Thậm chí ngay cả máy thu thanh, truyền hình cũng giống vậy không tiếp thu được bất kỳ tín hiệu gì. Cảnh này khiến thư viện nhân viên quản lý ở ác mộng thế giới trong không cách nào hướng sương mù đen ra địa phương nhắn nhủ tin tức, không cách nào cùng sương mù đen ra địa khu tiến hành câu thông, thư viện nhân viên quản lý liền không cách nào đạt được nhiều hơn tin tức, càng không cách nào thăm dò toàn bộ ác mộng thế giới chân tướng. Vì hiểu sương mù đen ra tình huống cụ thể, nhân viên quản lý làm một cái lớn mật quyết định, hắn tính toán một mình tiến vào sương mù đen trong thăm dò, cũng thử đi đến đen sương mù ra địa phương. Thư viện nhân viên quản lý cách làm nhìn như vô não, chơi ngu, nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Lây ác mộng chứng người mắc bệnh, một khi chìm vào giấc ngủ, ý thức sẽ gặp lập tức giáng lâm đến ác mộng thế giới bên trong. Nếu muốn chung kết ác mộng, liền nhất định phải tìm được ác mộng thế giới. Ác mộng chi nguyên cũng đem vật này thông qua cụ hiện hóa mang về thực tế. Nhưng đừng cao hứng quá sớm. Chung kết ác mộng thế giới cũng không có nghĩa là người lây sẽ hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Là một cái ác mộng thế giới bị chung kết sau, người lây lần sau chìm vào giấc ngủ lúc, sẽ gặp lập tức giáng lâm đến một chỗ khác ác mộng thế giới trong. Mới ác mộng thế giới có nhiều hơn có thể dùng tài nguyên, lại quái vật trình độ nguy hiểm cũng sẽ bị trọng trí như vậy, người lây sẽ không mức độ luân hồi đi xuống. Ngươi có thể thuận lợi sống qua lần đầu tiên luân hồi, kia lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Ngươi có thể một mực như vậy sống tiếp sao? Huống chi, cho dù ngươi thật có thể sống tiếp, ngươi lại làm sao bảo đảm tinh thần của ngươi có thể chịu đựng?
ngươi xác định bản thân sẽ không hoàn toàn biến mất. Đối với người lây nhóm mà nói, ác mộng chứng thì tương đương với tuyệt chứng. Nếu là không tìm được trị tận gốc ác mộng chứng phương pháp, tượng đồ sách nhân viên quản lý loại này người lây, sớm muộn có một ngày sẽ chết ở ác mộng bên trong. Cho nên, thay vì ở trong ác mộng bị hành hạ đến điên mất, chết, vì sao không thử tiến vào sương mù đen, nhìn một chút có thể hay không dò tìm ra nhiều đầu mối hơn đâu? Nếu dâu sao cũng là một lần chết, còn không bằng trước khi chết liều một phát. Có thể là ôm loại tâm thái này, thư viện nhân viên quản lý liền làm ra tiến vào sương mù đen cái này chơi ngu hành vi. Nói chuyện ghi chép cũng còn chưa kết thúc. Phỏng vấn người, vậy ngươi ở trong hắc vụ có cái gì phát hiện? Lạng sơ, không có. Sương mù đen giống như không biên giới giới, bất kể ta ở bên trong đi bao lâu, cũng không có biện pháp đi ra ngoài, nhưng ta ngược lại nghe được một cái thanh âm. Phỏng vấn người, thanh âm gì? Lạng sơ, đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, ta hoài nghi, chúng ta căn bản cũng không phải là người. Kỳ thực chúng ta cũng là kẻ lang thang. Phỏng vấn người, chuyện này không có khả năng lắm đi. Ngươi tại sao phải cảm thấy như vậy? Lạng sơ, nhìn khắp bốn phía, cũng đột nhiên trở nên nóng nảy lên là nó cần ta nói, ta bây giờ còn có thể nghe được nó nói chuyện. Phỏng vấn người, nó là ai? Lạng sơ yên lặng. Trở nên càng ngày càng nóng nảy, bên ngoài thân đã từ từ biến thành màu xanh tím, cũng hiện ra vô số nhiễu thịt, nói chuyện ghi chép đến chỗ này liền kết thúc. Ngoài ra, ở bản văn chốt hết còn có một nhóm ghi chú. Ngày 14 tháng 8 muộn, Lạng sơ thân thể biến dị trình độ, bắt đầu tùy thời giữa không ngừng tăng lên, số 63 chỗ che chở quyết định đem tạm thời bắt giữ, cũng an bài nhân thủ trông coi. Ngày 23 tháng 9 muộn, Lạn Sở đã hoàn toàn biến dị thành kẻ lang thang, số 63 chỗ che chở đã đối này di thể tiến hành đốt cháy xử lý, cũng đem nghiên cứu ghi chép chuyển lên tới số 1 chỗ che chở. Nhìn xong phần này bản văn sau, đối với ác mộng thế giới Hứa Hạo cũng có một ít bản thân tổng kết, cùng thư viện nhân viên quản lý vậy. Hứa Hạo cũng giống vậy cho là ác mộng thế giới là chân thật tồn tại. Một điểm này, từ sương mù đen rút đi sau hai ngay mắt thấy, liền có thể đã nhìn ra. Ác mộng trong thế giới có một loại huyết sắc quái vật. Hứa Hạo cho là những thứ kia huyết sắc quái vật nên có được nhất định trí lực. Nếu là có thể cùng những quái vật kia tiếp xúc, nói không chừng là có thể xác định ác mộng thế giới đến cùng là thật hay không thực tồn tại. Trừ cái đó ra, theo thư viện nhân viên quản lý đã nói, hắn từng nghe đến nó thanh âm nhân viên quản lý đối với nó miêu tả, cũng không thể diễn tả sinh vật cực kỳ tương tự. Hứa Hạo suy đoán, nhân viên quản lý trong miệng nó rất có thể liền cùng thế giới này không thể diễn tả có liên quan. Theo văn ngăn ghi chép bên trên liền không khó coi ra, thư viện nhân viên quản lý là tại biến dị thành kẻ lang thang lúc mới nghe được không thể diễn tả thanh âm. Nói cách khác, kẻ lang thang rất có thể cùng không thể diễn tả có liên hệ nào đó. Vì xác nhận một điểm này, cũng lấy được nhiều đầu mối hơn, Hứa Hạo tính toán đi trên mặt đất, tìm cách bắt sống một con kẻ lang thang nhìn một chút. Vì phòng ngừa có người đem nguy hiểm đưa vào chỗ che chở bên trong, mạo hiểm thế giới đại đa số chỗ che chở cũng vẹn vẹn chỉ sắp đặt một cái cửa ra vào. Những thứ này cửa ra vào, đồng dạng đều sẽ có 2 đến 3 người canh giữ. Bất kỳ mong muốn ra vào chỗ che chở người, cũng cần trước đó lấy được tầng quản lý phê chuẩn. Dĩ nhiên, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Ở bỏ ra một chút thì làm, nấu mì làm phí qua đường sau, Hứa Hạo thuận lợi thông qua 6 số 3 chỗ che chở cửa ra vào. Mạo hiểm thế giới số 63 chỗ che chở mặt đất. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Hứa Hạo đi tới mặt đất sau cũng không tùy tiện hành động, mà là lựa chọn ở lại chỗ che chở xuất khẩu phụ cận. Số 63 chỗ che chở bị xây ở một tòa tên là Lạnh Sông Thị thành thị lòng đất. Từ ác mộng chứng bùng nổ sau, nhân loại may mắn còn sống sót liền toàn bộ chạy trốn tới lòng đất, Lạnh Sông Thị cũng theo đó bỏ hoang gần hơn 300 năm. Hứa Hạo vị trí hiện thời nên là Lạnh Sông Thị cành nào đó trên đường phố. Trên đường phố tràn đầy tiêu điều, đổ nát chi tượng. Trong cửa hàng thủy tinh tràn đầy bụi đất, vách tường cũng đã xuất hiện chốc ra, phong hóa. Bộ phận khu vực thậm chí đã lâu đầy dây mây cùng cỏ dại. Vì bảo đảm tự thân an toàn, Hứa Hạo liền hướng hắc giáp trùng dặn dò, nếu như ngươi cảm ứng được kẻ lang thang muốn thứ nhất thời gian cho ta biết, tuyệt đối không nên ngẩn người a. Ngươi đây yên tâm, ta làm sao có thể ngẩn người đâu. Hắc giáp trùng trả lời một câu sau, liền dùng tín ngưỡng lực biến ra một đồng nướng, ăn uống thả cửa đứng lên. Nướng mùi lớn, mà chỗ che chở trong lại là đóng kín không gian. Vì không đưa tới cái khác kẻ sống sót chú ý, hắc giáp trùng ở chỗ che chở trong khoảng thời gian này, ăn đều là chút mùi hơi nhỏ thức ăn. Nó mấy ngày nay cũng mau thèm chết rồi. Lần này tới mặt đất, hắc giáp trùng cuối cùng là có thể ăn một bữa. Căn cứ Hứa Hạo thu thập được tin tức, kẻ lang thang là một loại gần 6 mét cao, lại thật khó bị xuống ống, chất nổ chờ giết chết sinh vật. Sự công kích của bọn họ dục và mạnh, lại tốc độ di động cực nhanh. Từ nơi này chút sinh vật nhục thể cường độ đến xem, Hứa Hạo suy đoán, kẻ lang thang ít nhất cũng có giống như là chút cơ kỳ sức chiến đấu. Trên đất bằng kẻ lang thang số lượng, có ít nhất dù sao cũng trở lên, cũng không tính ít gặp. Hứa Hạo mới ngồi chờ không tới 20 phút, một bên hắc giáp trùng liền nhắc nhở, "Hứa Hạo, đến rồi, tổng cộng có 4 con." 4 con sao? Hứa Hạo nhíu mày một cái. Kẻ lang thang cùng nhân loại vậy, có ở trung tập quán, vật này sẽ một cái tới 4 con, Hứa Hạo ngược lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Xa xa trên đường phố, chiều cao gần 6 mét, nhưng tứ chi lại trọn vẹn chiếm 5 mét nhiều kỳ lạ sinh vật, đang lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế, trên đường phố chạy. Thấy vậy, Hứa Hạo vội vàng trốn vào một bên trong cửa hàng, để cạnh nhau ra bên trong thân thể thần thức dò xét. Xa xa kia 4 con kẻ lang thang ước chừng có giống như là trúc cơ trung kỳ, đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực lực. Cũng được, lấy hắc giáp trùng kim đan kỳ sức chiến đấu, đối phó kẻ lang thang nhóm ứng cũng không phải là việc khó. Hứa Hạo hướng hắc giáp trùng hỏi, thế nào? Kia 4 con quái vật, ngươi nên có thể bắt một con đến đây đi. Ta đi thử một chút. Hắc giáp trùng từ Hứa Hạo trên vai bay lên. Chương 431, phi nhân loại thân thể, phần 2, 2, chương 431, phi nhân loại thân thể, phần 2, 2, nó thả ra trong cơ thể xúc tu, nhanh chóng bay đến kia bốn con kẻ lang thang đang bầu trời. Trừ loài người ra, kẻ lang thang cũng sẽ không chủ động tấn công những thứ khác vật còn sống. Kia bốn con kẻ lang thang đối với hướng trên đỉnh đầu hắc giáp trùng thì làm như không thấy. Hắc giáp trùng từ trời cao lướt xuống, xúc tu giống như là một tia chớp, đem bên trong một con kẻ lang thang thân thể của lấy, cũng từ từ buộc chặt. Phúc. Theo xúc tu không ngừng co rút lại, quái vật kia thân thể trong nháy mắt liền trở nên chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, hắc giáp trùng lại bài cũ xoa lại. Mượn không chung như thế, nó rất nhanh liền lại giết chết hai con kẻ lang thang cũng đem cuối cùng một chỉ dùng xúc tu treo lên, bay đến Hứa Hạo vị trí chỗ ở Hứa Hạo trùng không trong hắc giáp trùng ra giấu mấy cái. Người sau lĩnh hội ý nghĩa, liền dùng xúc tu từng cái một xoắn đứt kẻ lang thang tứ chi. Không có tứ chi kẻ lang thang đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, nó trên mặt đất không ngừng dãy rủa, cố gắng lợi dụng thân thể ngọ nghệ đến gần Hứa Hạo. Có thể thấy được, cho dù đã bị người xoắn đứt tứ chi, nhưng tàn tật kẻ lang thang vẫn duy trì đối với loài người mãnh liệt tấn công muốn. Cái này có chút khiến Hứa Hạo cảm thấy kỳ quái. Dù sao, đem quái vật này tứ chi xoắn đứt cũng không phải là Hứa Hạo, mà là bay ở nó đỉnh đầu hắc giáp trùng. Có ở đây không thấy được Hứa Hạo cái này người sống sau, kẻ lang thang đối với hắc giáp trùng cừu hận lại toàn bộ chuyển tới Hứa Hạo trên người. Hiển nhiên, quái vật này trong mắt không có cừu hận, không có thèm ăn, sát dục, thậm chí còn những thứ khác bất kỳ dục vọng. Nó giống như là được thiết lập tốt người máy bình thường, chỉ biết lấy trước trình tự vận hành, không hề chú ý hết thể đi lùng giết, xuất hiện ở nó trong tầm mắt loài người. Có chút ý tứ, kẻ lang thang thiết định, khiến Hứa Hạo nghĩ đến trùng trên đất ảo giác, bóng tối trên đất ảnh quái, cùng với là phương Tây Phật quốc trong quái dị. Những vị này quái, gần như đều là không thể diễn tả con cháu. Con cháu cũng có một cái giống nhau đặc điểm, đại đa số con cháu cũng không có tự mình ý thức, lại chỉ biết dựa theo một ít đặc biệt quy luật, làm ra các loại cơ giới tính hành vi. Cứ thế mà suy ra liền không khó đoán ra, ấn trước quy luật hành động kẻ lang thang phải là mỗi chỉ không thể diễn tả con cháu như vậy vấn đề đã tới rồi, cùng dị vạng những thứ kia con cháu bất đồng chính là, kẻ lang thang là do loài người biến hóa mà tới, mà cũng không phải là trực tiếp từ không thể diễn tả diễn sinh. Như vậy vấn đề đã tới rồi, bao gồm Hứa Hạo ở bên trong những người may mắn còn sống sót, rốt cuộc coi như là loài người, hay là theo một ý nghĩa nào đó quái vật đâu. Tương tự nghi ngờ, hắc giáp trùng trước đã từng đề cập tới một câu, ở Hứa Hạo mới vừa xâm lấn đến cái thế giới này lúc, hắn đem hắc giáp trùng thả ra sau, côn trùng liền nói qua Hứa Hạo cũng không phải là loài người. Bỏ hoang cửa hàng ngoài, Hứa Hạo quay đầu qua, hướng bên người hắc giáp trùng hỏi, "Tiểu hắc, trước ngươi có phải hay không nói qua, ta chạy đến một con quái vật trên người?" "Nói qua." Chuyện này vừa mới đi qua không có hai ngày, hắc giáp trùng tự nhiên nhớ. Hứa Hạo lại hỏi, "Ngươi là ý nói, toàn bộ chỗ che chở kẻ sống sót, kỳ thực đều không phải là người?" Côn trùng trả lời chém đinh chặt sắt, "Dĩ nhiên không phải." Hứa Hạo hỏi tới, "Vậy chúng ta là cái gì?" Không rõ ràng lắm, hắc giáp trùng giọng điệu đến mang say mê mang, "Nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi đoạt xá không phải người." Hứa Hạo đứng tại chỗ, yên lặng không nói. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cũng chỉ có loài người ý thức mới có thể bị tu sĩ thần thức chỗ dò xét, vì vậy, chỗ che chở trong những người may mắn còn sống sót, ít nhất ý thức đều là thuộc về người. Chân chính xảy ra vấn đề là đám này những người may mắn còn sống sót thân thể, những người may mắn còn sống sót có người ý thức, cùng với phi nhân thân thể. Nhân loại của thế giới này, nói theo một ý nghĩa nào đó, đích xác có thể bị xưng là quái vật. Một loại từ không thể diễn tả diễn sinh ra, có được loài người ý thức quái vật. Làm con người ý thức nắm giữ nhục thể lúc, nhục thể liền biểu hiện ra người hình thái. Làm con người ý thức mất đi lúc, nhục thể liền biến thành cái gọi là kẻ lang thang. Nhân loại của thế giới này nhục thể, cùng với kẻ lang thang nhục thể, tuyệt đối cất giấu cái nào đó đại bí mật. Hứa Hạo thả ra tự thân thần thức, đem trên mặt đất cố kia kẻ lang thang bao phủ ở bên trong. Tiềm ở Hứa Hạo dùng thần thức dò xét kẻ lang thang đại não lúc, một trận vang vọng đất trời quỷ dị thăng nhẹ, không hiểu xuất hiện ở đầu góc của hắn. Phúc. Bị đạo này tiếng rên nhẹ ảnh hưởng, Hứa Hạo không nhịn được từ phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực tê liệt ngã xuống trên đất. Hắc giáp trùng ngạc nhiên nói, "Hứa Hạo, ngươi thế nào? Ngươi không là cảm thấy mình không phải người, cho nên không nghĩ ra đi?" Côn trùng suy nghĩ một chút, lại an ủi, "Ngươi giữ vững khiêm tốn à, ngươi nhìn ta không phải người, ta không phải cũng quả thực là thật tốt sao?" Hứa Hạo cũng không để ý tới hắc giáp trùng. Hắn ngồi dựa vào bỏ hoang trong cửa hàng, đầy mặt mà sợ hãi chi sắc. Đang ở mới vừa rồi, làm cái kia đạo yểm tiếng rên nhẹ vang lên lúc, một đạo không cách nào hình dung, lại không thể danh trạng khủng bố ý thức, không hiểu xuất hiện ở Hứa Hạo đầu. Kia ý thức chẳng qua là nhìn Hứa Hạo một cái, liền lập tức đem Hứa Hạo thần thức tương nặng. Cũng được Hứa Hạo kịp thời đem thần thức thu hồi, nếu không, hắn thần thức chắc chắn sẽ ở đó khủng bố ý thức nghiền ép hạ, hoàn toàn tan thành mây khói. Cái kia đạo khủng bố ý thức, cân Hứa Hạo căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc sinh vật. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, cái kia đạo tên là điểm khủng bố ý thức, phải là thế giới này không thể diễn tả. Đó là chỉ có thể cùng ô mạc sánh bằng xâm lấn cấp không thể diễn tả. Trải qua thương nặng, Hứa Hạo đã không còn dám tiếp tục dùng thần thức dò xét đi xuống, hắn tính toán buông tha cho kẻ lang thang manh mối này. Dĩ nhiên, phí lớn như vậy công phu, Hứa Hạo ngược lại cũng có chút cho phép thu hoạch, bao gồm Hứa Hạo đoạt xá thể xác ở bên trong, toàn bộ ngộng yểm thế giới loài người thân thể, rất có thể đều là yểm hợp chất diễn sinh. Cái này rất có thể là mọi người sẽ lây nhiễm ác mộng chứng nguyên nhân căn bản. Về phần ác mộng thế giới lại là như thế nào tạo thành, sương mù đen lại đến cùng là từ đâu mà tới liên quan tới những thứ này, Hứa Hạo được lại đi ác mộng thế giới dò xét một phen mới được. So sánh với thư viện nhân viên quản lý, Hứa Hạo đang dò xét ác mộng thế giới lúc, có thiên nhiên ưu thế. Thư viện nhân viên quản lý mặc dù cũng phát hiện, mộng hiểm thế giới là chân thật tồn tại, nhưng hắn cũng không có túi đựng đồ cái này pháp bảo. Nhân viên quản lý nếu muốn xua tan sương mù đen, liền nhất định phải thông qua trở về phương thức, đem ác mộng chi nguyên mang về chỗ che chở mới được. Như vậy, sương mù đen dù sẽ rút đi, nhưng căn cứ đã biết quy luật, một khi ác mộng chi nguyên biến mất, toàn bộ ác mộng thế giới cũng sẽ tùy theo chung kết. Nhân viên quản lý lần sau nhập mộng lúc, sẽ gặp được đưa đến một cái khác sương mù đen khu. Hắn vĩnh viễn cũng không nhìn thấy sương mù đen ngoài thế giới, nhưng Hứa Hạo lại có thể. Bằng vào túi đựng đồ đạo cụ này, Hứa Hạo có thể ở bất tỉnh tới dưới tình huống, sẽ để cho ác mộng chi nguyên biến mất ở ác mộng trên thế giới. Như vậy, làm sương mù đen rút đi lúc, Hứa Hạo liền có thể một mực ở lại ác mộng thế giới bên trong. Hắn có thể đi thăm dò sương mù đen ra khu vực, cũng cùng ác mộng trên thế giới huyết sắc bọn quái vật tiếp xúc. Lần trước Hứa Hạo là không có chuẩn bị. Hắn bị huyết sắc bọn quái vật dùng máu thịt thương cưỡng ép từ trong mộng thức tỉnh. Lần này, Hứa Hạo chắc chắn sẽ thận trọng từng bước. Hắn tính toán ở ác mộng trong thế giới, nhân cơ hội bắt sống cái một hai con huyết sắc quái vật, để có thể từ trong miệng dò thăm càng nhiều tác dụng đầu mối. Thế giới chân thật. Quang Minh đại khách sạn bên trong, cũng không phải là nói, ở Quang Minh tiểu khu sương mù đen tản đi sau, mặt mặt chờ nhà ở liền có thể ở trở về tiểu khu. Ở sương mù đen sự kiện phát sinh sau, quan phương được an bài nhân thủ tiến vào cư xá nội bộ bài tra nguy hiểm, cũng điều tra những thứ kia quỷ dị sương mù đen nguồn gốc. Trong lúc này, mặt mặt chờ tiểu khu nhà ở thì vẫn cần đợi tại bên trong Quang Minh khách sạn. Cùng hai ngày trước đó vậy, mặt mặt như cũ cùng bác gái, nữ nhân trẻ tuổi đám người ở cùng một chỗ. Một buổi sáng sớm, mặt mặt còn đang trong giấc mộng lúc, đã nghe thấy được bác gái lại nhải âm thanh, "Ai, các ngươi nghe nói không có, lại có đầy đất sắt đứng, buổi tối hôm qua xuất hiện cái loại đó sương mù đen." Ga tàu điện. Vừa nghe đến ba chữ này, mặt mặt lập tức liền tinh thần tỉnh táo, bởi vì nàng mỗi ngày đi làm chính là ngồi xe lửa xuất hành. Nghĩ tới đây, mặt mặt liền chủ động hướng bác gái hỏi, "Một ga gì, kia xảy ra vấn đề ga tàu điện, là nơi đó à?" "Chỉ chúng ta nơi này." Bác gái một bộ lẽ đương nhiên nét mặt, "Nếu như không phải chúng ta nơi này, ta làm sao có thể nhanh như vậy biết?" "Được." Mặt mặt nghe vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy không nói. Tiểu khu phụ cận ga tàu điện xảy ra chuyện, cái này liền mang ý nghĩa, nàng sau này đi làm có thể cũng thành vấn đề. Mặt mặt tính toán trước hết mời tầm vài ngày giả lại nói. Bây giờ nhân sương mù đen sự kiện các nơi trên thế giới đều đã huyên náo lòng người bàng hoàng, từ trước, xin nghỉ để ở nhà, gần như đâu đâu cũng có. Dù sao, ngày tận thế đều muốn đến rồi, còn có người nào tâm tư đi làm a khách sạn trong căn phòng. Nghe xảy ra vấn đề ga tàu điện, liền ở vào Quang Minh tiểu khu phụ cận, trong lúc nhất thời, cả phòng người cũng hướng bác gái nhìn. Cảm nhận được đám người tràn đầy ham học hỏi ánh mắt, bác gái ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý làm một kẻ về hưu tuổi già phụ nữ, bác gái lớn nhất niềm vui thú chính là đang nói chuyện tám quẻ lúc, thưởng thụ bị người chú ý cảm giác. Ga tàu điện ra chuyện, theo chúng ta tiểu khu còn có chút không giống nhau. Bác gái nói được nửa câu, liền đột nhiên dừng lại. Đợi bày đủ phổ nhi, câu lên đám người khẩu vị sau, bác gái mới cố làm thần bí nói, tối ngày hôm qua tan việc người, rất nhiều đều bị kẹt ở kia tàu điện ngầm bên trong, không ra được. Quang Minh tiểu khu xuất hiện sương mù đen lúc, kia sương mù tràn ngập cực kỳ chậm chạp. Trừ một số ít người không thể rút lui ngoài, trong tiểu khu đại đa số nhà ở đều ở đây sương mù đen hoàn toàn bao phủ tiểu khu trước, kịp thời trốn thoát. Cho nên, Quang Minh tiểu khu sương mù đen sự kiện, chết người kỳ thực không có mấy cái. Nhưng tàu điện ngầm sương mù đen sự kiện cũng không vậy. Trong căn phòng, bác gái nhìn khắp bốn phía, thấy được đám người vẻ mặt kinh ngạc sau, nàng thỏa mãn nói, buổi tối hôm qua sương mù đen xuất hiện thời điểm, vừa lúc là tan việc giờ cao điểm, ta đoán chừng thấp nhất có mấy trăm người bị vây ở tàu điện ngầm bên trong. Cứ thật. Mặt mặt thuận thế hỏi tới, vậy chuyện này thế nào không có lên bảng tin a? Bác gái lại lộ ra lẽ đương nhiên nét mặt, đây nhất định không lên a, nhiều người như vậy đều bị cuốn tàu điện ngầm bên trong, cái này cái nào dám báo ra đi. Dừng một chút, bác gái rồi nói tiếp, các ngươi có nhớ hay không, trước Quang Minh trong tiểu khu xuất hiện còn quái vật kia. Bác gái ý tứ rất đơn giản, nếu là ga tàu điện trong, lại xuất hiện kia trên bả vai nằm sấp kỳ quái bọ cánh cứng, có thể cho gọi ra bình chướng hộ thân quái vật, đoán chừng toàn bộ ga tàu điện hành khách, liền khó tránh khỏi muốn giữ nhiều lấy ít. Chương 432, sương mù đen đoàn tàu bên trên, phần 1/2, chương 432, sương mù đen đoàn tàu bên trên, phần 1/2. Ác mộng thế giới. Mỗi chiếc tàu điện ngầm bên trên. Hứa Hạo tiến vào ác mộng thế giới sau, liền phát hiện mình chính bản thân chỗ một chiếc tàu điện ngầm bên trên. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này tiến vào ác mộng thế giới không hề chỉ có Hứa Hạo một người, cái này khoang xe bên trên tổng cộng có hơn 10 tên hành khách. Những thứ này hành khách, tựa hồ cũng không chú ý tới đột nhiên xuất hiện Hứa Hạo. Bọn họ đang đánh giá trong buồng xe hoàn cảnh. Cùng bình thường tàu điện ngầm bất đồng chính là, Hứa Hạo đám người chỗ buồng xe, không có bất kỳ liên quan tới địa danh, sân ga tiêu chí, càng không có giọng nói đến trạm nhắc nhở. Xuyên thấu qua buồng xe bên trên cửa sổ, còn có thể nhìn thấy tràn ngập ở tàu điện ngầm ngoài nồng nặc sương mù đen. Kỳ thực không chỉ là phía bên ngoài cửa sổ, đi thông gần tới buồng xe hành lang bên trên, giống vậy bao phủ quỷ dị sương mù đen, cảnh này khiến các hành khách bị triệt để vây ở tại chỗ, không cách nào di động đến cái khác buồng xe. Thông qua tàu điện ngầm chấn động cùng tiếng nổ, Hứa Hạo có thể miễn cưỡng đánh giá ra, chiếc này tàu điện ngầm vẫn duy trì chạy trạng thái. Hứa Hạo gián tưởng, tựa vào buồng xe trong góc, yên lặng quan sát còn lại hành khách phản ứng. Từ các hành khách mê mang, vẻ mặt bối rối bên trên, liền không khó coi ra, những người này tựa hồ cũng không rõ ràng lắm. Tàu điện ngầm bên trên rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trừ một đám ăn dưa hành khách ngoài, Hứa Hạo ở trên tàu điện ngầm còn nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc khuôn mặt, người này chính là nguyên chủ Hảo Hữu An. Thấy Hứa Hạo nhìn mình, An liền hướng này trở về cái trước đường lên tiếng ánh mắt. Hứa Hạo lĩnh hội ý nghĩa, liền không có vội vã cùng với đáp lời. Trong đồn xe, ở nếm thử gọi cầu cứu điện thoại không có kết quả sau, một ăn mặc giá rẻ tây trang, trang điểm giống như là bảo hiểm, bất động sản tiêu thụ trẻ tuổi phái nam đứng dậy. Hắn nhìn khắp bốn phía, chủ động mở miệng hỏi, các ngươi biết đây là thế nào làm mà? Ta mới vừa rồi còn ở qua kiểm tra an ninh, đột nhiên một cái liền đến tàu điện ngầm bên trên. Cho nên nói, những người này là bị tuấn gian truyền tống trở về buồng xe sao? Hứa Hạo nút ở buồng xe trong góc, yên lặng phân tích hết thảy trước mắt tin tức. Từ chung quanh người ăn mặc, trang điểm bên trên liền không khó coi ra, những người này cũng không phải là đến từ mặt thế. Mặt thế người liền cơm cũng ăn không đủ no, không thể nào có tốt như vậy tinh thần diện mạo, càng không thể nào ăn mặc câu phục, thắt cả vạt chạy khắp nơi. Hứa Hạo hoài nghi, chiếc này tàu điện ngầm bên trên hành khách, tất cả đều là đến từ ác mộng thế giới người sống. Hứa Hạo cũng không phải là bắn tên không đích. Từ ản, trước thư viện nhân viên quản lý lục soát trên điện thoại di động, liền không khó coi ra, ác mộng thế giới là tuyệt đối có loài người tồn tại. Ngoài ra, trừ loài người, ác mộng thế giới còn có một loại màu đỏ máu da quái vật, bọn nó cũng giống vậy có văn minh của mình. Về phần loài người là như thế nào cùng huyết sắc quái vật sống chung hòa bình, cái này Hứa Hạo thì không cần mà biết. Hứa Hạo tiếp tục quan sát bên trong xe hành khách. Trừ Tiêu Thụ Nam chờ bình thường hành khách ngoài, Hứa Hạo vẫn còn ở trong đám người, thấy được ba tên họa phong đặc biệt quái nhân. Ba người này quần áo hơi lộ ra dơ giấy bẩn thỉu, phía trên không chỉ có khâu vá qua dấu vết, cá biệt bộ vị thậm chí còn khảm lên tấm sắt. Nghiêm chỉnh mà nói, ba người này xuyên đã không thể coi như là quần áo. Cái này có thể tính là trải qua cải tạo đơn giản khôi giáp. Chỉ có lây ác mộng chứng những người may mắn còn sống sót, vì gia tăng ở ác mộng thế giới sống sót tỷ lệ, mới có như vậy trang điểm. Cho nên, ba người kia phải cùng Hứa Hạo vậy, đều là đến từ mộng hiểm thế giới kẻ sống sót. Trong đồn xe, kia Tiêu Thụ Nam vừa dứt lời, một học sinh trang điểm thiếu nữ liền nhận lấy lời chuyện, ta cũng là, ta mới vừa rồi cũng mau đi tới tàu điện ngầm miệng, sau đó không biết thế nào, một cái trở về đến tàu điện ngầm bên trên. Ta cũng là, một ăn mặc váy ngắn, tơ đen phái nữ cũng phụ hòa nói, ta trước cũng ở đây qua kiểm tra an ninh, sau đó nháy mắt cái mắt liền chạy tới bên trong đồn xe. Không thể không nói, cái này ăn mặc tơ đen phái nữ vóc người thật rất không tệ, thanh âm cũng vô cùng dễ nghe. Nàng vừa mới mở miệng, lập tức liền hấp dẫn trong buồng xe toàn thể phái nam ánh mắt, ngay cả Hứa Hạo cũng không nhịn được hướng đối phương chăm chú nhìn thêm. Đối với những người khác chú ý, tơ đen nữ tựa hồ đã sớm thành thói quen, nàng nói xong sau liền tựa đầu phẩy một cái, cặp mắt ngưng mắt nhìn cửa sổ xe, bày ra một bộ vô cùng cao ngạo bộ dáng. Ngạo mạn người luôn là dễ dàng để cho không khí nhạt nhẽo. Thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua sau, kiến giải sắt chậm chạp chưa dừng, Tiêu Thụ Nam liền cách xương mù đen, hướng gần tới buồng xe hô, "Ai? Có người có thể nghe được lời ta nói sao?" Gần tới buồng xe bên trên không cái gì đáp lại. Thấy vậy, Tiêu Thụ Nam cũng không buông tha cho, mà là lại dắt giọng giống mấy tiếng, "Có ai không? Có thể nghe được ta thanh âm sao?" Không cần một mực đều. Khôi giáp tổ ba người trong, dẫn đầu hướng Tiêu Thụ Nam nhắc nhở, "Sương mù đen người bên kia, nhất định là không nghe được thanh âm." Tiêu Thụ Nam nghi ngờ nói, "Làm sao ngươi biết?" Khôi giáp tổ ba người dĩ nhiên biết. Làm ác ngộng chứng người lây, tổ ba người đã sớm không phải lần đầu tiên gặp phải cái loại đó quỷ dị sương mù đen. Sương mù đen đặc tính ở người lây quần thể trong đã sớm không phải bí mật gì, quỷ dị xương mù đen không chỉ có thể ngăn cách hết thảy tia sáng, ngay cả âm thanh, thậm chí còn Hứa Hạo thả ra thần thức, cũng giống vậy có thể ngăn cách bên ngoài. Dĩ nhiên, vì không bại lộ thân phận của mình, tổ ba người cũng không hướng Tiêu Thụ Nam nói rõ nguyên do. Tổ ba người trong, một người tùy ý tìm cái cớ, giải thích nói, ngươi nghĩ à, nếu là cách bách buồng xe có người, làm sao có thể một chút thanh âm cũng không có đâu. Tiêu Thụ Nam đầu góc hay là rất linh hoạt. Hắn tỉnh táo phân tích nói, vậy bây giờ liền có hai trường hợp, thứ một trường hợp, cách bách buồng xe cũng không ai, cho nên một chút thanh âm cũng không có, thứ nhì trường hợp, sương mù đen là không thể truyền lại thanh âm, cho nên chúng ta không nghe được thanh âm. Có người có thể vào lúc này đứng ra, giúp một tay phân tích thế cuộc, Hứa Hạo tất nhiên vui thấy thành công. Hắn đúng lúc đó lên tiếng khích lệ nói, sâu sắc. Hắn nhìn Tiêu Thụ Nam, trong mắt giống vậy lộ ra một tia tán thưởng, nói rất có đạo lý. Tổ ba người trong, có một người cũng tán dương, phân tích đích xác thực đến nơi. Nữ học sinh cùng tơ đen nữ dù không nói gì, nhưng nhìn về phía Tiêu Thụ Nam trong ánh mắt, cũng giống vậy nhiều hơn một tia hân thưởng. Hứa Hạo đám người khen ngợi, cùng với kia hai tên phái nữ theo đuổi ánh mắt, khiến Tiêu Thụ Nam rất là vừa lòng. Hắn tiếp tục đề nghị, các ngươi cái nào nguyện ý cân ta cùng nhau, đến cách vách buồng xe đi xem một chút. Cái này không cần thiết. Tổ ba người biết rõ kia sương mù đen lợi hại. Vì phòng ngừa Tiêu Thụ Nam phát sinh biến dị, nguy hiểm đến ba người bọn họ tính mạng, tổ ba người trong một người lên tiếng ngăn cản nói, kia sương mù đen vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Hay hoặc là, kia trong hắc vụ có quái vật làm thế nào? Vừa nghe lời này, Tiêu Thụ Nam cũng sợ, điều này cũng đúng. Đây cũng không phải ở cái gì não tàn phim kinh dị trong, nơi này là sống sờ sờ thực tế, Tiêu Thụ Nam cũng không phải cái gì bại não nhi. Hắn nhưng một chút cũng không đốc. Đất này sắt bên trên thật sự là quá mức quỷ dị, hơn nữa tràn ngập ở ngoài thùng xe sương mù đen, tổ ba người nói sương mù đen trong có thể có quái vật tồn tại, Tiêu Thụ Nam là một chút cũng không mang theo hoài nghi. Tiêu Thụ Nam đề nghị bị phủ quyết sau, trong buồng xe lại lâm vào yên lặng bên trong. Lại qua hẹn một khắc đồng hồ tả hữu, không biết là nguyên nhân gì, gần tới trong buồng xe sương mù đen, đột nhiên điên cuồng hướng Hứa Hạo xe của mấy người sương tràn vào. Ở sương mù đen dưới ảnh hưởng, không quá nửa phút thời gian, toàn bộ buồng xe đã trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Thấy vậy, Hứa Hạo vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một viên quang đá có thể ở trong bóng tối tự chủ phát ra ánh sáng, có thể làm chiếu sáng sử dụng. Nhưng Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, sương mù đen ngăn cách tia sáng năng lực, thật sự là quá mức vô giải ở sương mù đen trong, Hứa Hạo chỗ lấy ra quang đá đã hoàn toàn mất đi chiếu sáng năng lực. Hơn nữa không chỉ là Hứa Hạo một người. Trong buồng xe, kia tiêu thụ nam thanh âm trước hết vang lên, điện thoại di động ta giống như không mở được. Các ngươi điện thoại di động có thể mở ra sao?
Không được, ta cũng không mở được.
Nói chuyện là trong buồng xe nữ học sinh. Nghe đám người trò chuyện âm thanh, Hứa Hạo trong lòng ngược lại hết sức rõ ràng, chương 432, sương mù đen đoàn tàu bên trên, phần 2, chương 432, sương mù đen đoàn tàu bên trên, phần 2, mọi người cũng không phải là không mở ra điện thoại di động, mà là tại sương mù đen bao phủ xuống, không cách nào thông qua nhìn bằng mắt thường thấy màn hình điện thoại di động trên thực tế, điện thoại di động của bọn họ cũng không hư hại. Nếu sương mù đen trong không cách nào thấy vật, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thanh âm phân biệt tình huống. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền lên tiếng nhắc nhở, cũng không cần nói lời, đại gia trước ngồi chồm hổm xuống, dựa vào trong góc, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Hứa Hạo vậy cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trong buồng xe hành khách, rốt cuộc là sinh hoạt tại hòa bình trong thế giới, bọn họ ý thức nguy cơ kém xa Hứa Hạo, ảm đắm người. Trong buồng xe vẫn như cũ là một mảnh ồn ào náo loạn tiếng. Không có biện pháp. Nếu không người muốn ý phối hợp, kia Hứa Hạo liền chỉ cầu tự vệ. Hắn lấy tay khoác lên hắc giáp trùng sau lưng, nhỏ giọng dặn dò, "Tiểu Hắc, ngươi chú ý một chút bên trong buồng xe động tĩnh."
"Được rồi."
Hắc giáp trùng làm ra đáp lại sau, liền không còn lên tiếng. Trong buồng xe sương mù đen, ước chừng kéo dài hơn 10 phút tà hữu. Sau 10 phút, sương mù đen từ từ hướng gần tới buồng xe lui tán. Theo thời gian trôi đi, tràn ngập ở buồng xe sương mù đen trở nên càng ngày càng ít. Làm sương mù đen toàn bộ rút đi lúc, toàn bộ buồng xe cũng theo đó khôi phục qua mình. Có người chết. Đang lúc mọi người thị lực khôi phục trong nháy mắt, trong buồng xe chuyển tới nữ học sinh tiếng thét chói tai. Một giây kế tiếp, tiêu thụ nam cũng đi theo cả kinh nói, "Á đủ, người chết." Buồng xe trên mặt đất, đang nằm một ước chừng 60-70 tuổi khoảng chừng lao thái thái, cổ nàng bên trên đang không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Lao thái thái này, đồng dạng là trong buồng xe một kẻ hành khách. Hứa Hạo hướng lao thái thái vết thương trên cổ nhìn lướt qua. Từ trên cổ vết thương liền không khó coi ra, nàng nên là ở sương mù đen tràn ngập với buồng xe lúc, bị người dùng lợi khí cắt cổ. Lao thái thái chết, khiến không khí trong buồng xe trở nên ngột ngạt đứng lên. Liền tựa như trước đó thương lượng qua vậy. Tây Trang Nam, nữ học sinh, thơ đen nữ chờ hành khách ngắm nhìn một phía, cuối cùng đều đem ánh mắt như ngừng lại khôi giáp tổ ba người trên người. Khôi giáp tổ ba người một thân ngày tận thế đất chết trang điểm, rõ ràng không phải cái gì người bình thường. Từ đối với khôi giáp tổ ba người kiên kỵ, không người nào dám tại chỗ nghi ngờ bọn họ, nhưng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa, cùng với kéo dài khoảng cách. Ở bên trong buồng xe sương mù đen rút đi sau, đám người điện thoại di động đã khôi phục bình thường mở máy chức năng. Tơ đen nữ thử gọi cấp cứu điện thoại, nhưng điện thoại di động nhưng không cách nào tiếp thu được bất kỳ tín hiệu gì, không được, ta điện thoại này không gọi được, các ngươi còn có thể đả thông sao? Tiêu thụ nam lắc đầu nói, không được, ta sớm thử qua, điện thoại không gọi được. Hết cách dưới, đám người lại đem ánh mắt chuyển qua tổ ba người trên người. Tổ ba người trong, một người mặt lộ vẻ không hài lòng, cũng xem chúng ta làm gì. Chúng ta cách này lão thái thái xa như vậy, người tại sao có thể là chúng ta giết? Xác thực. Tổ ba người dù trang điểm kỳ quái, nhưng bọn họ cùng lão thái thái giữa khoảng cách, đích xác cách xa nhau khá xa. Tổ ba người vừa không có thiết bị nhìn đêm. Ở nhưng tầm nhìn hoàn toàn vì không dưới tình huống, tổ ba người dùng lợi khí giết chết lão thái thái sau, còn có thể lại trở về vị trí cũ, điều này hiển nhiên là không thể nào làm được. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần khoảng cách vậy, như vậy nhất có động cơ gây án chính là. Trải qua tổ ba người một nhắc nhở như vậy, đám người lại đem ánh mắt đặt ở cách lão thái thái gần đây nữ học sinh trên người. Không phải ta, không phải ta. Nữ học sinh rất rõ ràng không qua nổi hù dọa, đám người còn chưa mở miệng, nàng đã khóc ra tiếng. Được, liền nữ học sinh cái này sợ dạng, đừng nói là giết người, đoán chừng giết con gà đều là ở làm khó nàng. Thấy buồng xe không khí có chút giằng co, hắn liền đứng ra nói, còn có một loại có thể, mới vừa rồi buồng xe xuất hiện sương mù đen thời điểm, có quái vật đi theo sương mù đen đến buồng xe đến rồi. Thật đúng là. Tiêu thụ nam lộ ra bừng tỉnh ngộ nét mặt. Hắn tỉnh táo phân tích nói, mấy người chúng ta, căn bản cũng không có động cơ gây án, chúng ta không cần thiết giết chết lao thái thái kia à. Đại gia nói đúng không?
Có đạo lý.
Tơ đen nữ gật đầu đồng ý, tổ ba người cũng phụ hòa nói, xác thực không cần thiết, lao thái thái kia chết rồi, đối với chúng ta lại không có gì tốt chỗ. Hứa Hạo cũng giống vậy gật gật đầu, bày tỏ đồng ý, nhưng cùng lúc, Hứa Hạo cũng ở đây thẩm nghĩ đến một loại khác có thể, ở tất cả người đều là loài người, đều là người bình thường dưới tình huống, tất nhiên không người sẽ đi giết chết lao thái thái kia. Nhưng vạn nhất, trong buồng xe có người không phải người bình thường đâu. Vạn nhất người kia tinh thần có vấn đề, hay hoặc là ở sương mù đen dưới ảnh hưởng, suy nghĩ phát sinh một ít không biết thay đổi đâu. Hay hoặc là vạn nhất người kia căn bản cũng không phải là chân chính người, mà là nào đó thích giết chóc quái vật đâu. Căn cứ Hứa Hạo đã thu thập được tình báo, nắm trong tay cái thế giới này không thể diễn tả hiểm nên là lấy loài người sợ hãi cùng thống khổ làm thức ăn. Nếu chiếc này đoàn tàu là do hiểm sinh ra thành, như vậy nó tất nhiên sẽ dùng hết thể thủ đoạn đi vểnh lên Hứa Hạo đám người sâu trong nội tâm sợ hãi hiểm, vì đạt tới cái này mục đích bất kỳ ngoại hạng chuyện đều có thể làm được. Ví như nói, ở Hứa Hạo chờ người bình thường trong sắp xếp một cái tâm lý cực độ biến thái sát nhân ma. Ví như nói, kia sát nhân ma vẫn có thể ở trong bóng tối thấy vật. Trong buồng xe, thấy mình suy đoán được đám người đồng ý, tiêu thụ đồng hồ nam hiện được càng thêm tích cực. Hắn đi tới buồng xe hai bên, đem đi thông gần tới buồng xe cổng đóng lại, cũng cười nói, đóng cửa, sương mù đen nên cũng sẽ không chạy tới. Thế giới chân thật. Quang Minh đại khách sạn bên trong. Bởi vì tàu điện ngầm dừng bận, mặt mặt hôm nay cũng không có đi công ty đi làm, mà là tại trong khách sạn, chán ngán mệt mỏi địa soát lên video. Video trang web bên trên, có một cái đưa đỉnh bắt mắt tựa đề, rất nhanh liền đưa tới mặt mặt chú ý điều này video.
là do quan phương phát ra thông báo, tin tức mới nhất, theo có liên quan chuyên gia phân tích, gần đây các nơi sở dĩ sẽ tạo thành sương mù đen, rất có thể là nhân trăng sáng thiên thể vận động dẫn dắt lên. Đoạn văn này sau khi nói xong, chính là một đoạn lớn làm người ta nghe không hiểu chuyên nghiệp danh từ. Cuối cùng, một chuyên gia ở trong video tổng kết nói, làm cùng một mảnh khu vực trong, có nhiều người đồng thời nhìn thẳng trăng sáng, cũng lâm vào điên cuồng sau, sương mù đen chỉ biết tùy theo sinh ra. Lại là như vậy cái nguyên lý. Mặt mặt dù không hiểu, cái gì gọi là thiên thể vận động nhưng chuyên gia câu nói sau cùng, nàng vẫn có thể nghe rõ. Nói đơn giản, nếu muốn tránh sương mù đen, tận lực đợi ở ít người địa phương, mới là sáng suốt nhất một lựa chọn. Nghĩ tới đây, mặt mặt liền có đi nông thôn nhà bà nội tạm lánh tính toán. Ác mộng thế giới. Sương mù đen tàu điện ngầm bên trên. Sự thật chứng minh, đóng cửa cửa xe cũng sẽ không ngăn cản sương mù đen quyết tán. Ở đó tên lão thái thái chết đi sau không bao lâu, sương mù đen lại một lần nữa tràn ngập ở trong đầu xe. Hứa Hạo cũng lần nữa lên tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người cũng ngồi chồm hổm xuống, dựa vào góc đứng, sau đó tận lực không cần nói, không muốn khắp nơi đi. Bởi vì trước đã có một người chết ở sương mù đen trong, lần này đám người đã trở nên rất là biết điều. Ở Hứa Hạo nhắc nhở hạ, trong buồng xe trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Hứa Hạo núp ở trong góc, tinh thần duy trì độ cao tập trung, thời khắc nghe trộm trong buồng xe gió thổi cỏ lay. Phốc. Nương theo lấy lưỡi sắc sẹt qua cổ thanh âm, trong buồng xe lại một người ngã trên mặt đất, đồng phát ra đông một tiếng vang nhỏ. Làm sương mù đen lần thứ hai xuất hiện ở buồng xe lúc, lại có một người gặp phải ám sát. Chương 433, sương mù đen đoàn tàu hạ, phần 1/2, chương 433, sương mù đen đoàn tàu hạ, phần 1/2, trong buồng xe người cũng cứng đốc. Nghe được trận kia tiếng ngã xuống đất sau, Tiêu Thụ Nam lập tức liền hiểu được, thanh âm hắn trong mang theo vẻ run rẩy, sẽ không lại có người chết đi. Nhân không thể thừa nhận loại này đè nén, nữ học sinh đã tại chỗ khóc ra tiếng tới. Ước chừng qua khoảng 10 phút, theo bên trong buồng xe sương mù đen từ từ rút đi, Hứa Hạo thấy được một năm hẹn 60-70 tuổi lão đầu, đang che cổ nằm trên đất. Cổ hắn đang không ngừng ra bên ngoài thấm máu tươi, xem ra đã là cách cái chết không xa. Rất rõ ràng, ở thứ nhị Bosnia sương mù đánh tới sau, lão đầu cũng giống vậy bị người lợi khí cắt cổ. Vài giây sau, lão đầu đột nhiên co quắp một cái, liền cũng nữa không một tiếng động. Lão đầu, tốt. Chỉ không tới nửa giờ trong thời gian, đã liên tiếp có hai vị lão nhân ngộ hại, cảnh này khiến buồng xe không khí trở nên càng tăng áp lực hơn nữa đứng lên. Lúc này trong buồng xe còn dư lại Hứa Hạo, Đất Chết Tổ ba người, Tiêu Thụ Nam, nữ học sinh, Tơ Đen nữ, hẳn cùng với một già một trẻ hai tên binh lính. Kia hai tên binh lính người mặc đồng phục, nên còn chưa giải ngũ. Bởi vì có khá mạnh tính kỷ luật, hai người kia trước vẫn luôn không thế nào nói chuyện. Nhưng bây giờ trong buồng xe đã liền chết hai người, đối mặt như vậy ly kỳ sự kiện, lớn tuổi hơn binh lính rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, ta đoán chừng, đây nên là không khác biệt giết người. Lính già mặc trên người đồ giản dị, rốt cuộc vẫn còn có chút phân lượng. Hắn vừa mở miệng, liền hấp dẫn trong buồng xe ánh mắt của mọi người. Thấy tất cả mọi người đều nhìn về bản thân, lính già liền nói tiếp, không khác biệt giết người, chính là chỉ hung thủ lúc giết người, không có động cơ gây án, bọn họ chính là đơn thuần muốn giết người. Lính già quét mắt tất cả mọi người một cái sau, tiếp tục phân tích nói, các ngươi nhìn, chúng ta trong những người này, là thuộc kia hai cái lao nhân lớn tuổi nhất, hung thủ ở không động cơ dưới tình huống, nhất định là chọn trước yếu nhất, dễ giết nhất người ra tay. Lính già không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn cái này quy đồng mẫu số tích, đích thật là có lý có tình, làm người ta vô cùng tin phục. Nghe xong lính giả phân tích sau, ngay cả Hứa Hạo cũng không nhịn được khẽ gật đầu, đồng ý lính giả quan điểm. Tiêu Thụ Nam, nữ học sinh, Tơ Đen nữ chờ một đám hành khách thì trở nên chấn định không ít, liền tựa như hốt hoảng người tìm được điểm tựa bình thường. Tổ ba người trong, một người hướng lao binh hỏi, nếu quả thật là không khác biệt giết người, hung thủ kia có khả năng nhất là cái nào đâu? Cái này ta vẫn không thể khẳng định, bất quá ta cảm thấy. Nói tới chỗ này lúc, lính giả nhìn về phía nữ học sinh cùng tổ ba người. Có thể là khoảng cách lao nhân vị trí hơi gần, nữ học sinh cùng tổ ba người trong một kẻ người gầy, trên người tiêm nhiễm đến lao nhân vết máu. Người bị cắt cổ sau, huyết dịch tất nhiên sẽ văng tứ phía ở sương mù đen tràn ngập dưới tình huống, hung thủ ở giết người song sau, không thể nào không dính một giọt máu tươi. Dưới đây, lính già nói, ta đề nghị, trước tiên đem hai người kia trói lại, dù sao hai người bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Không phải ta, thật không phải ta. Vừa nghe lính già nói trói chặt bản thân, nữ học sinh mới vừa ngừng nước mắt, lại lần nữa từ khóe mắt lan xuống. Tổ ba người dĩ nhiên là giúp đỡ người gầy đồng bạn nói chuyện, không thể nào là người gầy à, hắn là hạng người gì, chúng ta còn có thể không rõ ràng lắm. Lính già thì biểu hiện vô cùng tỉnh táo, vô luận là từ khoảng cách hay là quần áo vết máu đi lên nói, hai người bọn họ cũng có khả năng nhất là hung thủ, đề nghị của ta hay là trước khống chế lại tương đối tốt. Hắn nhìn về phía tổ ba người, có ý riêng nói, kia sương mù đen cổ quái như vậy, các ngươi làm sao có thể bảo đảm người gầy không có bị sương mù đen ảnh hưởng đâu? Cái này, tổ ba người trố mắt nhìn nhau, nhất thời nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Đừng nói, những thứ kia sương mù đen không chỉ có thể khiến người biến dị, còn có thể ảnh hưởng tâm trí của con người người bên cạnh mình, thật đúng là có biến thành kẻ cuồng sát ma có thể. Huống chi, ở ác mộng thế giới trong, ngươi làm sao lại có thể khăng khăng nói, bên cạnh ngươi đồng bạn liền thật là ngươi nhận biết người kia. Ở hàn ám chỉ hạ, tổ ba người đã không còn chỗ kháng cự. Tổ ba người trong người gầy, thậm chí chủ động đứng dậy, hướng mọi người nói, được chưa, để chứng minh ta không thành vấn đề, các ngươi đem ta trói lại chính là. Thấy tổ ba người đã thỏa hiệp, nữ học sinh cũng đã dừng lại thúc thiết, cũng bày tỏ nguyện ý phối hợp. Đang lúc mọi người đạt thành nhất trí sau, lính già liền dùng bấm móng tay đem quần áo xé thành vải, cùng sử dụng vải đem người gầy, nữ học sinh cột vào tàu điện ngầm chỗ ngồi. Ngay sau đó, lính già lại xung phong nhận việc nói, vì bảo đảm hai người kia an toàn,
ta cùng ta chiến hữu liền phụ trách coi chừng hai người bọn họ, như vậy mọi người nên yên tâm đi.
Không cần.
Tổ ba người sáng rõ không tín nhiệm lính giả, người gầy liền có chúng ta hai cái xem là được. Như vậy, hai tên binh lính liền phụ trách nữ an toàn của học sinh, mà tổ ba người trong hai người khác thì phụ trách người gầy an toàn. Thời gian trôi qua, cũng không lâu lắm, sương mù đen liền lần nữa hướng đám người vào tới, bên trong buồng xe cũng đã lâm vào trong bóng tối. Cái này đã là trong buồng xe lần thứ ba xuất hiện sương mù đen. Vì ổn định đám người tâm tình, lính già lặp lại một lần hứa hạo nói, tất cả mọi người cũng không cần nói lời, giữ yên lặng, chú ý nghe trong bóng tối. Lính già lời vừa mới nói đến một nửa, liền lập tức dừng lại. Hàng này tựa hồ là trừ cái gì ngoài ý muốn. Mấy giây sau, hứa hạo đám người liền nghe đến đông một tiếng vang trầm. Thanh âm kia, giống như là người ở ngã xuống đất lúc phát ra. Lính già tựa hồ gặp phải tập kích. Lưu Ca, Lưu Đại Dũng, trẻ tuổi binh lính tựa hồ cũng đoán được một điểm này. Hắn giọng nói mang vẻ một tia sợ hãi, mang theo một chút tức giận, ở trong bóng tối liều mạng kêu lính già tên, nhưng thủy chung không cái gì đáp lại. Lính già chết, khiến bên trong buồng xe không khí trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Trong lúc nhất thời, trừ trẻ tuổi binh lính ngoài, bên trong buồng xe đã mất bất kỳ người nào còn dám lên tiếng. Súng bắn chim đầu đàn. Đám người rất dễ dàng là có thể nghĩ đến, kia lính già sở dĩ bị giết, tất nhiên là bởi vì chủ động ra mặt, đứng ra vì mọi người bày mưu tính kế, mới bị hung thủ để mắt tới. Lính già dáng cường tráng, kia một thân cơ bắp nhìn một cái liền lướt qua. Giống như hắn loại cấp bậc đó sức chiến đấu, đều ở đây trong nháy mắt liền bị hung thủ giết chết. Làm như vậy người bình thường tiêu thụ nam, tơ đen nữ đám người, thì càng phải không dùng nói nhiều. Ở tử vong uy hiếp hạ, ai cũng không dám lại đi học kia lính già làm chim đầu đàn. 10 phút đi qua, sương mù đen rút đi, bên trong buồng xe lần nữa khôi phục sáng ngời. Trên mặt đất, lính giả thi thể thì thôi ngã xuống trong vũng máu. Hắn hai mắt trợn tròn, mặt khó có thể tin nét mặt hiển nhiên, lính giả đến chết cũng không có hiểu rõ, hung thủ là như thế nào tại trong bóng tối giết chết hắn. Lính giả chết, chứng minh nữ học sinh, người gầy cũng không phải là hung thủ giết người. Nhưng cùng lúc, hắn chết cũng để cho một số người gần như tan nỡ. Không được, như vậy chúng ta sớm muộn cũng phải chết. Tiêu thụ nam tựa hồ là có chút nóng nảy, hắn vọt tới buồng xe cuối cùng, cố gắng mở ra bị phong bế buồng xe cổng. Đừng, đừng. Hắn thấy vậy, lập tức tiến lên ngăn cả nói, kia sương mù đen nhất định là có vấn đề. Ngươi bây giờ đi ra ngoài chính là lạc đàn hẳn phải chết, đạo lý này ngươi hiểu không? Tiêu thụ nam nghe vậy, động tác trở nên do dự. Là một kẻ người hiện đại, tiêu thụ nam tự nhiên xem qua rất nhiều huyền nghi, khủng bố đề tài điện ảnh, những thứ này trong phim ảnh đều có một cái chung đặc tính, đó chính là lạc đàn hẳn phải chết. Bao nhiêu phim kinh dị trong Long Sáo, vai phụ đều là ở lạc đàn dưới tình huống bị giết chết, chỉ có đi theo đại bộ đội đi người mới có thể tranh thủ đến một tia hy vọng. Nghĩ tới đây, tiêu thụ nam lại trở về chỗ ngồi, thở dài nói, xác thực, mới vừa rồi là ta quá xung động. Trong đồn xe, Hứa Hạo đang trong lòng tỉnh táo phân tích trước mắt thế cuộc, từ lính già chết liền không khó coi ra, hung thủ không khác biệt giết người thứ tự, cũng không phải là căn cứ người mạnh yếu tới sắp hàng. Nếu không như thế nào đi nữa sắp xếp, cũng không thể nào đến phiên lính già mới đúng. Dĩ nhiên, hung thủ giết người thứ tự, cũng giống vậy không phải ai ra mặt, trước hết giết ai quy luật. Nếu thật là súng bắn chim đầu đàn kia trước danh tiếng vang dội, làm ra các loại phân tích tiêu thụ nam, đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Hung thủ giết người, tất nhiên còn có nào đó đường, đặc thù quy luật. Hứa Hạo ngược lại cũng nghĩ tới, dùng để lực phá khéo léo biện pháp để cho hắc giáp trùng đem toàn bộ buồng xe người tất cả đều giết. Như vậy, hung thủ tự nhiên cũng sẽ cùng theo tử vong. Nhưng làm như vậy cũng giống vậy có mầm họa. Vạn nhất, hung thủ căn bản cũng không phải là trong buồng xe người đâu. Thậm chí, hung thủ căn bản cũng không phải là cùng người đâu. Trừ đi Hứa Hạo, bây giờ trong buồng xe tổng cộng còn có 8 người. Nếu là hung thủ thật không phải người sống, như vậy còn lại 8 người thì có thay Hứa Hạo đỡ đau giá trị, cái này có thể vì Hứa Hạo tranh thủ nhiều hơn thời gian. Nếu là đem những người này cũng giết, như vậy kế tiếp bị tập kích liền tất nhiên là Hứa Hạo. Cái này cũng không đáng giá. Giết chết tất cả mọi người, đi đổ hung thủ nhất định đang lúc mọi người bên trong, làm như vậy thật sự là quá lô mãng lại vô não. Trừ phi là bạn bất đắc dĩ, nếu không Hứa Hạo sẽ không ra hạ sách này. Bất quá, một mực không làm cũng không phải cái chuyện này. Theo trong buồng xe người càng tới biệt thiếu, Hứa Hạo sớm muộn cũng sẽ nhận tập kích, hắn nhất định phải nhanh tìm được phá cuộc đầu mối mới được. Ở Hứa Hạo suy tư lúc, sương mù đen lần nữa tràn vào buồng xe. Có lính giả vết xe đổ, lần này sương mù đen đánh tới lúc, đã mất bất luận kẻ nào dám mở miệng nói chuyện. Trong bóng tối, đang ở Hứa Hạo duy trì độ cao cảnh giác lúc, hắn đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh. Một giây kế tiếp, cả người hắn liền nhân thoát lực mà đổ hướng mặt đất. Đây là bên trong buồng xe lần thứ tư xuất hiện sương mù đen. Lần này, đến phiên Hứa Hạo bị tập kích. Nhưng cùng cái khác người chỗ bất đồng là ở, Hứa Hạo chỗ thao túng thể xác, rốt cuộc là bị máu thịt lực chỗ từng cường hóa. Một đao này, hoàn toàn không đủ để muốn cố này thể xác bệnh. Lui 10,000 bước nói, coi như Hứa Hạo chết thật ở chỗ này, vậy cũng chỉ mang ý nghĩa hắn xâm lấn thất bại mà thôi, Hứa Hạo bản thể sẽ không chết. Tại không có nguy cấp với bản thân tính mạng dưới tình huống, Hứa Hạo cho dù bị người cắt đứt cổ cũng vẫn có thể giữ được tỉnh táo, Lâm Nguy không sợ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nằm trên đất động một cái bất động, thủy chung không nói một lời. Hứa Hạo làm như vậy, tự nhiên có mục đích của hắn, có lẽ là bị nào đó hạn chế. Từ kia hai tên lão nhân, cùng với binh lính bị tập kích quá trình bên trên nhịn, hung thủ ở giết người lúc, thường thường đều chỉ xảy ra một đao. Chỉ cần Hứa Hạo một mực giả chết, không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ là sẽ không đi bổ túc thứ nhì đao. Thời gian trôi qua, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, trong buồng xe sương mù đen một lần nữa tan đi. Hứa Hạo phán đoán quả nhiên không sai. Thông qua giả chết, Hứa Hạo thành công hỗn hào hung thủ phán đoán, tránh được một kiếp.
Hắn miệng lớn thở hổn hển, cả người là huyết điệu từ dưới đất bò dậy. Vì tận lực không để cho hung thủ nhìn ra đầu mối, Hứa Hạo đang giả chết lúc, thậm chí còn cố ý giảm bớt hô hấp tần số, điều này làm cho hắn hơi có chút thở hổn hển. Trong đồn xe, Hứa Hạo trọng thương dáng vẻ, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tổ ba người trong, người gầy kia trước tiên mở miệng dò hỏi, "Ngươi thế nào? Ngươi bây giờ ổn chứ?" Hứa Hạo khoát tay một cái, tỏ ý bản thân tạm thời không cách nào nói chuyện. Sương mù đen trong một đao kia, trực tiếp thương tổn tới Hứa Hạo cổ họng, Hứa Hạo còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vết thương mới có thể hoàn toàn khép lại.